Đúng rồi, chị dâu đang ở đâu, bảo cô ấy qua đây ngồi cùng với chúng ta. Diệp Vô Phong, quan tâm cô ta làm gì, vừa nhìn thấy mặt tôi là đã cãi nhau rồi. Không dễ gì mới có thể đi ra đây thả lỏng một chút, tôi không thể nói lại một câu nào. Bây giờ tôi không biết phải đi đâu nữa. Để cô ấy đi đi, cô ấy đi rồi thì vẫn còn có em gái đây ở cùng anh. Không phải sao? Tiểu Ngải nói, tôi không dám so bì với chị dâu. Thế này đi, các anh có phải là áp lực công việc quá lớn có phải không? Tôi giới thiệu cho anh một phương pháp, để các anh thả lỏng một chút, quan hệ vợ chồng của hai người cũng có thể tốt hơn nhiều. Đây là có ý gì? Tiểu Ngải lại tiếp cận anh ta gần một chút, anh Phong, có muốn thử một chút ma túy hay không? Nhất định sẽ khiến anh thấy thoải mái, khiến anh sung sướng. Chính là ý này. Cảm giác so với làm thần tiên còn dễ chịu hơn, đặc biệt là không có tác dụng phụ, sẽ không nghiện. Chương 88, 88, thành một tấm lá chắn. Có loại thuốc này sao? Bao nhiêu tiền thế? Tiểu Ngải nói, em có thể đòi tiền của anh Phong được sao? Khách thường tôi bán 600 đồng một viên, anh Phong đây tôi bán 500, anh thấy thế nào? Diệp Vô Phong túi đầu xuống suy nghĩ một chút, ừ mừng, cũng không mắc, chỉ là tôi vẫn hơi lo lắng, đợi vợ của tôi đến, tôi hỏi ý kiến của cô ấy. Ha ha, đúng là một người đàn ông tốt. Tiểu Ngải cũng không ép buộc anh, mà chỉ gật gật đầu nói, được rồi, vậy anh cứ hỏi ý kiến của người phụ nữ đó đi, đây là số điện thoại của tôi. Nói xong, Tiểu Ngải đưa cho Diệp Vô Phong một tấm danh thiếp. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và chăm sóc sức khỏe Hoàn Thái Bình Dương, chức vụ Phó tổng giám đốc Tiểu Ngải. Sau khi hai người chia tay, Diệp Vô Phong lên tầng 2, về đến phòng, Bạch Tinh Đồng đang đợi anh ta. Bạch Tinh Đồng nhận lấy danh thiếp nhìn qua một lượt, nói: "Tốt lắm, cá đã cắn câu rồi. Chúng ta đặt ở chỗ cô ta một đơn hàng lớn, hàng trong tay cô ta chắc chắn không đủ, tự nhiên sẽ liên hệ đến nhà xưởng, tìm được nguồn gốc, liền thu dây câu lên con cá lớn này." Diệp Vô Phong lại nói: "Lần đầu tiên mua thuốc, tôi đoán cô ta cũng không chịu bán cho chúng ta số lượng lớn đâu, không cần phải vội, cứ từ từ." Ngay sau đó liền gọi điện thoại cho Tiểu Ngải. Nghe thấy hoàn cảnh của đối phương, vẫn còn tiếng âm nhạc của sân nhảy, cô ta vẫn chưa rời khỏi đấy. Tiểu Ngải nhìn thấy số điện thoại của anh ta, lập tức nhiệt tình đứng dậy: "Anh Phong, anh gì muốn dặn dò?" "Diệp Vô Phong, tôi và vợ của tôi đã nói chuyện với nhau rồi, cô ấy cũng đồng ý rồi. Chúng tôi mua trước 2 viên xem hiệu quả như thế nào, nếu thích hợp thì sẽ mua tiếp." Nghe được Tiểu Ngải ở phía bên kia cũng rất hưng phấn: "Được thôi, không có vấn đề gì." "Ừm, như vậy đi, một lát nữa anh ra đây, chúng ta gặp mặt ở bãi đỗ xe." Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong ở trong phòng lại lên kế hoạch một chút, khoảng 10 phút sau, đi tới thang máy điện xuống bãi đỗ xe, tìm được chiếc xe BMW X5 của bọn họ, hai người lên xe, liên lạc với Tiểu Ngải. Rất nhanh Tiểu Ngải đã xuất hiện bên cạnh xe của bọn họ. Bọn họ cũng mời cô ta lên xe. Ngồi vào bên trong, Tiểu Ngải không nhịn được mà dùng tay sờ vào các thiết bị của xe, khen lên: "Người có tiền thật khác, đến cả xe cũng đẹp như vậy, ngập tràn khí chất của người giàu." "Đúng rồi, chị dâu cũng rất xinh đẹp." Bạch Tinh Đồng mỉm cười nhìn cô ấy, không nói cái gì. Diệp Vô Phong vặn từ ghế lái điều khiển: "Tiểu Ngải, loại thuốc cô nói, có mang tới không?" "Anh Phong đừng gấp, em lấy ra ngay đây." Nói xong, cô ta lấy từ trong người ra một túi nhỏ, kéo dây kéo ra, lấy ra 2 viên thuốc được bọc trong một cái bao, đưa cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mở bao ra, nhìn 2 viên thuốc ở bên trong, khiếp mắt hỏi Tiểu Ngải: "Đây là đồ thật không phải là giả đúng không?" Tiểu Ngải sửng sốt trả lời lại một cách điểm ai: "Anh Phong, anh là ông chủ lớn, làm gì có mặt hàng nào mà chưa từng thấy qua. Anh nói em sẽ đưa cho anh đồ giả hay sao? Trừ khi em không muốn lăn lộn ở chốn này nữa." Diệp Vô Phong không nói thêm gì nữa, cầm thuốc cất đi: "Được rồi, nếu như đây thuốc tốt, tôi sẽ liên hệ với cô để mua tiếp, chúng ta làm ăn lâu dài, trở thành khách hàng thân thiết." Tiểu Ngải nói: "Anh Phong, anh yên tâm đi." "Được rồi, em nhận đủ tiền rồi, em đi trước đây, sau này chúng ta liên lạc thường xuyên nhé." Bắt tay nhau, Tiểu Ngải vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa bước xuống xe. Diệp Vô Phong vừa nằm xuống ghế: "Diệp Vô Phong, phối hợp với tôi." Bạch Tinh Đồng lập tức nhảy tới. Lần này Diệp Vô Phong cũng bối rối rồi. Bạch Tinh Đồng cũng có chút chịu không được, hơi tránh ra một chút, ghé sát bên tai anh ta nói: "Có người đến, Mã Thiên Vũ, là đối tượng mà bố tôi tìm cho tôi." Quả nhiên, từ kính chiếu hậu của xe, có một người đàn ông cường tráng ước chừng khoảng 30 tuổi đang đi tới. Diệp Vô Phong cảm thấy buồn cười, hóa ra lại là diễn kịch à, không ngờ tới còn có diễn trong diễn nữa. "Được rồi, cô diễn chẳng lẽ tôi lại không diễn sao?" Nghĩ đến đây, anh nhấc tay lên, đem Bạch Tinh Đồng từ ghế phụ kéo tới, trực tiếp ôm vào trong lòng. Người đàn ông đó vốn dĩ không có phát hiện ra chuyện gì, nhìn chiếc xe bên này khẽ động đậy, chẳng qua chỉ cười cười, tự hỏi cặp tình nhân này đang làm chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy một hình bóng lóe lên, rất quen thuộc, anh ta không nhịn được mà đi tới xem. Bạch Tinh Đồng cảm giác được anh ta đến rất gần rồi, đang giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Diệp Vô Phong, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mã Thiên Vũ từ bên cạnh cửa kính xe đi tới. Cô ấy sửa sang lại đầu tóc, bình tĩnh chào hỏi: "Trùng hợp vậy sao, Mã Thiên Vũ, anh đang đi đâu thế?" "Cô..." "Bạch Tinh Đồng, quả nhiên là cô." Mã Thiên Vũ xác định vợ sắp cưới của mình đang ở bên cạnh người đàn ông khác, nhất thời tức giận, cả người run rẩy, anh ta chỉ vào Diệp Vô Phong: "Người đàn ông này là ai? Hai người đang làm gì?" Bạch Tinh Đồng hừ lạnh một tiếng: "Hừ. Mã Thiên Vũ, bố tôi chẳng qua là giới thiệu hai chúng ta làm quen với nhau, tôi cũng chưa đồng ý là bạn gái của anh. Anh liền đi khắp nơi nói tôi là vợ chưa cưới của anh. Hôm nay tôi chính là muốn nói với anh, đây là bạn trai của tôi, không phải là anh." cô nói cái gì? Mã Thiên Vũ khẽ cắn môi, ánh mắt tràn đầy sự đấu kỵ nhìn về phía Diệp Vô Phong, tên con kiếp, anh lại dám quyến rũ vợ chưa cưới của tôi, cậu ra đây. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt ngay tại đây. Diệp Vô Phong lạnh lùng cười, tôi thật sự rất muốn đi ra, tôi sẽ để anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Anh thật sự không biết sống chết. Lại dám cả gan nói với tôi như vậy. Đừng nói thành phố Tam Giang, cho dù ở tỉnh thành, vẫn chưa từng có người dám nói như vậy với Mã Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ bị lời nói của Diệp Vô Phong sỉ nhục làm cho tức giận đến bất tỉnh, anh ta không phải là loại dễ chịu thiệt thòi, xông đến kéo cửa xe, thằng nhãi kia, có gan mày nói lại một lần nữa tao nghe. Mã Thiên Vũ anh làm cái gì vậy? Ở trước mặt tôi mà dở thói côn đồ, có tin tôi trở mặt với anh không? Bạch Tinh Đồng tức giận nói. Nhìn thấy Bạch Tinh Đồng tức giận rồi, Mã Thiên Vũ căm giận hừ một tiếng, bỏ cánh tay Diệp Vô Phong ra, nghiến răng nghiến lợi nói, có gan thì nói cho tao biết mày tên gì. Đương nhiên Diệp Vô Phong sẽ không sợ anh ta, cười lạnh lùng nói, tôi tên Diệp Vô Phong. Mã Thiên Vũ gật gật đầu, hung dữ liếc Diệp Vô Phong một cái, thằng nhãi, mày gan đấy, chúng ta hãy chờ xem. Sau khi Mã Thiên Vũ đi, Diệp Vô Phong nói, Bạch Tinh Đồng, thảo nào cô không thích hắn, thằng cha đó quá dã man rồi. Bạch Tinh Đồng nói, nhà họ Mã là một trong bốn nhà giàu có nhất tỉnh thành, anh ta là thiếu gia của nhà họ Mã, dù sao cũng cảm thấy bản thân rất tài giỏi, tôi không quen nhìn nhất chính là loại người như anh ta, đặc biệt là tôi mới vừa nghe nói, Mã Thiên Vũ này là một người song tính, quá buồn luôn. Diệp Vô Phong điềm tĩnh nói, thôi đi, loại người này, không nên nhắc đến hắn, đội trưởng Bạch, bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Bạch Tinh Đồng cười khẩy một cái nói, sáng sớm ngày mai, mua hết toàn bộ thuốc trong tay tiểu ngải. Cô ta nhất định sẽ tìm anh Mạnh mua thuốc. Sau đó chúng ta thu lưới bắt gọn cả ổ. Buổi sáng ngày thứ hai, Bạch Tinh Đồng để Diệp Vô Phong liên lạc với tiểu ngải. Diệp Vô Phong lại gọi điện thoại cho tiểu ngải nghe Diệp Vô Phong nói hiệu quả của thuốc không tồi, muốn mua nhiều thuốc hơn, tự nhiên cực kỳ phấn khích. Chương 89, về nhà viếng mộ. Anh Phong, anh cần bao nhiêu viên? Diệp Vô Phong hỏi ngược lại, cô có bao nhiêu viên? Tiểu ngải nói, còn có hơn 90 viên. Diệp Vô Phong nói, còn ít như thế sao? Tôi định đặt 200 viên. Mua thứ đồ này rất không tiện, nên tôi định mua một lần số lượng lớn để dùng từ từ. Tiểu ngải hết sức vui mừng, anh, 200 viên đương nhiên là có rồi. Khi nào anh cần? Diệp Vô Phong nói, bây giờ tôi cần, chúng ta gặp mặt ở bãi đỗ xe, tôi có thể trả trước tiền cho cô. Tiểu ngải phấn chấn nói, em qua đó ngay. Một lúc sau, tiểu ngải mang theo số thuốc hiện có. Diệp Vô Phong trả cho cô toàn bộ số tiền bằng dịch vụ ngân hàng di động, nói, tiểu ngải, lấy tiền của tôi rồi, cô không được phép chơi trò mất tích với tôi. Tiểu ngải cười híp mắt nói, anh Phong, làm ăn coi trọng nhất là chữ tín. Em làm sao có thể chỉ bán một lần mà không suy nghĩ tới sau này. Anh yên tâm đi. Khi hàng đến, em sẽ thông báo cho anh đầu tiên. Để tránh bị nghi ngờ, Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong đều không theo dõi tiểu ngải, lặng lẽ đổi một đội điều tra khác, tiếp tục giám sát tiểu ngải. Quả nhiên, tiểu ngải lập tức liên lạc với Mãnh Tử đưa tiểu ngải đi lấy hàng. Hai nhân viên điều tra theo lệnh của Bạch Tinh Đồng, bí mật theo dõi Mãnh Tử. Nhưng mà, Mãnh Tử rất gian xảo, theo dõi được nửa đường thì liền mất dấu. Sau khi Bạch Tinh Đồng nghe nhân viên điều tra báo cáo thì vô cùng tức giận, hai người đúng là đần độn, vậy mà lại làm mất dấu tên buôn ma túy quan trọng như vậy. Gương mặt của hai nhân viên điều tra lén nhìn nhau, túi đầu không nói gì, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Bạch Tinh Đồng hỏi Diệp Vô Phong, chúng ta để mất dấu hắn rồi, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại phải mua thuốc một lần nữa? Diệp Vô Phong nói, ban nãy dựa vào báo cáo của hai nhân viên điều tra cung cấp, Mãnh Tử đã nghi ngờ chúng ta rồi. Mặc dù là tiểu ngải sẽ tìm anh ta mua thuốc, nhưng tôi đoán anh ta cũng không dám tùy tiện mạo hiểm nữa đâu. Bạch Tinh Đồng không chịu nói, chẳng lẽ manh mối cứ như vậy mà bị đứt sao? Diệp Vô Phong nói, vừa rồi tôi nghe hai nhân viên điều tra nói, bọn họ theo dõi Mãnh Tử và mất dấu ở khu vực gần Hắc Phong Lĩnh, khiến tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Không giấu gì cô, quê nhà tôi là Đông Hoa huyện Tam Lý Câu, Hắc Phong Lĩnh khá gần nhà của tôi. Trước đó vài ngày tôi quay về quê một chuyến, nghe người ta nói Hắc Phong Lĩnh có khoảng 6 đồng. Bạch Tinh Đồng cau mày, quặng đồng thì có liên quan gì đến chúng ta? Diệp Vô Phong cười, đương nhiên là có liên quan rồi. Quặng đồng này vô cùng đặc biệt, 2 năm gần đây kinh doanh rất hot, nhưng tôi chưa từng thấy bọn họ tiêu thụ bao nhiêu quặng đồng ra ngoài. Tôi nghi ngờ quặng đồng này nó sẽ có liên quan đến ma túy. Hai mắt Bạch Tinh Đồng sáng lên, rất có lý. Tôi lập tức tập hợp đội cảnh sát hình sự, thu dọn hang ổ của bọn chúng. Diệp Vô Phong nói, đừng kích động. Cô có chứng cứ gì nói bọn họ điều chế thuốc? Đừng quên là bên trong đội ngũ của cô còn có nội gián. Khởi binh trồng chất còn chưa tới được quặng đồng, bọn họ đã có phòng bị, rời đi số ma túy đó. Tôi nghe nói địa hình quặng đồng vô cùng phức tạp, nhân công càng lộn xộn hơn. Theo tôi thấy, trước hết phải tìm hiểu tình hình thực tế, tính toán trước trong lòng, sau đó mới lựa chọn phương thức để hành động. Diệp Vô Phong lại nói, ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ tôi. Tôi và Lâm Thư em mở muốn về nhà viếng mộ bố mẹ. Tôi có thể tiện đường nghe ngóng một chút về tình hình bên trong của quặng đồng. Bạch Tinh Đồng gật đầu, Diệp Vô Phong, vậy anh phải tiếp tục chịu khổ rồi. Việc này kết thúc, tôi mời hai vợ chồng anh một bữa tiệc lớn. Tả Tiểu Thanh đã sớm giúp Lâm Thư em mở đặt mua đồ cúng, Lâm Viễn Quân giúp mang đồ cúng, giấy tiền vàng bạc lên phía sau xe. Tả Tiểu Thanh còn dặn dò Lâm Thư em mở, Thư em mở à, đây là lần đầu tiên đi gặp bố mẹ chồng, thay mẹ và bố con chào hỏi ông bà thông gia nhé, đốt cho họ thật nhiều giấy tiền, làm tròn đạo hiếu của một đứa con dâu. Lâm Thư em mở nói, mẹ, con nhớ rồi. 8 giờ sáng, Diệp Vô Phong lái xe xuất phát về quê nhà viếng mộ. Hành trình đến Đông Hoa Huyền chỉ mất 1 tiếng, từ Đông Hoa Huyền đi tới Tam Lý Câu phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ. Lúc 10 giờ, Diệp Vô Phong cuối cùng cũng về đến nhà của mình. Đây là một thôn nhỏ được gọi là Tam Lý Câu, thôn không lớn, chỉ có hơn 100 hộ gia đình. Sau khi bố mẹ của Diệp Vô Phong qua đời, anh làm lính đánh thuê, liên tục chiến đấu ở nước ngoài. Căn phòng ở trong nhà vẫn luôn nhờ Thím Lan ở sân trước trông nom. Biết hôm nay Diệp Vô Phong phải về viếng mộ, Thím Lan đã sớm mở rộng cửa chính, chỉ là không thấy bóng dáng của thím ấy đâu. Diệp Vô Phong lái xe chạy vào bên trong sân, hai vợ chồng từ trên xe bước xuống, mặt đất vô cùng sạch sẽ, hầu như không có một cây cỏ dại nào. Sạch sẽ như vậy sao? Nhất định là Thím Lan giúp chúng ta quét dọn. Trong lòng Diệp Vô Phong lại cảm thấy biết ơn. Bước vào Bắc Úc, căn nhà này đã rất cũ rồi, đồ trang trí trong phòng cũng rất cũ, nhưng mà bàn ghế rất sạch sẽ, trên tường ở phòng khách có treo một tấm ảnh tập thể, trên ảnh là một cặp vợ chồng trung niên và một cậu con trai nhỏ. Lâm Thư em vừa nhìn liền nhận ra, cậu con trai nhỏ đó chính là Diệp Vô Phong. Vậy thì cặp vợ chồng kia nhất định là bố mẹ của Diệp Vô Phong. Quả nhiên, Diệp Vô Phong nhìn thấy tấm ảnh, hai mắt cay xè, nước mắt tuôn ra, "Bố mẹ, con quay về thăm hai người đây." Diệp Vô Phong quỳ xuống, lạy với bố mẹ một cái, Lâm Thư em cũng quỳ xuống, lạy. Diệp Vô Phong đi đến vuốt ve tấm ảnh, rơi vào ký ức xa xăm. Chương 90, thái độ ngang ngược. Diệp Vô Phong dẫn Lâm Thư em đi đến mộ của bố mẹ mình, Lâm Thư em giúp anh sắp xếp đồ cúng, đốt chút giấy tiền vàng mã. Diệp Vô Phong trong miệng khẽ thì thầm, "Bố mẹ, con đến thăm hai người đây. Con trai bất hiếu, chỉ có chút tiền giấy này, mong hai người hãy nhận lấy." Lâm Thư em cũng nói, "Bố mẹ, con là con dâu của hai người Lâm Thư em, con dâu chưa thể báo hiếu cho bố mẹ dù chỉ một ngày, hy vọng bố mẹ sẽ tha thứ cho con. Con cũng đốt thêm cho hai người giấy tiền vàng mã, mong bố mẹ hãy nhận lấy." Khi còn học tiểu học, bởi vì phải rời xa thôn đi đến thôn bên cạnh để học, có một lần Diệp Vô Phong bị trẹo chân, bố sợ làm chậm trễ giờ vào lớp của Diệp Vô Phong, mỗi ngày đều có Diệp Vô Phong trên lưng đi bộ qua 10 cây số để đến trường. Cho dù trời mưa lớn cũng chưa bao giờ đến trường trễ. Mỗi ngày tan học về nhà, mẹ cũng đều làm sẵn những món ăn mà anh thích nhất, đợi anh về ăn cơm. Hoài niệm lại những cảnh tượng thời thơ ấu, nước mắt Diệp Vô Phong không kìm được mà rơi xuống. Đột nhiên, đằng xa có người hô lên, "Vô Phong, Vô Phong." Diệp Vô Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên hoảng hốt chạy tới, người này chính là thím của anh Lục Tuyết Lan. Diệp Vô Phong gọi bà ấy là Thím Lan. Chồng của Thím Lan là người chạy xe tại đường dài, bình thường không có ở nhà. Ở nhà, Thím Lan làm nông để sinh sống, hộ khẩu của Diệp Vô Phong ở nông thôn. Trước khi bố mẹ mất đã để lại cho anh ấy hai mảnh đất. Bởi vì Diệp Vô Phong không ở nhà một thời gian dài, hai mảnh đất kia cũng ủy thác cho Thím Lan, trên mảnh đất đấy Thím Lan trồng cây ăn quả và một vườn rau củ. "Thím Lan, xảy ra chuyện gì ạ?" Nhìn Thím hoảng hốt như thế, Diệp Vô Phong khẩn trương hỏi. Lục Tuyết Lan thở hổn hển nói, "Khai phát thương ở trong huyện, muốn lấy nhà chúng ta ở thôn lân cận làm nhà xưởng gia công. Nghe nói nhà xưởng này mức ô nhiễm rất cao, hơn nữa còn chiếm nhà chúng ta để làm đất canh tác. Hai mảnh đất cậu ủy thác cho tôi, cũng là đối tượng mà bọn họ muốn chiếm đoạt. Thím biết hôm nay cậu về viếng mộ, nên đã ở đây đợi cậu. Nhưng mà, sáng hôm nay mới nhận được tin, khai phát thương mới sáng sớm đã đem máy xúc đến khai thác. Với bản lĩnh này, chắc là đang đào cây ăn quả của hai nhà chúng ta." Diệp Vô Phong cau mày lại, "Hả? Ai mà lại lớn gan như vậy? Lại dám xâm chiếm đất của dân? Thư em, chúng ta đi xem xem." Trên đường đi, Lục Tuyết Lan nói với Diệp Vô Phong, công ty địa sản Đại Hà muốn xây dựng nhà máy ở đây, vườn hoa quả của Lục Tuyết Lan và hai mảnh đất của Diệp Vô Phong vừa đúng lại nằm trong kế hoạch quy hoạch của bọn họ. Trưởng phòng Triệu của văn phòng phá rỡ công ty khai phát chủ động liên hệ với Lục Tuyết Lan, đưa ra giá bồi thường, mua lại cây ăn quả của Lục Tuyết Lan. Nhưng mà, ông ta chỉ đưa ra 300 đồng cho một thân cây, 200 cây ăn quả của Lục Tuyết Lan, cộng thêm mẫu đất trồng rau, ông ta chỉ đưa 10 vạn đồng. Lục Tuyết Lan đương nhiên không chịu. Nhưng mà, khai phát thương nói điều này đã nằm trong dự án quy hoạch, chính phủ đã phê duyệt khai phá rồi. Trưởng thôn Lục cũng mới đồng ý bán. Ruộng đất đúng là của nhà nước, Lục Tuyết Lan không có quyền không đồng ý. Hiểu rõ thời thế thì nhanh chóng ký vào hợp đồng bán cây ăn quả. Không thức thời thì họ sẽ đào cây ăn quả của cô, săn bằng đám rau của cô, một đồng cô cũng không lấy được. Lúc đầu Lục Tuyết Lan còn tưởng rằng khai phát thương rủ dọa mình, không ngờ được bọn họ lại làm thật. Vô Phong à, nếu như cây ăn quả của thím bị đào lên, sau này thím uống gió tây bắc mà xuống mất. Diệp Vô Phong nói, "Thím Lan, có tôi ở đây, ai cũng không dám đào cây ăn quả của thím." Ở phía đông bắc của Tam Lý Câu là một vườn cây ăn quả. Hai mẫu đất của gia đình Lục Tuyết Lan và Diệp Vô Phong nằm ở rìa rất gần. Khu đất này nằm trong phạm vi quy hoạch của công ty khai phát Đại Hà. Lúc này hai máy xúc đang cùng nhau làm việc, đã có hơn một chục cây ăn quả đã được đào lên. Có trái treo trên cây, có trái sắp chín, việc đào cây ăn quả này giống như moi trái tim của thím ấy. Lục Tuyết Lan hét lên một tiếng, lập tức mất đi lý trí, lao về phía máy xúc, "Không được đào cây ăn quả của tôi." Nhìn thấy một người phụ nữ đang chắn trước máy xúc, hai máy xúc đành phải dừng lại. Người phụ trách dự án trưởng phòng Triệu nhận ra Lục Tuyết Lan, nhìn thấy cô ta đến ngăn cản, điều này cũng được dự liệu từ trước. Trưởng phòng Triệu đi tới, lạnh lùng nói, "Lục Tuyết Lan, cô đừng cố tình gây sự. Tôi nói cho cô biết, nếu cô gây cản trở công việc của chúng tôi sẽ gọi điện thoại, ngay lập tức sẽ có cảnh sát đến bắt cô." Không đợi Lục Tuyết Lan lên tiếng, Diệp Vô Phong mở miệng nói trước, vậy thì ông gọi điện thoại cho tôi xem. Đồn cảnh sát là của ông sao? Ông nói bắt người thì họ sẽ bắt à? Mày! Giám đốc Triệu lập tức nghẹn lời, trong lòng ông ta cũng hiểu, đồn cảnh sát làm sao có thể tùy tiện bắt người, còn không phải là bản thân nói ra để dọa Lục Tuyết Lan. Tuy nhiên, chủ nhiệm Triệu có quan hệ mật thiết với chính quyền thị trấn và đồn cảnh sát thị trấn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mày là củ hành sao? Lo chuyện bao đồng hả? Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, tôi không phải là củ hành. Tôi là người dân ở Tam Lý Câu, tôi tên là Diệp Vô Phong. Phần đất mà ông muốn chiếm đoạt, tôi cũng có một phần. Còn nữa, công ty khai phát dựa vào cái gì mà đào cây ăn quả của thím tôi? Nếu như ông biết điều, hãy nhanh chóng trồng lại những cây ăn quả đã đào, nếu như cây ăn quả này bị rớt chết, các người sẽ phải trả giá gấp đôi. Tao trả. Thằng nhóc à, mày thật sự rất coi trọng bản thân. Còn biết ra lệnh cho tao, mày không biết tao là ai hả? Diệp Vô Phong nói, ngay cả ông cũng không biết bản thân là ai, còn ở đây dở thói ngang ngược. Hai cái người đang khởi động máy ở kia, mau bước xuống. Nếu còn dám động tới một cây ăn trái nữa, tôi sẽ đánh gãy chân hai người. Ngược lại là mày. Ở đây, tao có sổ quy hoạch của chính quyền làng xã. Các cậu tiếp tục đào cho tôi. Hai chiếc máy xúc đang định tiếp tục đào cây ăn quả, Diệp Vô Phong không thể mặc kệ, từ từ tiến lên hai bước, chặn phía trước máy xúc. Trưởng phòng Triệu hét lên, đừng quan tâm nó, tiếp tục đào đi. Hai chiếc máy xúc lao về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nhanh chóng phi người né tránh, sau đó trèo lên khoang điều khiển. Đem hai nhân viên điều khiển lần lượt bị kéo ra khỏi buồng lái, hung hăng ngã trên mặt đất. Diệp Vô Phong không dùng quá nhiều sức lực, nhưng hai người này, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, nằm trên mặt đất không thể đứng dậy được. Mày lại dám ra tay đánh người? Mẹ nó, mày không biết tao là ai sao? Diệp Vô Phong vung tay tát một cái, một âm thanh chắc vang lên, một cái tát rơi xuống bên trái khuôn mặt khỏe khoắn, trưởng phòng Triệu bị đánh đến sửng sốt, khốn kiếp, mày không biết tao là ai sao? 3. Lại một cái tát giáng xuống bên phải khuôn mặt, xin lỗi, tôi không biết ông là ai thế? Tao là. Chữ còn chưa kịp thốt ra từ miệng của trưởng phòng Triệu, hai tay Diệp Vô Phong liên tiếp tung ra hai cái tát, đánh chủ nhiệm Triệu khiến khỏe miệng ông ta máu chảy hào hào rơi vãi xuống đất, răng lung lay như muốn rơi ra khỏi miệng. Diệp Vô Phong mắng, mẹ nó rốt cuộc thì ông là ai, nói nhanh. Tao bốn, tao tên Triệu Vạn Khoa, anh họ của tôi là tổng giám đốc của công ty khai thác Đại Hà, mày dám đánh tao? Diệp Vô Phong vừa xin lỗi vừa cười, hóa ra là họ hàng của tổng giám đốc, sao ông không nói sớm? Trưởng phòng Triệu tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào Diệp Vô Phong, mày dám ngăn cản bọn tao thi công, mày không muốn sống nữa sao? Diệp Vô Phong nói, ông đừng ức hiếp những người nông dân không hiểu pháp luật như chúng tôi. Vườn cây ăn quả này căn bản thuộc loại đất nông nghiệp. Đừng nói chính quyền làng xã, ngay cả chính quyền tỉnh cũng không có quyền tịch thu nó. Trừ khi ông cho tôi xem giấy chấp thuận của hội đồng chính phủ, nếu không, ai dám ở đây thi công đào cây ăn quả, tôi liền bẻ gãy răng của người đó. Đùa giỡn với kẻ khốn nạn như tôi, xem răng của ông sẽ còn lại mấy chiếc. Nếu không muốn mất hết thì nhanh chóng trồng lại đám cây ăn quả. Bồi thường tiền và xin lỗi Thím Lan. Chương 91, bảo vệ quyền lợi của chính mình. Lời của Diệp Vô Phong khiến Triệu chủ nhiệm cảm thấy buồn chồn trong lòng, vốn dĩ chuyện công ty khai phát Đại Hà cho khởi công xây dựng nhà xưởng đã được hai cấp huyện thị cho phép quy hoạch. Thế nhưng, công ty khai phát Đại Hà không chấp thuận với phạm vi đất đai được quy hoạch nên đã âm thầm đút lót cho chính phủ xã, dự định sẽ phóng to phạm vi khai phá. Sau khi nghiên cứu, biết được khu vực Tam Lý Câu ở Đông Bắc này không hoàn toàn là đất phi nông nghiệp. Nếu như nhà đầu tư có chính sách bồi thường thích hợp, người dân không tố cáo, nhà nước không truy xét, phía công ty khai phát Đại Hà có cưỡng chế quy hoạch thì chính phủ ban ngành cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Thế nhưng, nếu người dân bản địa kiên quyết không đồng ý để ruộng đồng bị quy hoạch, công ty khai phát Đại Hà không được cưỡng chế khai phá. Triệu Vạn Khoa lấy tư cách là chủ nhiệm của công ty tháo gỡ khai phát, tự mình nuôi một đám đàn em dưới quyền, dân chúng trong thôn ai nghĩ tới cũng sợ. Nếu có người dám không đồng ý, ông ta sẽ tự mình dắt theo đám đàn em đi tới đàn áp một trận, một khi đối phương đã sợ thì chuyện này cũng đã hoàn thành rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm đập phá nhà cửa, về mặt này ông ta cũng không cần tốn quá nhiều hơi sức. Ai có ngờ rằng, hôm nay gặp được một tên khó đối phó là Diệp Vô Phong. Cái tên này đánh đấm rất giỏi, hai người tài xế lái máy xúc, cũng là đàn em của ông ta chỉ mới khởi động máy, còn chưa ra tay đã bị anh đánh cho ngã xuống. Bản thân ông ta lần lượt cũng bị đánh, tổn thất này quá lớn rồi, nhất định không thể cứ bỏ qua như thế. Triệu Vạn Khoa chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức lấy điện thoại di động ra, thằng nhóc, mày chờ đó. Tao gọi báo cảnh sát, thằng nhóc như mày cứ đợi mà ngồi tù đi. Triệu Vạn Khoa quả thật là gọi cho cảnh sát, thế nhưng cũng không phải gọi để báo án. Triệu Vạn Khoa cũng lo ngại cảnh sát được điều tới không phải là người của ông ta, nếu như làm lớn chuyện này ra thì ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty. Ông ta gọi điện thoại cho người anh em kết nghĩa của mình, cũng là đại đội phó trong đội phối hợp phòng ngự của sở cảnh sát, Lý Lai Phúc. Xã Đại Hà này có diện tích vô cùng lớn, trong xã có hơn mấy chục thôn ấp. Bởi vì phạm vi trực thuộc quá lớn, lượng công việc của mười mấy người cảnh sát chính trong xã bị quá tải. Vì thế, sở cảnh sát thành lập đại đội phối hợp phòng ngự, sau đó lên mạng xã hội thông báo tuyển dụng hơn mười mấy người để hỗ trợ cảnh sát. Cứ bốn người dân trong thôn sẽ được cử ra hai người để hỗ trợ cảnh sát phụ trách trực thuộc an ninh trong khu vực. Lý Lai Phúc nhận được điện thoại của Triệu Vạn Khoa, lập tức nổi giận, anh nói cái gì? Có người dân tên Diệp Vô Phong làm loạn buổi thi công, còn đánh tài xế của công ty khai phát các anh nữa sao? Triệu Vạn Khoa nói, đúng vậy. Thằng nhóc này rất dũng mãnh, vốn dĩ không coi cảnh sát và chính phủ ra gì, muốn đánh ai là đánh. Lý Lai Phúc mắng, còn tạo phản à? anh đợi đó, em sẽ tới liền. Mười mấy phút sau, Lý Lai Phúc đã dắt theo đồng đội là Mã Kim Đấu lái xe máy tới vườn trái cây của nhà Lục Tuyết Lan. Lúc cả hai bên đang giằng co với nhau, Lục Tuyết Lan nhờ có Diệp Vô Phong hỗ trợ nên cũng tăng thêm dũng khí. Mặt khác, những người dân khác trong thôn cũng lần lượt kéo tới, bởi vì trong lòng họ hiểu rõ nếu như vườn trái cây nhà Lục Tuyết Lan bị đào xới, vậy nơi kế tiếp có thể sẽ là vườn cây ăn quả của nhà mình. Mảnh đất Tam Lý Câu không hoàn toàn là đất phi nông nghiệp này ảnh hưởng đến lợi ích của hơn mười mấy hộ người dân sống trong vùng. Chút tiền bồi thường mà phía nhà đầu tư này đưa ra thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Mọi người nhờ có Diệp Vô Phong tiên phong dẫn đầu, ai cũng đều đứng ra để bảo vệ lợi ích của mình. Trái cây trồng ở đây đều là do chúng tôi bỏ công sức mấy năm ra mà trồng trọt chăm bón, cây mới vừa ra trái đã bị mấy người móc xuống. Chuyện này tuyệt đối là không được. Không sai. Chúng tôi muốn xem công văn phê duyệt của Quốc vụ viện. Nếu không, chúng tôi sẽ không đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu vườn cây ăn quả đâu. Trưởng thôn đã đồng ý với mấy người rồi. Chúng tôi không đồng ý. Vườn cây ăn quả kia cũng không phải là của nhà trưởng thôn, mấy người đi khai hoang vườn trái cây của nhà trưởng thôn chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. Còn muốn khai phá cả một mảnh ruộng cây ăn quả này thì không có cửa đâu. Người dân trong thôn bức xúc biện luận bằng lý lẽ, Triệu Vạn Khoa ôm khuôn mặt bị đánh đau nhìn Diệp Vô Phong, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đừng có ồn ào nữa, cảnh sát tới rồi. Không biết là ai trong đám đó hóng hớt hô lên một tiếng, người dân đều yên tĩnh lại. Nhìn thấy Lý Lai Phúc và Mã Kim Đấu đã tới, Triệu Vạn Khoa giống như gặp được cứu tinh nhanh chóng chạy qua. Lai Phúc, anh Kim Đấu, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Lý Lai Phúc nhìn khuôn mặt sưng vù của Triệu Vạn Khoa, ngạc nhiên hỏi, anh của em, mặt của anh. Triệu Vạn Khoa chỉ tay vào Diệp Vô Phong, nói, chính là bị thằng nhóc đó đánh. Mẹ kiếp, thứ phản nghịch. Lý Lai Phúc hùng hùng hổ hổ đi qua chỗ của Diệp Vô Phong, liếc mắt nhìn anh dò xét, mày tên Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong gật đầu đáp, không sai, tôi tên Diệp Vô Phong. Người ở đâu? Diệp Vô Phong nói, Tam Lý Câu. Trái cây của nhà mày. Diệp Vô Phong đáp, trái cây thì không phải, là của hàng xóm tôi. Nhưng mà, hai mẫu ruộng rau kia là của tôi. Lý Lai Phúc lúc này trừng mắt, nói, thằng nhóc như mày là ăn no rừng mỡ, chuyên môn đi làm loạn tình hình an ninh đúng không? Không phải trái cây của nhà mày mà mày lại đi lo chuyện bao đồng, chuyện này tao còn chưa nói tới, mày lại còn hơn thế dám ra tay đánh người. Như này còn không phải là quá quát sao? Kim Đấu, còn nó lại trước rồi nói. Mã Kim Đấu lấy còn ra muốn bắt Diệp Vô Phong, Lục Tuyết Lan hoảng sợ nói, đồng chí cảnh sát, các anh nghe tôi nói đã, chuyện này không thể trách Diệp Vô Phong được. Tất cả đều là phía nhà đầu tư của bọn họ không được sự cho phép của tôi đã nhất quyết đòi đào cây ăn quả của nhà tôi cho bằng được, Diệp Vô Phong ngăn cản, bọn họ lại lái xe tới muốn nghiền chết Diệp Vô Phong, cho nên cậu ấy mới ra tay. Những người dân khác trong thôn cũng nói, đúng, đây là tự vệ. Lý Lai Phúc quát, mấy người đứng hóng chuyện đủ chưa? Có phải là tự vệ hay không thì để chúng tôi trói nó lại, điều tra một chút rồi nói. Lục Tuyết Lan vội la lên, đồng chí cảnh sát, nguyên nhân của chuyện này đều do tôi mà ra, mấy người muốn bắt thì bắt tôi này. Lâm Thư Em mở nói với Lục Tuyết Lan, chị dâu, chị đừng lo lắng. Vô Phong sẽ có cách đối phó với bọn họ. Diệp Vô Phong kéo Lục Tuyết Lan lại, lạnh giọng nói, thím Lan, đừng cầu xin bọn họ, hai người này vốn dĩ không phải là cảnh sát chính thức. Lục Tuyết Lan kinh ngạc hỏi, giả cảnh sát sao? Diệp Vô Phong nói, không phải, chỉ là người hỗ trợ cảnh sát mà thôi. Loại người như này trà trộn vào trong hàng ngũ cảnh sát, khiến năng lực của cảnh sát thực thụ bị ảnh hưởng không đều. Lý Lai Phúc trợn trừng mắt, hay lắm, mày cố ý chửi tao chứ gì? Mày có gan thì nói lại thêm lần nữa đi. Diệp Vô Phong cười lạnh, nói, làm một người hỗ trợ cảnh sát, không ai nói chuyện giống như anh cả. Câu nào cũng chửi tục, tôi thật sự lười phải đánh anh. Mẹ kiếp, mày thật sự nghĩ rằng mình trong sạch lắm chắc? Mã Kim Đấu, xử nó. Lý Lai Phúc nói xong liền sắn tay háo lên tiến đến bắt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mượn gió bẻ măng lách người qua đẩy anh ta về phía trước, chân Lý Lai Phúc không trụ được lập tức theo đà té sấp mặt, đám người trong thôn ở đó được một phen cười ra trò. Ngon lắm, còn dám đánh lén cảnh sát. Diệp Vô Phong bĩu môi nói, mọi người ai cũng đều thấy rõ, là anh dùng sức mạnh quá nên ngã, tôi không có làm gì nha. Mã Kim Đấu nhìn thấy Lý Lai Phúc bị hà hiếp, trong lòng tức giận. Anh ta nhân lúc Diệp Vô Phong không để ý, từ phía sau hung hăng đạp một cái lên mông Diệp Vô Phong. Cả người Diệp Vô Phong thoáng lảo đảo về trước, mở miệng nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng, tôi cũng không có đánh lại, cảnh sát đánh người kia. Mã Kim Đấu đạp xong lại thấy hối hận rồi. Đá cú này giống như đá vào tấm sắt, anh ta đau đớn ôm chân quay tại chỗ ba vòng, đổ mồ hôi lạnh. Anh ta lúc bấy giờ hiểu rồi, khi nãy là Diệp Vô Phong sử dụng chiêu võ tối thượng đảo nghịch càn khôn bắn trả lại sức mạnh bị tấn công, may mà Mã Kim Đấu chỉ dùng chút sức lực, nếu như anh ta dùng sức nhiều hơn, đầu ngón chân có lẽ cũng đã gãy xương rồi. Chương 92, đội phối hợp phòng ngự ra mặt. Dù như thế, Lý Lai Phúc qua rất lâu sau mới từ dưới đất bò dậy, Mã Kim Đấu, cái tên vô dụng. Kêu anh bắt người cũng lề mề như thế, cứ để tự tôi bắt vậy. Diệp Vô Phong lúc này cũng không phản kháng, anh để cho Lý Lai Phúc còng tay mình lại. Triệu Vạn Khoa nhìn thấy Diệp Vô Phong bị bắt bèn hung hăng chạy tới, Diệp Vô Phong, đây chính là kết cục của việc dám đối nghịch với công ty bất động sản khai phát Đại Hà của bọn tao. Tất cả người dân ở đây đều thấy rồi đó, mấy người nhìn cho kỹ đi, sau này ai còn dám gây sự nữa thì đều có kết cục giống như thế. Diệp Vô Phong cười lạnh, nói, Triệu chủ nhiệm, ông chớ đắc ý. Tôi chỉ là theo mấy người này về hỗ trợ chuyện điều tra thôi. Mặt khác, khai hết chuyện mấy người đào xới phi pháp vườn trái cây của người dân cho phía lãnh đạo nghe một chút. Đi thôi, tôi và mấy người cùng tới sở cảnh sát. Triệu Vạn Khoa có chút lo ngại, lén lút hỏi Lý Lai Phúc, Lai Phúc, thằng nhóc này cứng đầu đó, hơi khó đối phó. Lý Lai Phúc bình chân như vậy, nói, lại thêm một đứa tự cho mình là tài giỏi, vào đến đội phối hợp phòng ngự của bọn em rồi cũng sẽ tắt đài thôi. Anh yên tâm đi, có em chừng trị nó, cam đoan với anh thằng nhóc này về sau sẽ trở công dân đứng đắn. Diệp Vô Phong cười hì hì, đội phối hợp phòng ngự của mấy người ghê dữ vậy à? Sẽ không phải là lạm dụng tư hình đó chứ? Lý Lai Phúc hừ lạnh nói, hừ, mày vào đi rồi từ từ tận hưởng. Đi. Lý Lai Phúc và Mã Kim đấu áp giải Diệp Vô Phong đi. Lục Tuyết Lan có chút bối rối, người dân trong thôn nhìn thấy đều than thở. Ai cũng là phận dân đen nghèo khổ bần cùng, bình thường nhìn thấy cảnh sát đều chạy trốn, làm gì có ai dám tới sở cảnh sát đòi người chứ? Lục Tuyết Lan nhìn thấy không ai ra mặt giúp Diệp Vô Phong, sốt ruột đến bật khóc. Cô ta quay đầu hỏi Lâm Thư M, Vô Phong bị bắt rồi, Thư M, em mau chóng tìm cách cứu cậu ấy đi. Lâm Thư M gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tinh Đồng, đội trưởng Bạch, chỗ của chúng tôi xảy ra chút chuyện. Sở cảnh sát xã Đại Hà nằm bên cạnh chính quyền xã, bên trong có 3 cái sân, phía sân nhỏ ở sau chính là nơi của đội phối hợp phòng ngự. Đại đội trưởng của đội phối hợp phòng ngự là Lý Đa Cường, cũng là anh họ của Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc đã nói với đại đội trưởng về chuyện Diệp Vô Phong đánh người, Lý Đa Cường cũng là người nhận hối lộ của công ty bất động sản Đại Hà cho nên không hề nể nang gì đối với Diệp Vô Phong. Lúc Diệp Vô Phong tới, hơn 10 người trong đội phối hợp phòng ngự hỗ trợ cảnh sát kia đang luyện tập võ. Đại đội trưởng Lý Đa Cường hô hào khẩu lệnh, đồng thời đi tới chỗ sửa lại động tác bị sai. Diệp Vô Phong thoáng nhìn động tác lỏng lẻo của thành viên trong đội, không khỏi buồn cười nói, thầy nào cho đấy, mấy chiêu thức khoe chân múa tay như này, thể lực còn không bằng mấy người nông dân làm ruộng nữa. Lý Đa Cường nghe Diệp Vô Phong chế nhạo mình, tức giận đi tới hỏi, Lý Lai Phúc, người này đã làm gì? Lý Lai Phúc nói, báo cáo đội trưởng, là người kiếm chuyện đánh nhau bị chúng tôi bắt được. Mã Kim Đấu nói, chủ nhiệm và hai người tài xế của công ty khai phát Đại Hà đều bị nó đánh. Lý Đa Cường trầm mặc hỏi Diệp Vô Phong, người là mày đánh? Diệp Vô Phong nói, không sai. Đám người kia nhất định cứ muốn ăn đòn. Lý Đa Cường trợn mắt, giơ nắm đấm lên, mẹ kiếp, mày đúng là thèm đòn. Tới chỗ này rồi còn không chịu thành thật. Diệp Vô Phong khinh bỉ, nơi này là sở cảnh sát, tôi cũng đâu phải là tội phạm. Mà cho dù có là tội phạm, anh cũng không thể tùy tiện đánh người đâu. Lý Đa Cường nén lại lửa giận, anh ta biết được không thể ở trước mặt mọi người mà lạm dụng tư hình, sau đó nháy mắt với Lý Lai Phúc và Mã Kim Đấu, dắt nó tới phòng thẩm vấn trước đã. Vì thế, Diệp Vô Phong được đưa tới phòng thẩm vấn, thông thường sau khi đội phối hợp phòng ngự bắt được thành phần tình nghi đều dắt tới phòng thẩm vấn trước, tiếp đó giao cho lãnh đạo sở cảnh sát thẩm vấn. Thế nhưng, sự việc hôm nay có chút đặc biệt, Lý Đa Cường định sẽ tự mình thẩm vấn qua một đợt trước. Lý Đa Cường thản nhiên đi tới, sáng tay áo cười lạnh nhìn Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, tuổi mày không lớn nhưng lại rất ương bướng đó. Có biết chỗ này là chỗ nào không? Khiêu khích tao, vậy sẽ cho mày nếm mùi." Diệp Vô Phong cười ha hả nói, "Anh trai này tên là gì vậy? Nhìn cách ăn mặc của anh cũng là bắt trước cảnh sát, mấy người đều là người hỗ trợ cảnh sát đúng không? Có phải là muốn đánh tôi không? Đánh tôi thân tàn ma dại xong rồi, sau đó đùn đẩy trách nhiệm cho người bên thời vụ nhỉ?" Lý Đa Cường cười lạnh, "Mày cũng biết được không ít đó, hôm nay ông đây không đánh mày, nhưng mà, cũng phải cho mày biết tay." Lý Đa Cường bĩu môi về phía Lý Lai Phúc và Mã Kim Đấu, hai người bên đây hiểu ý bèn nở nụ cười. Sau đó mỗi người một bên tóm lấy hai tay của Diệp Vô Phong, anh lớn tiếng kêu lên, "Mấy người muốn làm gì? Không được đánh tôi, thả tôi ra." Lý Đa Cường không ngừng cười lạnh, cầm lấy chén trà mới pha nóng hổi, hung hăng nói, "Thằng nhóc, miệng mày hôi quá, sở trường của ông đây là chữa bệnh hôi miệng đó." Diệp Vô Phong hiểu rõ Lý Đa Cường muốn đổ trà nóng vào miệng anh, độ nóng như này nếu như rót hết vào cổ họng, thực quản nhất định sẽ bị bỏng đến sưng đỏ lên, điều trị không tốt sẽ nhiễm trùng dẫn đến bệnh tật, khốn thật, quá vô nhân đạo. Đây là trợ lý của cảnh sát nhân dân đó sao? Diệp Vô Phong giận tím mặt, Lý Đa Cường bưng chén trà tới, anh ta vươn một bàn tay bóp lấy cằm của Diệp Vô Phong, một tay khác cầm chén trà muốn rót vào trong miệng của anh. "Diệp Vô Phong, đại đội trưởng này mời mày uống ngụm trà súc miệng trước đã." "Ngờ đâu?" Diệp Vô Phong đột nhiên vươn tay ra giành lấy chén trà, còn chưa chờ Lý Đa Cường có thời gian phản ứng đã thuận tay rót hết chén trà vào trong miệng của anh ta. Lý Đa Cường bị bỏng lập tức gào thét lên. "Sao có thể chứ? Hai tay của thằng nhóc này rõ ràng là bị còng rồi, hơn nữa còn bị còng ở phía sau lưng kia mà." Lý Lai Phúc và Mã Kim Đấu mỗi người một bên khống chế cánh tay của nó, sao nó có thể mở còng tay ra, hoàn toàn phản đòn lại thế được. Lý Đa Cường bị đánh chết cũng không tin Diệp Vô Phong lại có thể đổ ngược trà nóng vào trong miệng của anh ta. Diệp Vô Phong nhìn thấy Lý Đa Cường bị bỏng đến chảy nước mắt, anh đưa ra chiếc còng tay đã bị đứt thành hai đoạn, cười ha hả, "Đội trưởng, không phải đến cả còng tay của mấy người cũng là hàng nhái đó chứ? Kém bền như thế, tôi lỡ tay làm đứt rồi." "Ha ha, xin lỗi, trà của anh tôi dùng không nổi. Nếu nói về chuyện miệng bị hôi, chỉ e là không có ai so bì được với anh rồi. Trà này, tôi không thể làm gì khác hơn là mượn hoa dâng vật vậy." Diệp Vô Phong ném chiếc còng tay lên bàn, nói, "Có rảnh rỗi thì tới tìm đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự hỏi xin còng tay chính hãng, cái còng tay mà đến cả dân lành như tôi cũng không còn nổi, vậy làm sao có thể còng tội phạm được." "Mày, mày." Trong miệng Lý Đa Cường bị bỏng đến nổi bong bóng, lúc nói chuyện đều có chút chật vật, anh ta không nhịn được tức tối nói, "Thằng khốn, dùng thủ thuật che mắt chơi ông mày, tao phải giết chết mày." Trong lòng Lý Đa Cường sục sôi lửa giận, hung ác nhào về phía Diệp Vô Phong lập tức vung tay đánh tới. anh ta tự cho rằng mình đã có vài ngày luyện tập võ thuật, đến cả trình độ sơ cấp nhập môn còn chưa đạt tới, vậy mà lại muốn dùng nắm đấm để hạ bệ Diệp Vô Phong ở trình độ cấp thần. Đúng thật là nói chuyện viển vông. Diệp Vô Phong cũng không có đánh trả, ưỡn ngực tiếp lấy cú đấm đó của Lý Đa Cường. Người phía này chỉ cảm thấy nắm đấm kia của mình giống như đấm vào tấm thép, nắm tay đau đớn, à, quả thật là cao thủ bản lĩnh, bảo sao lại mạnh như vậy. Nhưng mà, mày có mạnh hơn nữa thì cũng không có cách nào đấu lại đâu. Chỗ này là sở cảnh sát, lẽ nào mày còn dám làm loạn sở cảnh sát này hay sao? Chương 93, khó thoát tội. Sở cảnh sát xã Hà bắt được, đồng thời nói ra nguyên nhân mọi chuyện một cách ngắn gọn. Đội trưởng, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đó, tôi tới đây để hỗ trợ mấy người điều tra, tiện thể muốn hỏi ngược lại vài vấn đề. Chuyện anh mời trà đó, chúng ta không nói nữa. Nhưng anh lấy nắm đấm ra đánh người, hành động này thật quá không đúng đắn rồi. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Diệp Vô Phong lại nâng cao âm lượng quát lên. Mày không được la. Lý Đa Cường giận run người, thế nhưng bản thân anh ta cũng bất lực trong việc khống chế Diệp Vô Phong rồi. Thằng nhóc này mình đồng ra sát, có đánh cũng như không thôi. Đúng lúc này, có hai người mặc đồng phục cảnh sát chính quy từ trong sân trước đi tới, bọn họ nghe thấy tiếng la của Diệp Vô Phong nên tới để kiểm tra. Lý Lai Phúc vội vàng nhắc nhở, anh, chỉ đạo viên Dương tới rồi. Hôm nay, sở trưởng Lý Cường của sở cảnh sát đúng lúc tổ chức cuộc họp ở cục thành phố. Cuộc họp được đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bạch Tinh Đồng chủ trì, nội dung là thảo luận về việc càn quét ổ ma túy. Bạch Tinh Đồng nhấn mạnh phải điều tra cấp dưới ở 32 thôn thuộc xã Đại Hà huyện Đông Hoa, kiểm tra tất tần tật những công chức có dính dáng tới việc buôn ma túy. Một khi đã tìm ra được hang ổ sản xuất ma túy phải báo cáo cho cục thành phố ngay lập tức. Lúc đang họp, Lâm Thư Em mở gọi điện thoại nói Diệp Vô Phong gặp chuyện lớn. Bạch Tinh Đồng lập tức gọi Lý Cường ra ngoài phòng họp, bảo Lý Cường nói với sở cảnh sát ở xã Đại Hà thả Diệp Vô Phong ngay lập tức. Diệp Vô Phong chính là chuyên gia phá án mà cô ta đặc biệt mời tới. Sở trưởng Lý Cường không dám sơ suất, lập tức gọi điện thoại cho chỉ đạo viên của sở cảnh sát. Chỉ đạo viên Dương là người đứng thứ hai trong sở cảnh sát, cũng là cấp trên chủ quản của Lý Đa Cường. Anh ta biết được đại đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự trong thành phố đích thân ra lệnh, dĩ nhiên không dám sơ suất, lập tức đi tới đội phối hợp phòng ngự chỗ này. Nhìn thấy chỉ đạo viên Dương đã tới, Lý Đa Cường dĩ nhiên sợ sệt, lập tức cụ rột. Anh ta vội vã cong chân chạy tới nói, chỉ đạo viên Dương, anh tới rồi. Chỉ đạo viên Dương khẽ gật đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại nghe có tiếng người la là cảnh sát đánh người? Tôi đã liên tục nhắc nhở cảnh sát chúng ta lúc thẩm vấn vụ án nhất định phải cấm triệt dùng bạo lực. Lẽ nào mấy người đã đánh đồng chí nông dân này rồi ạ? Lý Đa Cường vội vã nói, làm gì có ạ? Anh nhìn thử đi, trên người của anh ta không hề bị thương tích, tôi chỉ là hù dọa anh ta một chút thôi. Chỉ đạo viên Dương nhìn Diệp Vô Phong, kỳ thật trên mặt của anh không hề có dấu vết gì gọi là bị đánh, bèn hỏi, vậy anh la hét om sòm cái gì? Diệp Vô Phong liền đáp, lão đạo, sở cảnh sát của mấy anh quá khách sáo rồi, vừa đến còn chưa hỏi gì về vụ án đã mời uống trà. Chỉ đạo viên Dương nói, điều này tất nhiên, trong lòng bọn họ luôn ghi nhớ kỷ cương của đảng luật, cảnh dân là người nhà. Diệp Vô Phong cười khổ một tiếng, nói, điều đáng nói ở đây chính là nước trà quá nóng, tôi sợ sẽ làm bỏng lưỡi tôi đó. Chỉ đạo viên Dương chau mày quay sang nhìn Lý Đa Cường, người kia vội vã lấp liếm, không bỏng, không bỏng. Tôi uống hết trà rồi, không bỏng chút nào. Chỉ đạo viên Dương lại hỏi, người này rốt cuộc đã có chuyện gì? Lý Lai Phúc kể chuyện Diệp Vô Phong đánh Triệu Vạn Khoa ra, Diệp Vô Phong biện hộ, lãnh đạo, bọn họ cưỡng chế đào xới cây ăn quả trong thôn chúng ta, phải nên biết rằng cây ăn quả là người dân trong thôn ba. Công ty khai phát chưa được sự đồng ý của người dân đã cưỡng chế đào cây ăn quả. Chúng tôi ngăn cản còn bị bọn họ mở máy xúc lên muốn nghiền nát chúng tôi. Nếu không phải là tôi chạy nhanh, có lẽ đã bị đẻ chết rồi. Tôi đánh bọn họ, vậy có được tính là tự vệ không? Chỉ đạo viên Dương tự nhủ trong lòng, bạn của đại đội trưởng Bạch Tinh Đồng, ai dám đụng tới chứ? Nếu như đắc tội với bà cô đó, sau này mình cũng đừng hòng tiếp tục ở lại trong sở cảnh sát nữa. Mặt khác, danh tiếng của công ty khai phát Đại Hà không được tốt, chỉ đạo viên Dương lạnh giọng nói, tôi cảm thấy nên được tính là tự vệ, mấy người thả anh ta ra đi. Lý Đa Cường có chút tức giận, chỉ đạo viên, tên Diệp Vô Phong này đánh người không nương tay. Triệu chủ nhiệm của công ty khai phát người ta cũng bị nó đánh tới thương tích đầy mình rất nghiêm trọng. Chỉ đạo viên Dương trầm mặt xuống, nói, tôi đã nói, được tính là tự vệ. Nếu có tên khốn kiếp nào đó đào mộ tổ tiên nhà anh lên, chẳng lẽ anh không biết cầm vũ khí lên để bảo vệ gia sản tổ tiên à? Một câu mắng đó khiến Lý Đa Cường im bặt, Diệp Vô Phong cứ thế mà được thả ra. Trước khi đi, Diệp Vô Phong gõ gõ vào đầu của Lý Đa Cường, đội trưởng Lý, mặc dù không phải cảnh sát chính thức nhưng cũng là người hỗ trợ cảnh sát, hành động của anh chính là đại diện cho cảnh sát nhân dân. Tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc suy xét lại, nếu như sau này còn làm sằng làm bậy như thế nữa, tôi cho rằng anh không chỉ là mặc không nổi bộ đồng phục này trên người, mà còn phải lãnh chịu hình phạt rất nghiêm khắc nữa đó. Diệp Vô Phong xoay người nói với chỉ đạo viên Dương, chỉ đạo viên Dương, đội viên trong đội phối hợp phòng ngự của sở cảnh sát mấy anh năng lực quá kém, người làm chỉ đạo viên như anh khó thoát tội được nha. Quay về nên cố gắng chỉnh đốn lại, đừng có để tới lúc xảy ra chuyện lớn, khi đó mọi thứ đã quá muộn rồi. Chỉ đạo viên Dương cười nói, anh nhắc nhở vô cùng đúng lúc, tôi nhất định sẽ cố gắng chấn chỉnh. Lâm Thư Em Mở và Lục Tuyết Lan đang đợi ở bên ngoài sở cảnh sát, nhìn thấy Diệp Vô Phong bình an vô sự đi ra, cả hai lúc này mới an tâm. Lục Tuyết Lan nói, Vô Phong, bọn họ không có làm khó dễ cậu chứ. Diệp Vô Phong nói, Thím Lan, cảnh sát nhân dân của chúng ta đều là thuyết giảng đạo lý. Tôi nói hết tâm tình cho lãnh đạo của bọn họ nghe, lãnh đạo nói nhà đầu tư tuyệt đối không được cưỡng chế đào cây ăn quả của chúng ta nữa. Thím về nhà chuẩn bị đơn kiện kỹ càng rồi đến tòa án kiện bọn người kia đi. Đào sói cây ăn quả của chúng ta thì nhất định phải đền tiền. Buổi trưa, Diệp Vô Phong, Lâm Thư Em Mở và Lục Tuyết Lan đang ăn cơm trong nhà. Diệp Vô Phong hỏi Lục Tuyết Lan về chuyện mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh. Thím Lan, thím có biết chuyện mỏ đồng này không? Lục Tuyết Lan nói, có ông chủ tên là Tiết Bảo Sơn mấy năm trước từ nơi khác tới nhận thầu mỏ đồng kia. Lúc trước, mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh phải đóng cửa vì số lượng đồng sản xuất quá thấp. Nhưng sau khi Tiết Bảo Sơn về nhận thầu, nghe nói chuyện làm ăn rất phát đạt, nhưng chưa từng nghe nói mỏ đồng của ông ta bán được bao nhiêu mỏ đồng. Diệp Vô Phong nói, cảnh sát nghi ngờ bọn họ treo đầu dê bán thịt chó. Lần này tôi về đây viếng mộ mả, định sẵn dịp giúp cảnh sát điều tra chuyện mỏ đồng một chút. Lục Tuyết Lan nói, trong mỏ đồng có mười mấy công nhân, bởi vì đường đi lên núi rất hiểm trở cho nên chuyện cung cấp thức ăn tới chỗ mỏ đồng là vấn đề lớn. Đúng dịp tôi lại trồng cả một vườn rau cải, Tiết Bảo Sơn đã tìm tới tôi bảo cung cấp cho mỏ đồng của họ thực phẩm, rau dưa cùng các loại thịt, mỗi tuần một lần. Bọn họ cũng không khất nợ với tôi, mỗi tháng đều thanh toán một lần. Diệp Vô Phong nói, tình hình nội bộ trong mỏ đồng, thím còn biết được gì nữa không? Lục Tuyết Lan nói, mỗi lần tôi tới đó, đưa xong đồ sẽ trở về, bọn họ cũng không cho phép tôi tùy tiện đi lại ở trên núi. Tôi nhớ bảo vệ khu mỏ đồng đó từng cảnh cáo tôi, nói phía sau núi có nuôi chó săn lớn, nếu như không có gì mà lảng vảng xung quanh, có bị chó cắn thì bên phía mỏ đồng sẽ không chịu trách nhiệm. Lâm Thư Em Mở Sen vào nói, càng không cho xem, rõ ràng là càng có vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tuyết Lan reo lên, lại chính là Tiết Bảo Sơn gọi tới. Vốn dĩ, đợt cung cấp thực phẩm tháng này còn chưa tới, thế nhưng Tiết Bảo Sơn nói vợ của ông ta bị bệnh nên nhờ Lục Tuyết Lan tìm bác sĩ đến khám giúp. Diệp Vô Phong vội vàng ra dấu tay với Lục Tuyết Lan bảo cô ta đồng ý, Lục Tuyết Lan theo đó liền nói, được rồi, tôi sẽ lập tức đi tìm bác sĩ, bây giờ lên núi luôn sao? Tiết Bảo Sơn nói, dĩ nhiên, bụng của vợ tôi đang rất đau, nói với bác sĩ tới nhanh chút. Lục Tuyết Lan cúp máy, sau đó hỏi Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, làm sao bây giờ? Diệp Vô Phong cười hì hì đáp, cơ hội trời cho, tôi sẽ tận dụng cơ hội cải trang thành bác sĩ lên núi khám bệnh, sau đó tiện đường thăm dò chuyện ở mỏ đồng. Lâm Thư Em Mở nói, Vô Phong, em đi chung với anh. Chương 94, giả làm bác sĩ. Diệp Vô Phong hơi do dự nói, Thư Em Mở, trước mắt chúng ta còn chưa biết rõ ở mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh có phải nơi ẩn náu của thổ phỉ hay không, khả năng gặp nguy hiểm rất là cao, tốt nhất vẫn là em đừng gọi đi. Lâm Thư Em Mở cười, Vô Phong, em cũng đâu phải lấy một người chỉ biết ở du rú trong nhà đâu mà. Có anh đi cùng bảo vệ em còn phải sợ cái gì nữa chứ? Lục Tuyết Lan nói, nhà mẹ đẻ của tôi ở trong làng có bác sĩ Triệu, đúng lúc anh ấy có thêm hai người học trò đó, hai người hãy giả vờ là hai người học trò của bác sĩ Triệu, như vậy sẽ không khiến cho ban quản lý mỏ đồng để ý đến chúng ta. Diệp Vô Phong nói, vậy làm phiền thím Lan báo tin trước cho bác sĩ Triệu, nhân tiện mượn giúp chúng tôi hai chiếc áo bờ lọc trắng. Lục Tuyết Lan nói, được thôi. Tôi và bác sĩ Triệu cũng quen biết nhau từ lâu rồi, tôi sẽ quay lại ngay, hai người cứ chờ tin của tôi. Lục Tuyết Lan đi xe điện về nhà mẹ đẻ, lúc trở lại thì trời cũng đã tối rồi, bà ấy cũng thực sự mang về hai chiếc áo bờ lọc trắng dài. Diệp Vô Phong nói cảm ơn với Lục Tuyết Lan, sau đó rời đi cùng với Lâm Thư Em Mở đi thẳng gần 5 cây số đến núi Hắc Phong. Khi đã sắp đến núi Hắc Phong, Diệp Vô Phong tìm một chỗ nào đó yên tĩnh dừng xe lại, phía trước lại xuất hiện toàn là đường núi, xe không thể đi qua được nữa. Diệp Vô Phong nói, Thư Em Mở, mang theo những dụng cụ cần thiết, chúng ta đi bộ lên núi thôi. Lần này trước khi xuất phát, Lâm Thư Em Mở nghe theo lời của Diệp Vô Phong mang theo một chiếc máy ảnh lỗ kim và một máy ghi âm, hai dụng cụ này cô đều đã xếp gọn trong túi sách của mình rồi. Diệp Vô Phong dặn dò, Thư Em Mở, chúng ta bây giờ lên núi không phải chuyện đùa nữa. Theo anh cảm thấy thì đám khai thác mỏ đồng có khả năng cao đều là những kẻ dám liều mạng, cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thư Em Mở nói, vâng, em hiểu điều đó mà. Hai người cùng vượt qua một sườn núi rồi đi vào cổng của khu khai thác mỏ đồng, có một người công nhân canh gác tên là Phương Khôn, anh ta tiếp đón hai người, sau khi hỏi rõ ràng về thân phận của họ, anh ta đưa hai người thẳng đến núi Hắc Phong. Núi Hắc Phong này có địa hình rất là hiểm trở, nó dựa lưng vào vách đá cao và dốc, ngay kề sát bên cạnh là quặng mỏ. Cổng vào của quặng mỏ bị khóa, ở phía trước có một chỗ khá bằng phẳng, ở đó có xây một ngôi nhà theo phong cách cổ điển. Ngôi nhà có tổng cộng 3 cái sân, diện tích cũng không hề nhỏ đâu. Hai người đứng đợi ở đây một chút, tôi đi báo với tổng giám đốc Tiết. Phương Khôn để hai người chờ ở ngoài sân chờ ngoài cùng, sau đó đi vòng về phía sau nhà. Không mất quá nhiều thời gian, Phương Khôn đã quay lại, vào đi, tổng giám đốc muốn gặp hai người. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em Mở đi vào trong theo hướng Phương Khôn vừa đi, Diệp Vô Phong xách theo hộp dụng cụ y tế còn Lâm Thư Em Mở điều chỉnh lại phương hướng của máy ảnh, sau đó bắt đầu ghi hình. Đi vào sân thứ hai bên trong, một dáng người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đứng yên bên chiếc bàn ở giữa, anh ta để đầu chọc lóc, không có tóc, bên mặt phải còn có một vết sẹo, vẻ ngoài có vẻ vô cùng lạnh lùng u ám. Đó chính là Tiết Bảo Sơn. Tổng giám đốc Tiết, bác sĩ đến rồi. Phương Khôn bước lên nói. Tiết Bảo Sơn nhìn Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em Mở, hỏi, hai người làm gì? Diệp Vô Phong trả lời, thưa ông chủ, hai vợ chồng chúng tôi là học trò của bác sĩ Triệu đi khám bệnh ở nhà bệnh nhân cũng chưa có về. Nghe nói trên núi có người bị bệnh, anh ấy đã đồng ý trả chúng tôi 700.000 để đến chúng tôi lên núi nhà bệnh nhân thăm khám. Ôi chao, đường lên núi này thật sự là rất khó di chuyển nên làm chúng tôi mệt muốn chết đến nơi rồi đây này. Ông chủ, ông phải trả thêm tiền đó nha. chuyện ra đấu. Diệp Vô Phong nói không hề giấu giếm gì cả, cho nên tổng giám đốc Tiết cũng không hề tỏ ra nghi ngờ bọn họ, gật gật đầu nói, vợ của tôi không biết mắc phải bệnh kỳ lạ gì, mấy ngày nay thường xuyên bị bụng, hơn nữa còn đau đến mức muốn chết đi. Hai người mau mau vào kiểm tra xem, có thể tìm ra bệnh, tôi nhất định sẽ có hậu tạng. Nói xong ông ta còn lấy ra tờ tiền 500 đô la, coi như là phí chẩn đoán bệnh. Diệp Vô Phong giả vờ như là thấy tiền sáng mắt, cầm lấy đồng tiền có mệnh giá lớn nhất kia vung vẩy trước mắt, kiểm tra xem là tiền thật hay tiền giả, sau đó mặt mày hớn hở cất đi nói, ông chủ, ông đúng là ra tay rất phóng khoáng, cảm ơn ông. Tôi có điều không biết có nên hỏi hay không, nếu vợ của ông bị bệnh như thế, tại sao lại không đến bệnh viện chính quy để thăm khám vậy? Sắc mặt của Tiết Bảo Sơn trầm xuống, nói, bệnh viện cách đây xa quá, đường núi lại khó đi lại. Bố cô ấy đâu nên không đi bệnh viện được. À, vậy khi nào thì chúng ta đến khám bệnh cho vợ của ông vậy? Diệp Vô Phong hỏi. Hai người đi theo tôi. Tiết Bảo Sơn đi ở phía trước dẫn đường, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em mở đi theo đằng sau, đi vào một gian phòng ngủ, ở trên người có một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang nằm đó, Tiết Bảo Sơn nói với hai người họ, đó chính là vợ của tôi, trước đây không lâu, cô ấy có đi bơi, không biết bị con gì lại cắn phải. Nếu không cũng sẽ không mắc phải căn bệnh lạ này, thường xuyên bị đau bụng không thể chịu được, hai ngày nay tình trạng bệnh của cô ấy càng ngày càng thêm nghiêm trọng, cô ấy dường như khó mà có thể xuống giường đi lại, ban đêm còn cực kỳ đau đến nỗi cô ấy có khi còn tự cắn chặt ngón tay của bản thân rồi. Từ xưa đến nay đều đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà, hai người kiểm tra xem chúng ta nên sử dụng phương pháp trị liệu như thế nào. Lâm Thư Em mở nhìn Diệp Vô Phong, thầm nghĩ trong bụng, thật sự muốn khám bệnh sao? Diệp Vô Phong làm sao vậy chứ? Diệp Vô Phong lại thể hiện một thái độ hết sức cẩn thận, đến bên giường bệnh nhân bắt mạch trước, còn hỏi thêm một số việc có liên quan đến công việc, nói, bà chủ chính là đã bị một loại côn trùng độc hiếm thấy cắn phải, loại độc này tồn tại tích tụ trong bụng trong một thời gian quá dài, cho nên mới gây ra việc đau bụng, may mà gặp được tôi đấy nhé, nếu mà đưa đến bệnh viện khám, chỉ sợ là đến bọn họ cũng không điều trị được. Tiết Bảo Sơn mừng rỡ, bác sĩ, anh có cách điều trị kỳ diệu gì vậy? Diệp Vô Phong cười nói, ông chủ xin cứ yên tâm, tôi học y từ nhỏ, lại được bác sĩ Triệu dạy bảo, tôi đã nghe nói qua về loại côn trùng độc này hay sống ở những khu vực gần nước, cho nên bên người luôn mang theo thuốc chuyên trị độc của côn trùng. Nói xong, anh đưa tay vào túi áo trong, lục tìm một lúc lâu anh lấy ra một lọ thuốc. Sau khi giã nát, anh giao cho Lâm Thư Em, bà xã, em mang thuốc của bà chủ uống với nước ấm nhé. Được. Lâm Thư Em cuối cùng cũng có việc để làm, ngay lập tức đi rót một cốc nước đun sôi ấm, giúp bà chủ uống thuốc xong xuôi. Tiết Bảo Sơn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh, dịu dàng hỏi, bà xã, em cảm thấy thế nào rồi? Vợ của Tiết Bảo Sơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, gật gật đầu nói, ông xã, em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Bệnh của em cũng không quá nghiêm trọng đâu, anh không cần lo lắng cho em. Tiết Bảo Sơn nghe thấy vợ bảo rằng tình trạng bệnh đã giảm bớt rồi thì quay sang hỏi Diệp Vô Phong, bác sĩ, sau này có cần uống thuốc này nữa không vậy? Trước khi Diệp Vô Phong đi, Lục Tuyết Lan đã lấy trong nhà lấy hai gói thuốc trị đau bụng, bên trong đựng thuốc giảm đau, tất nhiên là đã có công hiệu. Nhưng mà, anh thực ra cũng không hiểu y học nên đem giã cả hai viên thuốc cho người phụ nữ này uống hết một lượt, có lẽ là hơi quá liều lượng. Sau đó, Diệp Vô Phong kiểm tra qua miệng vết thương của người phụ nữ, nhận định là cô ấy đã bị rắn độc cắn bị thương, sở dĩ cô ấy không đến bệnh viện chữa trị, Diệp Vô Phong đoán người phụ nữ này nhất định là có vấn đề. Diệp Vô Phong che giấu cảm xúc của mình, Tiết Bảo Sơn hỏi anh thuốc này sau này cần phải dùng như thế nào. Diệp Vô Phong không hề tỏ ra hoang mang nói, cho cô ấy uống thuốc này có thể trị được lại độc côn trùng này, nhưng việc sau này cô ấy có thể hồi phục hay không thì chỉ có thể dựa vào tố chất cơ thể của cô ấy. Nếu muốn không cần liên tục dùng đến thuốc thì có lẽ là không được đâu, tôi còn cần quan sát tình trạng bệnh của cô ấy rồi mới quyết định thêm được. Tiết Bảo Sơn phân chân nói, nếu thực sự được như vậy, tôi nhất định sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Hai người cũng không cần phải vội vàng xuống núi làm gì, có thể qua đêm ở nhà tôi trước đã, chờ đến khi tình trạng bệnh của vợ tôi được ổn định, tôi nhất định sẽ trả tiền côn đáng kể. Diệp Vô Phong cảm thấy rất vừa ý. Anh chỉ mong sao có thể ngủ lại ở nhà của Tiết Bảo Sơn, như vậy là có thể nhân cơ hội đêm nay đi kiểm tra tin tức của mỏ đồng rồi. Chương 95, vợ chồng ở cùng phòng. Tiết Bảo Sơn chuẩn bị phòng ở cho bọn họ, căn phòng này có một chiếc giường nằm, trên giường có bộ trải giường và chăn đắp đôi, thì ra là phòng vợ chồng. Tiết Bảo Sơn đã chuẩn bị phòng xong rồi rời đi làm việc của mình. Ông ta dặn dò Phương Khôn chăm sóc hai người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, sau đó tự mình rời đi. Diệp Vô Phong nhìn chỗ mình ở, có lẽ là ở đằng sau khu nhà mà bà chủ ở, chỗ này không có cửa sau. Bên ngoài cửa sổ toàn là vách đá thẳng đứng. Diệp Vô Phong nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Nhìn từ cửa sổ này đúng lúc có thể nhìn thấy Tiết Bảo Sơn dẫn theo vài người vào khu mỏ đồng. Trong lòng Diệp Vô Phong khẽ động, chẳng lẽ trong núi kia chính là một điểm sản xuất ma túy? Diệp Vô Phong lặng lẽ nói với Lâm Thư Âm, "Thư Âm, trong động kia nhất định là có vấn đề gì đó." Lâm Thư Âm thấp giọng nói, "Tốt nhất là chúng ta nên tìm cơ hội lẻn vào đó, quay lại khung cảnh bên trong đó rồi gửi cho Bạch Tinh Đồng." Phương Khôn mang đến cho hai bọn họ bữa tối, là hai bát mì trộn, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vô cùng cẩn trọng. Không ai dám ăn bát mì trộn đó nên lén lút đổ hết đi. Sau đó họ chỉ ăn hai miếng bánh quy họ tự mang theo. Diệp Vô Phong nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, chi bằng chúng ta ngủ một giấc trước đã, chờ đến quá nửa đêm chờ xem có cơ hội để vào hang động trong núi kia kiểm tra tình hình thế nào. Lâm Thư Âm nói, được. Hai người không thay quần áo mà cứ vậy nằm lên giường, Diệp Vô Phong tha thiết dựa sát vào cơ thể thơm tho và ấm áp của Lâm Thư Âm, anh chỉ cảm thấy đến làn da của cô cũng mềm mại mịn màng như tơ lụa, man mát đến mê hoặc lòng người, nhưng suy xét đến hoàn cảnh hiện tại, anh cũng không dám quá trớn. Cứ như vậy, có thể tha thiết ngắm nhìn bà xã yêu quý xinh đẹp đến động lòng người nằm bên cạnh từ từ chìm vào giấc ngủ, Diệp Vô Phong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa sau một ngày vất vả, anh cũng đã buồn ngủ, không lâu sau cũng chìm vào giấc mộng đẹp. Diệp Vô Phong có thể ngủ được nhưng Lâm Thư Âm thì hoàn toàn không có ngủ, chỉ mơ hồ nghỉ ngơi một lát, Lâm Thư Âm chợt nghe thấy tiếng Diệp Thư Âm long ngóng nói mê trong lúc ngủ, "Bà xã." Sau đó anh trở mình, đặt một bàn tay lên đúng ngực của cô. Trong lòng Lâm Thư Âm cảm thấy vô cùng buồn cười, lắc đầu cười khổ. Cô còn đang suy nghĩ thì cánh tay của anh lại đột nhiên phủ lấy và áp chặt vào hai ngực của cô khiến cô cảm thấy ngượng ngùng cô cùng nha. Trong lòng Lâm Thư Âm thầm mắng, người đàn ông này thật là biến thái. Nhưng cô cũng không quấy rầy Diệp Vô Phong ngủ, cứ để Diệp Vô Phong tiếp tục tùy ý ôm mình. Ai ngờ, sự dung túng của cô lại làm cho Diệp Vô Phong được nước lấn tới, cái tay kia càng không biết điều tiến lên trên rồi đột nhiên luồn vào bên trong áo của Lâm Thư Âm. Mặc dù đã kết hôn được một năm rồi nhưng Lâm Thư Âm chưa từng để Diệp Vô Phong đụng vào cơ thể của mình. Hôm nay tiếp xúc mờ ám như thế làm cho toàn cơ thể của Lâm Thư Âm không khỏi rùng mình. Rốt cuộc thì cũng không thể dễ dàng nhịn cho Diệp Vô Phong tiếp tục làm cản xâm phạm đến ngực của mình như vậy được nữa. Vì thế cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Diệp Vô Phong và đặt trở lại bên hông của mình. Ai ngờ, không biết là vô ý hay cố tình mà thuận theo thế trở mình, Diệp Vô Phong cũng dịch chuyển cơ thể dán chặt vào người cô, ôm chặt lấy tấm lưng ngọc ngà của cô khiến Lâm Thư Âm chợt đỏ mặt. Lâm Thư Âm đang định đẩy Diệp Vô Phong ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào gì đó. Ngay sau đó giọng nói của Phương Khôn truyền đến, "Các cậu giữ cửa cho cẩn thận đấy, đừng có để cho hai tên bác sĩ khốn nạn kia chạy mất. Phương pháp trị liệu chó má gì chứ? Hại bà chủ của chúng ta vừa nôn mửa vừa tiêu chảy rồi kia kìa. Chờ ông chủ trở về nhất định sẽ lột da bọn họ ra cho xem." Theo sau đó là những tiếng bước chân chạy vào trong sân, vừa lúc Lâm Thư Âm định gọi Diệp Vô Phong dậy, Diệp Vô Phong đã bật ngồi dậy tại chỗ một chút. Người như Diệp Vô Phong, mặc dù là đang ngủ nhưng chỉ cần bên ngoài có tiếng động một chút, anh đều có thể tự nhiên bừng tỉnh. Nghiêng hai lắng nghe tiếng động bên ngoài một chút, Diệp Vô Phong nhẹ dùng mình, nhận thức được rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên lập tức bảo Lâm Thư Âm thu dọn quần áo. Lâm Thư Âm cũng biết có việc không ổn. Cũng may là cô chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài nên lúc thu dọn cũng rất nhanh chóng. Không kịp nói gì cả, Diệp Vô Phong đẩy cửa sổ đằng sau, ngoài cửa sổ là bóng đêm mờ mịt, dưới cửa sổ đều là những vách núi cao dốc ngược, địa hình rất là nguy hiểm, cùng Lâm Thư Âm chạy trên đường núi như vậy sẽ khó tránh được khả năng bị trượt chân ngã mất. Lúc này, tiếng bước chân hỗn độn đã dừng lại ở ngay ngoài cửa. Phương Khôn dùng sức phá cửa, mở cửa. Mở cửa ra. Hai tên bác sĩ ở bên trong kia, hai người chữa bệnh như thế nào thế hả? Bà chủ nhà chúng tôi sắp chết vì đau rồi kia kìa, hai người chính là Lăng Băm, mau mở cửa ra. Diệp Vô Phong vừa nghĩ ra một ý tưởng lập tức kéo Lâm Thư Âm chui ra ngoài cửa sổ, bởi vì đường đi rất nguy hiểm và đáng sợ nên anh cũng không dám liều mình đi. Diệp Vô Phong chỉ có thể kéo Lâm Thư Âm vào một góc điểm mù ngoài cửa sổ. Phương Khôn thấy người bên trong không có ý định mở cửa, vì tình thế cấp bách nên giơ chân đá một cái văng cả cánh cửa. Anh ta dẫn đám thuộc hạ xông vào soi dọi đèn tin khắp phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng hai vợ chồng người bác sĩ đâu. Anh ta bước đến bên giường sờ sờ lên chăn đệm thấy vẫn còn hơi ấm, Phương Khôn lại nhìn đến bên cửa sổ đang bị mở ra nên lập tức hiểu ra được Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã chạy trốn bằng lối nào. Anh ta vội vàng chạy đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tìm xem có chỗ nào mà người có thể trốn được hay không. Mẹ kiếp, thế mà cũng trốn được. Chăn đêm vẫn còn ấm, bọn họ chắc chắn chưa đi xa được, đuổi theo cho tôi. Phương Khôn thét lên. Phương Khôn đóng cửa sổ lại rồi lập tức dẫn theo người chạy ra ngoài đuổi theo, các cậu nhanh cái chân lên cho tôi. Đêm nay nếu không bắt được hai tên bác sĩ kia, chờ ông chủ trở về, chúng ta nhất định sẽ phải chết hết. Tôi sẽ đi báo cho cậu hai. Cậu hai mà Phương Khôn nói đến chắc hẳn chính là em trai của Tiết Bảo Sơn, Tiết Bảo Khố. Lâm Thư Âm nhỏ tiếng hỏi Diệp Vô Phong. Bà chủ đó sao lại bị như thế vậy? Anh đã cho cô ấy uống thuốc gì thế? Diệp Vô Phong cười khổ nói, anh đoán là đã cho cô ấy dùng thuốc quá liều rồi. Nghe tiếng bước chân đuổi bọn họ dần đi xa, Diệp Vô Phong ôm Lâm Thư Âm từ ngoài cửa sổ an toàn trở vào trong. Lâm Thư Âm lo lắng hỏi, Vô Phong, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Diệp Vô Phong cười khà khà nói, có gì đáng sợ đâu nào? Chúng ta cùng nhau ngủ tiếp thôi. Lâm Thư Âm sợ hãi nhảy dựng lên, Vô Phong, anh nói cái gì cơ? Ngủ tiếp á? Diệp Vô Phong nói, đúng vậy. Bây giờ có lẽ người của mỏ đồng đều đã ra khỏi động để toàn lực đi tìm hai chúng ta rồi. Nếu bây giờ chúng ta chạy trốn còn không quen thuộc với địa hình ở nơi này nữa, nhất định là sẽ gặp phải bọn họ. Đánh nhau thì thật sự là anh không sợ. Chỉ sợ là sẽ bước dây động rừng thôi. Bạch Tinh Đồng đã dặn qua rằng nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là điều tra thông tin thôi. Nếu bước dây động rừng, bọn họ sẽ đem giấu đi hết đống ma túy hoặc là tên đầu sỏ buôn thuốc viện sẽ chạy trốn mất. Chúng ta chẳng phải làm việc vô ích hay sao? Lâm Thư Âm nói, anh nói cũng đúng, nơi nguy nhất đôi khi lại chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta trước hết cứ ở yên đây ngủ một giấc đã nhỉ. Diệp Vô Phong liền ôm Lâm Thư Âm vào lòng tiếp tục nằm xuống. Lâm Thư Âm nói, Vô Phong, anh đúng là rất thông minh nha, sau đó chúng ta cần phải đi đến hang động điều tra thử. Anh cố tình dịch cơ thể gần vào chỗ cô một chút, Lâm Thư Âm lại dịch người vào bên trong né tránh anh, hờn dỗi nói, đáng ghét, không được nằm gần em như thế. Diệp Vô Phong liền hỏi, vì sao chứ? Lâm Thư Âm hừ một tiếng, nói, nằm gần quá, em sợ anh làm mấy chuyện xấu xa. Dứt lời, cô quay mặt vào bên trong ngại ngùng. Diệp Vô Phong nghĩ một chút, không hiểu lời cô nói cho lắm nên hỏi, Thư Âm, có phải vừa nãy lúc anh ngủ say đã xâm phạm vào người em rồi không? nếu thật sự như vậy, xin em tha lỗi cho anh, con người anh, khi ngủ đúng là không được ngoan cho lắm. Chương 96, vào hang động. Lâm Thư Âm nói, nếu anh đã nói là không phải cố ý thì thôi vậy. Diệp Vô Phong nhắm mắt lại, anh nói, Thư Âm, em không nên suy nghĩ lung tung. Hai ta tranh thủ thời gian ngủ một lát đi, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì đi vào hang động. Một tiếng sau, Diệp Vô Phong đánh thức Lâm Thư Âm. Hai người họ nhờ vào bóng đêm che giấu chuyển động mà lén lút rời khỏi căn phòng này, tiến đến cánh cửa vào hang ở phía sau. Diệp Vô Phong nói, chính là cái hang này. Anh đã trông thấy Tiết Bảo Sơn dẫn người vào cái hang này nhưng qua một lúc lâu cũng không có đi ra. Trong này nhất định có vấn đề. Lâm Thư Âm trả lời, đi vào xem thử. Sau khi hai người họ đi vào hang động, Diệp Vô Phong lấy ra cái đèn LED bỏ túi anh chuẩn bị trước rồi bước lên dẫn đầu. Hai người họ phát hiện, cái hang này khi vừa mới đi vào thì rất chật hẹp, nhưng càng đi sâu lại càng rộng ra. Mà trong hang còn rất nhiều hang hốc khác phân nhánh ra, tạo thành những con đường nối tiếp chạy đè lên nhau, nếu không chú ý rất dễ bị lạc đường. Khi họ đi vào sâu hơn 100 mét rồi mà vẫn chưa thấy được đáy hang. Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói, có vẻ không ổn rồi, giống như chúng ta lạc vào mê cung vậy. Diệp Vô Phong nói, đừng hoảng sợ, chúng ta cứ đi theo những viên đá phát sáng kia là được. Lúc này Lâm Thư Âm mới chú ý đến, trên vách đá có không ít những hòn đá phát sáng nhỏ nhắn. Hai người họ lại đi theo những viên đá phát sáng được một đoạn, số lượng đá phát sáng trên vách sơn động ngày càng thưa thớt dần, cái mê cung rộng lớn này cũng dẫn khó đi hơn. Hai người lại đi thêm 100 mét, nhiệt độ không khí đã thấp xuống, khí lạnh trong các hang hốc của đến khiến cả hai bắt đầu rùng mình. Lâm Thư Âm tức giận nói, cái hang động quỷ quái này sao mà phức tạp quá vậy chứ? Tiết Bảo Sơn chỉ chọn một chỗ bất kỳ để che giấu công xưởng chế tạo độc của ông ta thôi mà chúng ta muốn tìm cũng không được. Đột nhiên Diệp Vô Phong giật giật lỗ tai, biểu cảm của anh hơi mất tự nhiên. Anh lập tức tắt đèn tin, hơi quay đầu nhìn mà nói, có người cũng vào hang động sau chúng ta. Lâm Thư Âm quay đầu nhìn một thoáng, dù ánh sáng trong động không đủ nhưng cô ấy vẫn có thể thấy được khung cảnh nơi cửa hang. Lúc này ở cửa hang có chừng 4-5 người cùng lúc chạy vào, khoảng cách giữa họ với hai người có hơn 300 mét. Bọn họ di chuyển rất nhanh, trông như đang lướt trên mặt đất, từ điểm này có thể xác định bọn họ đều là những người có võ công cao cường. Diệp Vô Phong nhướng mày, có chuyện gì hả? Chẳng lẽ chúng ta đã bị bọn họ phát hiện rồi? Lâm Thư Âm nói, vừa nãy chúng ta có dùng đèn tin nên bọn họ đã phát hiện được nguồn sáng bất thường mà chạy đến xem. Chúng ta tranh thủ thời gian di chuyển đến chỗ khác trốn đi. Đi thôi. Diệp Vô Phong kéo tay Lâm Thư Âm tiếp tục chạy theo con đường này. Dù hai người họ đã tắt đèn tin, nhưng trên vách đá vẫn còn những hòn đá phát sáng nhỏ nhoi, cũng coi như có thể thấy lờ mờ để đi đường. Chạy được một đoạn, Lâm Thư Âm quay đầu lại nhìn thì thấy những người đuổi theo bọn họ vẫn đang dí theo không dứt. Cô ấy chau mày hỏi anh, Diệp Vô Phong, chúng ta phải làm gì bây giờ, có cần phải tìm cơ hội xử lý bọn họ hay không? Diệp Vô Phong phân tích sơ qua tình huống hiện tại rồi đáp lời, nếu chỉ đấu võ đơn thuần thì hai ta không cần sợ bọn họ. Từ tiếng bước chân của bọn họ, anh đoán thực lực của bọn họ cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng anh chỉ sợ bọn họ có mang theo vũ khí, nếu hai ta lấy cứng trọi cứng thì chỉ sợ em sẽ bị thương. Anh thấy vẫn nên tiếp tục chạy sâu vào trong đi, nhìn xem có thể lợi dụng địa hình ở đây được không. Hai người tiếp tục chạy tiếp về phía trước, Diệp Vô Phong chạy đằng trước, Lâm Thư Âm cũng tăng tốc độ chạy theo phía sau anh. Đám người đuổi theo hai người họ thấy vậy cũng bắt đầu tăng tốc truy đuổi, một trước một sau dí nhau không dứt. Không gian hoạt động trong hang vẫn đang duy trì ở khoảng hơn 10 mét, nhưng không khí trong hang càng đi sâu lại càng ẩm thấp. Càng đi sâu càng có nhiều nước nhiễu ra từ những mạch ngầm, có những khu vực còn nghe được tiếng dòng nước chảy róc rách. Địa thế trong động càng ngày càng phức tạp, Diệp Vô Phong lại càng dò xét môi trường xung quanh. Đột nhiên, phía trước của hai người họ có tiếng nước chảy xiết. Họ càng chạy vào sâu thì tiếng nước càng to càng rõ càng gần với bọn họ hơn. Lâm Thư Âm nhỏ giọng nói, "Vô Phong, phía trước hình như có con sông ngầm. Chỉ cần có sông thì sẽ có con đường liên thông đến nơi khác. Hai ta chạy theo tiếng của dòng sông đi, để cho bọn họ đuổi theo cho anh cơ hội xử lý bọn họ." Diệp Vô Phong gật đầu trả lời, "Vậy cứ chạy xuôi theo con sông đi. Cứ vậy mà đi, dù có đi lạc đường thì cũng có thể chạy ngược sông về lại đây." Hai người họ cũng dần tăng tốc, chạy theo tiếng con sông. Hai người chạy loạn khắp nơi trong các ngõ ngách đan xen nhau của hang động. Tốc độ của hai người rất nhanh, bọn người phía sau cũng càng gấp rút hơn. Sau mấy phút, phía trước hai người bọn họ quả nhiên là một con sông ngầm. Đầu nguồn của con sông nằm ở phía bên trái, nơi đó cũng có một cái hang động. Miệng hang này nằm ở vị trí thấy hơn hai người bọn họ. Miệng hang có hình bầu dục, kích cỡ chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông. Dòng nước mạnh mẽ phun ra từ cái cửa hang nhỏ tạo nên một đài nước cao hơn 2 mét. Nước bị phun mạnh khỏi cửa hang văng tung tóe khắp nơi rồi lại tụ về tạo thành dòng sông chảy xuôi đến chỗ hai người đứng. Hai người đi đến cạnh bờ sông ngầm. Diệp Vô Phong bước xuống nước, anh bật cái đèn LED pha cao mang bên người chiếu về phía cái hang ngầm đầu nguồn để quan sát kỹ hơn. Đèn tin chiếu tới đâu thấy rõ tới đó, dòng nước trong vắt thấy rõ được cả vân đá ở cửa hang đầu nguồn. Cái hang động phía trước họ bởi vì bị dòng sông chiếm mất 10 mét chiều rộng, không gian chật chội lại càng nhỏ hẹp hơn, có nơi hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Thư Âm, em cũng xuống đi. Hai ta tiếp tục đi tiếp tới chỗ đó, xuôi theo con sông này để đi sâu hơn. Diệp Vô Phong làm ra quyết định, rồi anh lại liếc mắt nhìn về phía sau, bọn lưu manh kia còn chưa đuổi được tới đây, vừa đúng lúc, hai ta nhân cơ hội này cắt đuôi bọn chúng đi. Lâm Thư Âm sắn ống quần lên rồi bước xuống nước. Hai người nắm tay nhau đi xuôi theo dòng nước tiến về phía trước. Vì lòng sông trơn trượt, hai người đành phải đề phòng, bắt buộc phải giảm tốc độ di chuyển lại. Diệp Vô Phong bắt đầu dặn dò, không nên đi quá nhanh, cẩn thận kẻo trượt chân. Diệp Vô Phong biết, dù nước sông không hề sâu, nhưng thân nhiệt con người khi ngâm trong nước sẽ bị hạ xuống. Mà nước sông trong hang động ẩm thấp này lại càng lạnh, có thể sẽ thấp hơn 10 độ. Một khi cả người bị ướt thì sẽ rắc rối vô cùng. Lâm Thư Âm cẩn thận từng ly từng tí mà tiến về phía trước. Nước sông ngày càng lạnh, dòng chảy cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần từ dòng sông chảy xiết thành thác nước xối xả, tiếng nước vang ra ồn đến choáng váng đầu óc. Diệp Vô Phong nói, tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta cũng sắp đi hết con sông này rồi, chỉ mong có thể thấy được một hang động khác nối ra phía ngoài. Diệp Vô Phong cũng không muốn xảy ra xung đột gì với đám người đuổi theo phía sau họ. Nếu như có thể cắt đuôi được bọn chúng là tốt nhất. Dù sao trên người anh cũng không có lấy một món vũ khí. Một khi chạm trán 5 tên cao thủ có vũ trang đầy đủ mà còn phải bảo đảm an toàn cho Lâm Thư Âm thì quá khó. Nếu như chỉ có mỗi mình anh thì tốt rồi, anh có thể vô cùng nhẹ nhõm xử lý sạch bọn bèo bám kia. Tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Vô Phong đột nhiên phát hiện dòng sông phía trước không chảy tiếp mà đổ thẳng xuống. Anh chiếu đèn tin lên phía trước để quan sát, địa hình trước mặt hai người bị đứt gãy, dòng sông đang chảy xuôi dột một hết đường mà đổ xuống dưới. Tình hình hiện tại không hề tốt đẹp gì. Hết đường rồi, xui thật. Lâm Thư Âm cũng vô cùng lo lắng. Đừng nóng đội, để anh đến gần hơn quan sát tiếp đã. Diệp Vô Phong cẩn thận bước từng bước lại gần chỗ thác nước. Chỉ thấy khoảng trống phía dưới là một vách đá cao 7-8 mét. Còn ở dưới chân vách đá là một cái hồ nước rộng chừng 200-300 mét vuông. Nước từ con sông đổ dồn tạo thành cái thác lớn, dòng chảy rất xiết bắn ra vô số hạt nước, đèn tin chiếu xuống cũng bị hơi nước cản trở, tán xạ ra một màn sáng lung linh che đi tình hình phía dưới thác nước. Vô Phong, chúng ta đã hết đường để đi rồi. Trong lòng Lâm Thư Âm có hơi lạnh lẽo, cô ấy nhíu mày nói, phía trước thì hết đường, phía sau thì có địch, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong đành an ủi cô, đừng nên nóng đội. Chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết. Em bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ biện pháp cho chuyện này. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm cũng giờ ở bình tĩnh lại. Nhưng rồi Lâm Thư Âm bất chợt hoảng hốt lên, cô ấy đang tiến lại gần bờ sông để quan sát tình huống phía dưới. Vốn là cô ấy muốn xem thử phía dưới sâu bao nhiêu, rồi đột nhiên cô ấy cảm thấy sau lưng cô có tiếng động kỳ quái. Tiếng động sột soạt xì xì như có vật gì đang bơi trong dòng nước. Trong lòng Lâm Thư Âm cũng thầm kêu không ổn, khi quay đầu nhìn lại thì cô ấy hét tầm lên, có rắn. Chương 97, bị rắn độc cắn trong sông ngầm. Cùng lúc Lâm Thư Âm hét lên, có một con rắn nước dài đến 2 mét đang bơi đến chỗ cô ấy. Con rắn này có thân màu xanh lá mạ, trên lưng nó là những hoa văn hình tròn có vàng có xanh xen kẽ. Con rắn ngẩng cao cái đầu hình tam giác của nó lên mà đối mắt nhìn Lâm Thư Âm, rồi nó mở to cái miệng ra. A! Lâm Thư Âm bị hù mà hét lên một tiếng. Cô ấy hoảng sợ bước hụt một bước, cả cơ thể mất đà ngã nhào xuống sông. Chỗ hai người đang đứng là nơi có dòng nước chảy rất xiết. Ngay khi cơ thể Lâm Thư Âm mất khống chế rơi vào trong nước là cô ấy cũng bị dòng nước đẩy xuôi theo thác nước. Diệp Vô Phong không kịp cứu, khi thấy Lâm Thư Âm chìm vào trong nước thì anh cũng không suy nghĩ gì thêm mà thả người nhảy theo. Anh vọt nhanh tới chỗ Lâm Thư Âm, đưa tay bắt được cơ thể cô. Cơ thể hai người bị dòng nước cuốn xô đẩy văng xuống thác nước, rơi vào một hang động khác. Diệp Vô Phong gồng mình vận dụng hết sức mạnh mà kéo Lâm Thư Âm bơi ra khỏi hồ nước. Không gian của cái hang dưới đây vô cùng rộng rãi, Diệp Vô Phong ôm Lâm Thư Âm đến một khu vực sạch sẽ, rồi anh mới nhẹ nhàng thở ra, không ngờ dưới thác nước còn có một cái hồ lớn như vậy, cũng không ngờ chúng ta lại rơi xuống đây mất rồi. Chỉ là lát nữa chúng ta muốn thoát ra cũng không được, mà bọn họ muốn tìm kiếm chúng ta cũng không xong. Này, Thư Âm, em làm sao thế? Rồi Diệp Vô Phong cũng phát hiện được Lâm Thư Âm có hơi bất thường, anh thấy Lâm Thư Âm đã hơi xuất hiện dấu hiệu mất ý thức. Thế là anh vội vàng ngồi tì lên hai ở trước mặt Lâm Thư Âm, anh nhẹ nhàng nâng thân thể ướt sũng của cô lên trên đùi anh. Rồi anh vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng không tì vết của cô mà vừa gọi tên cô, Thư Âm, Thư Âm, em tỉnh lại đi. Lâm Thư Âm vất vả dạng từng chữ, Vô Phong, vừa nãy khi hai ta còn ở trong con sông trên đó, em thấy một con rắn độc rồi nó cắn em. Cùng lúc đó, Tiết Bảo Khố, ông chủ thứ hai của Mỏ Đồng, cũng kiêm chức đội trưởng đội bảo an dẫn theo 4 tên thuộc hạ đắc lực truy đuổi theo hai người Diệp Vô Phong. Hai bên người trước kẻ sau chạy dọc một đường, khi thấy hai người Diệp Vô Phong bất chợt tăng tốc lên thì Tiết Bảo Khố cũng biết nhóm theo đuôi của ông ta đã bị phát hiện. Sau khi đuổi thêm một khoảng nữa thì ông ta đã mất dấu hai người kia. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ hang động này, nơi này chỉ có một cửa ra. Thế là ông ta sai hai thuộc hạ chạy ra gác cửa vào, còn phần ông ta thì dẫn theo hai thuộc hạ còn lại tách ra tìm kiếm hai người kia. Sau đó có một tên thuộc hạ phát hiện ra dấu vết của Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, hắn ta dùng bộ đàm báo cáo lại cho Tiết Bảo Khố, đội trưởng, em đã thấy bọn họ, hai người đó đang đi xuôi theo hướng chạy của con sông ngầm. Tiết Bảo Khố cười lạnh một tiếng, ông ta đáp lại, hai đứa này cũng thông minh ớm. Sợ lạc đường nên đi theo con sông à? Tất cả làm theo mệnh lệnh của tao, cùng chạy về phía con sông mà đi, đi sát vào vết đá. Nhớ chú ý an toàn kẻo bị bọn họ đánh lén. Chỉ chốc lát sau cả 5 người bọn họ lại lần nữa tụ họp đông đủ. Sau đó tên thuộc hạ kia nói, anh ba, em tận mắt thấy bọn chúng đi dọc theo hướng chạy của con sông này. Vì em sợ bị lộ nên đã không dám đuổi theo. Tiết Bảo Khổ cũng gật đầu nói tiếp, mấy anh em, đừng nên kéo dài chuyện này thêm. Địa hình trong hang động này vô cùng phức tạp, nhất định phải nhanh chóng chấm dứt cái vụ này. Nói rồi ông ta móc cây súng lục ra, ông ta nói, đi dọc theo chiều con sông mà tìm kiếm. Tiết Bảo Khổ dẫn đầu nhóm người, cả 5 người họ đều bật đèn tin đang đội trên đầu. Bọn họ đi chậm xuôi theo chiều con sông, sau khoảng 5 phút là bọn họ đã tới kế bên thác nước, nơi hai người Lâm Thư Âm rơi xuống dưới hồ. Sau một hồi quan sát chung quanh, Tiết Bảo Khố nghi ngờ mà hỏi, tại sao xung quanh đây lại không có một ai? Năm người đội đèn tin tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Họ không hề thấy được thêm một bóng người nào, xung quanh đó cũng không có cái hang hốc nào khác, chỉ có một con đường là con sông này thôi. Xem ra là hai người họ đã biết chúng ta sắp chạy đến nên đã nhảy xuống phía dưới rồi. Tâm trạng Tiết Bảo Khố não nề, ông ta vô cùng hối hận vì đã không lập tức ra tay mà chần chờ đến bây giờ. Tiết Bảo Khố mắng, nước lạnh như vậy thì cho bọn bay chết có luôn. Dám chơi trốn tìm với bọn tao, để xem tụi bay trốn được bao lâu. Rồi Tiết Bảo Khố ra lệnh cho đám thuộc hạ cố định 5 cái đèn tin công suất lớn ở quanh miệng hố. Sau khi chỉnh góc đèn tin xong thì 5 cột sáng cũng chuẩn xác chiếu sáng hơn phân nửa mặt hồ. Dù cho họ có thể không thấy được lúc hai người kia ngoi lên lấy hơi, nhưng ánh sáng đã chiếu tỏ khu vực bờ hồ rồi. Trong tình huống đó, chỉ cần hai người bọ nhỏ vừa ngoi lên bờ hồ là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, 5 người trên vách bắn đại cũng chết. Mấy anh em, nước lạnh cỡ này thì bọn chúng không chịu được lâu hơn đâu. Chúng bay banh mắt ra mà quan sát cho kỹ vô, khi thấy động tĩnh gì thì cầm súng bắn chết cho tao. Anh lớn, ý của anh là bọn chúng đang trốn dưới nước à? Thế chẳng khác nào con rùa rụt cổ rồi. Chờ bọn chúng chui ra thì chúng ta bắt sống luôn đi. Hãy chôn sống bọn chúng, để chúng biết kẻ dám chống đối lại thế lực của chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tên thuộc hạ kia vừa nói chuyện vừa cầm khẩu sọt gùn bắn loạn xuống mặt hồ, vừa bắn vừa hồ, có gan thì hai đứa bay đừng có ngoi lên. Chỉ là Tiết Bảo Khố hoàn toàn không ngờ được, dưới cái hố đó còn có một cái hang khác. Hai người Diệp Vô Phong hiện tại đang ngồi cách bọn chúng chỉ một bức tường, anh đang thực hiện cấp cứu cho Lâm Thư Âm. Trên trán Diệp Vô Phong đổ rất nhiều mồ hôi, Lâm Thư Âm bị rắn cắn, hơn nữa còn là rắn độc. Nếu anh không tranh thủ thời gian cứu chữa cho cô ấy, thì trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, dù cho cô ấy không mất mạng, nhưng cũng sẽ để lại di chứng đến suốt đời. Vết rắn cắn là ở trên đùi, Diệp Vô Phong cởi chiếc quần thể thao Lâm Thư Âm đang mặc ra. Vết rắn cắn nằm ngay giữa đùi trước của cô, hai dấu răng hằn rõ trên da thịt. Diệp Vô Phong luôn mang theo một con dao nhỏ ở bên người, anh lấy dao nhanh gọn lẹ cắt ra một vết hình chữ thập ở hai miệng vết thương. Rồi sau đó anh lại dùng miệng hút đi chất độc, giúp Lâm Thư Âm xử lý vết thương. Diệp Vô Phong nói, "Thư Âm, em cần phải giữ bình tĩnh. Nhịp tim càng nhanh thì chất độc càng thấm sâu vào cơ thể." Lâm Thư Âm cũng nhanh chóng tìm cách giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Cô ấy không dám suy nghĩ lung tung, tập trung giữ tỉnh táo để nhịp tim chậm lại, ngăn chất độc đi sâu hơn theo mạch máu chảy. Nhưng nhiệt độ trong hang động này thấp vô cùng, vừa rồi cô còn chìm xuống nước, quần áo ướt sũng khiến cô ấy càng lúc càng lạnh hơn. Diệp Vô Phong không dám trì hoãn thêm, anh áp miệng lên vết thương của Lâm Thư Âm mà hút mười mấy lần. Mãi đến khi anh hút ra dòng máu có màu sắc tươi hơn thì mới thôi. Anh xé vải trên áo ra, buộc một vòng quanh bắp đùi phía trên miệng vết thương để ngăn cho nọc độc tiếp tục chảy lên trái tim. Sau khi hút hết độc ra, sắc mặt của Lâm Thư Âm cũng đã tươi tỉnh hơn, nhưng cơ thể cô ấy lại mệt mỏi rã rời. Lâm Thư Âm đành phải tiếp tục nằm trong lòng Diệp Vô Phong mà nghỉ ngơi. Vì Diệp Vô Phong không cho cô tiếp tục nói chuyện nên cô ấy cũng không nói gì thêm. Mà hiện tại Lâm Thư Âm cũng không hề suy nghĩ gì cả. Cô ấy nằm yên trong ngực chồng của cô, khí lạnh xung quanh đó cũng không còn làm phiền cô ấy nữa. Lâm Thư Âm cũng chỉ muốn lặng yên cảm thụ sự ấm áp của hoàn cảnh hiện tại. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời cô. Diệp Vô Phong nhận thấy thân nhiệt của Lâm Thư Âm đang ngày một hạ xuống, anh đau lòng lên tiếng, "Thư Âm, anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ đến mức này. Cả con rắn đáng chết đó nữa. Xui thay chúng ta lại không mang dụng cụ để đánh lửa, nếu không thì chúng ta đã có món thịt rắn nướng để ăn." Không những thế, xung quanh thật là lạnh. Quần áo Lâm Thư Âm ướt nhẹp, dán lên da thịt khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Cũng may công lực của Diệp Vô Phong rất thâm hậu. Ôm Diệp Vô Phong mà Lâm Thư Âm cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi. Lâm Thư Âm cười khổ một tiếng, "Vô Phong, em còn chịu đựng được, chỉ là em muốn ôm anh chặt hơn chút nữa, được không?" Diệp Vô Phong lập tức ôm chặt Lâm Thư Âm vào lòng, anh có thể cảm nhận kỹ càng hơn sự ấm áp và mềm mại truyền ra từ da thịt của cô. Tiếng hít thở yếu ớt của Lâm Thư Âm quanh quẩn trong lỗ tai Diệp Vô Phong. Nơi mùi anh là hỗn hợp mùi cơ thể đặc trưng của cô vợ yêu dấu. Cảm giác khoan khoái ấm áp truyền đến khắp mỗi tế bào trong người Diệp Vô Phong. Nhưng anh biết, dù cho được ôm lấy người đẹp vào ngực là một điều rất hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ngắn chẳng tay ngang. Hiện tại hai người cũng đã hết cách rồi. Thư Âm, hai ta nhất định phải nghĩ được cách để ra ngoài. Nếu còn tiếp tục ở đây em sẽ chết có mất. Diệp Vô Phong nói. Lâm Thư Âm trả lời, nhưng em đã bị trúng độc, cơ thể mất hết sức lực rồi. Bọn họ ở bên ngoài đều có sung, nếu anh xông ra đó sẽ chỉ còn con đường chết. Em không muốn anh đi đâu. Chương 98, trận chiến diệt đội. Anh hiểu, Thư Âm không cần lo lắng cho anh, sóng to bão lớn anh đã thấy nhiều rồi, con sông nho nhỏ này sẽ không lật được con thuyền lớn của anh đâu. Bởi vì không phải lo việc bảo vệ an toàn cho cô, cho dù tay không đối diện với 5 khẩu súng, Diệp Vô Phong vẫn có chút chắc chắn mình có thể đánh bại kẻ thù. Lâm Thư Âm yếu ớt nói, Vô Phong, anh không có vũ khí. Muốn giết chết bọn họ có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng mà anh phải chạy trốn, có thể sẽ được, anh không cần lo cho em, nhanh chóng trốn ra, rồi báo cảnh sát. Diệp Vô Phong kiên quyết nói, em nói bậy. Thế làm sao được? Nghe lời anh, nghỉ ngơi ở đây, đừng cử động, anh sẽ không sao hết đâu, đợi anh quay về. Nói xong, anh lặn xuống nước, biến mất. Lâm Thư Âm sững sờ, không nén được giọt nước mắt, không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim cô đã hoàn toàn buộc chặt lên người đàn ông từng khiến cô muôn vàn căm ghét. Chương mới nhất tại TR Hùng Chuyện. Sau khi Diệp Vô Phong ngụp đầu xuống nước, nhìn thở, anh lội ngược dòng nước quay về hang động lúc đầu, vì biết họng súng của đối phương đã phong tỏa mặt nước, anh không gấp gáp nổi lên, mà tìm một nơi không được ánh đèn tin chiếu đến, ngục dưới nước nghe ngóng động tĩnh phía trên. Tiết Bảo Khố dẫn người canh gác ở đây hơn nửa tiếng, cũng không thấy Diệp Vô Phong lộ diện, một thuộc hạ của hắn nói, anh hai, chúng ta đã canh giữ ở đây gần một tiếng rồi, cho dù hai người đó là yêu quái nước, nửa tiếng rồi cũng nên ló đầu lên hít thở chứ. Chắc là trốn đi từ chỗ khác rồi nhỉ. Tiết Bảo Khố quan sát mặt nước một cách rất bình tĩnh, vô cùng nhẫn nại nói, các anh em, dựa vào trực giác của tôi, bọn chúng tuyệt đối vẫn chưa chạy thoát, có lẽ dưới nước có một cơ quan mật. Nhưng mà, nếu chúng muốn ra ngoài, nhất định phải đi qua đây, chúng ta ở bên trên, chúng ở bên dưới nước, chỉ cần kiên nhẫn, chúng ta nhất định có thể thắng. Đúng vậy, anh hai nói rất đúng, chỗ này tuyệt đối không còn con đường nào khác, chúng ta cứ đợi ở đây, đợi đến lúc chúng chết luôn, nhiệt độ không khí lạnh như thế này, quần áo trên người chúng đều dính nước, kiên trì không lâu được đâu. Một thuộc hạ đốt một điếu thuốc lá cho Tiết Bảo Khố. Tiết Bảo Khố hạ lệnh, mọi người tập trung tinh thần, không được lơ là cảnh giác. Diệp Vô Phong ở dưới nước nghe thấy đối phương kiên quyết đợi mình ra ngoài, anh dứt khoát nổi lên mặt nước, anh đã ẩn núp dưới nước rất lâu, đã nắm rõ phân bố hỏa lực của kẻ địch. Tiết Bảo Khố và hai thuộc hạ ở phía bên phải đầm nước, một tên cướp thân hình cao to đứng bên trái đầm nước, còn có một tên cướp cầm súng, đứng trước anh tầm 10 mét. Diệp Vô Phong lộ đầu lên, lập tức bị phát hiện, một tên nhỏ con hét lên, anh hai, dưới nước có người. Ở đây. Diệp Vô Phong hung hăng nói, thằng này, hét gì mà hét, chính là mày đấy. Vừa giương tay, một thanh đao phóng ra, một tia sáng lạnh vụt qua, cắm chuẩn xác vào tim của tên cướp này, dao bay đâm vào ngực, tên vô lại đau đớn ngã xuống, Diệp Vô Phong nhanh chóng chìm người dưới nước, bơi về phía khác. Nhìn thấy đồng bọn của mình chúng dao ngã xuống, phản ứng Tiết Bảo Khố rất nhanh, lập tức móc súng lục ra, hắn không nốc đến mức bắn súng tại chỗ, mà bắn 7-8 phát về đường Diệp Vô Phong đào tẩu, ba thuộc hạ còn lại cũng lần lượt móc súng ra, nổ súng về hướng Diệp Vô Phong chạy trốn, nhưng mà đạn đều bắn trượt. Diệp Vô Phong đã lặn sâu dưới nước, tốc độ bơi của anh quả thật rất nhanh, trước tiên giả vờ bơi về trung tâm dòng nước, sau đó bất chợt chuyển hướng dưới nước, dùng tốc độ nhanh tựa sét đánh bơi lên bờ. Khi anh nghe thấy kẻ địch bắn súng xong, đang bận bịu thay băng đạn, anh nhảy lên từ mặt nước lên bờ, một lần nhào lộn đã tới trước mặt tên côn đồ bị đao đâm trúng ban nãy. Tên côn đồ đó bị đâm trúng cổ họng, đã mất mạng, Diệp Vô Phong nhặt súng lục của tên côn đồ đó lên. Tiết Bảo Khố ở đối diện mắng lớn một tiếng, "Đệt!" Hắn xả súng về phía Diệp Vô Phong, một viên đạn bay đến, Diệp Vô Phong túi người xuống dưới, tránh khỏi viên đạn Tiết Bảo Khố bắn tới. Tiếp đó, anh ngắm bắn tại chỗ bằng một tư thế quỷ chuẩn xác, triệt hạ tên côn đồ đứng gần mình nhất. Xong xuôi, Diệp Vô Phong nhanh chóng trốn sau chỗ che chắn. Cách một đầm nước, Tiết Bảo Khố roi không đủ dài để quất tới bụng ngựa, lập tức dẫn hai tên thuộc hạ nhanh chân di chuyển đến bên này. Diệp Vô Phong nghiêng mình xuất hiện, liên tục nổ súng vào ba người đang xung đen, bằng bằng bằng, đạn bay loạn. A, theo một tiếng kêu thảm thiết, một tên côn đồ trúng đạn ở bụng, đau đớn ngã xuống, há miệng, một búng máu lớn chảy ra, viên đạn xuyên qua lá gan của gã, hiển nhiên là không sống nổi nữa rồi. Tiết Bảo Khố nhìn thuộc hạ của hắn lần lượt mất mạng, trong lòng vừa bực vừa tức, hận không thể xé Diệp Vô Phong thành hai mảnh, nâng tay bắn trả ba phát. Nhưng mà Diệp Vô Phong đã trốn đi mất, lúc này khoảng cách giữa đôi bên chưa đến 30 mét. Bởi vì Tiết Bảo Khố vội vàng xuống đến, súng hoa cải vứt ở bên bờ kia. Bây giờ trong tay hắn vẫn còn 3 viên đạn, nhưng hắn cũng đã tính toán số đạn của đối thủ, sau khi Diệp Vô Phong liên tiếp nã súng, trong khẩu súng của anh chỉ còn một viên đạn. Xông lên, tên đó chỉ còn lại một viên đạn thôi, nhiều nhất chỉ có thể giết một người trong chúng ta thôi. Tiết Bảo Khố hung tợn nói, "Anh hai, giết chết con loa nó đi." Một tên cầm súng khác phối hợp với Tiết Bảo Khố, hai người tiến gần Diệp Vô Phong theo hình chữ Z. Diệp Vô Phong nghe thấy kẻ địch đã đến gần, anh đột nhiên nghiêng mình xuất hiện. Mắt Tiết Bảo Khố sáng ngất lên, không hề do dự nhắm thẳng vào Diệp Vô Phong, khoảng cách gần như thế này, bằng bằng bằng. Hắn một phát xả hết 3 viên đạn trong súng, nhưng không ngờ được cơ thể Diệp Vô Phong xoay chuyển cực kỳ khó lường trên không, dùng những động tác khó thể tưởng tượng nổi để tránh 3 phát đạn cuối cùng của Tiết Bảo Khố. Trong phút chốc Tiết Bảo Khố kinh ngạc, khẩu súng của Diệp Vô Phong đã nổ. Tiết Bảo Khố vô thức tránh đi, tuy nhiên, mục tiêu của Diệp Vô Phong không phải là hắn, mà là đồng bọn bên cạnh hắn. Trong lòng Diệp Vô Phong hiểu rõ, công phu Tiết Bảo Khố không phải hạng soàng, phòng trường cũng là một cao thủ cấp đại sư. Một phát súng của mình có khả năng không thể giết chết hắn, nếu như chỉ làm hắn bị thương, vậy thì không có lời. Bởi vì trong khẩu súng của tên đồng bọn kia vẫn còn hơn 3 viên đạn. Súng của Tiết Bảo Khố đã hết đạn, không cần phải quá lo lắng. Vậy nên, một phát súng chuẩn xác của Diệp Vô Phong bắn trúng mi tâm của tên côn đồ kia, tên đó cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong xuất hiện rồi, cũng đang nhắm chuẩn anh, nhưng đạn của đối phương bay quá nhanh, mi tâm trúng đạn, kết cục chỉ có một, chết. Hoàng bét. Đạn của Tiết Bảo Khố không còn, mà Diệp Vô Phong căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thay đạn, anh phi người tới, mạnh mẽ đá một cước, Tiết Bảo Khố bị đá bay xuống lục, hai bàn tay hắn siết chặt, mắt nhìn Diệp Vô Phong, bày ra tư thế chiến đấu. Diệp Vô Phong không vội vàng tấn công, mà lại lạnh lùng hỏi, phân xưởng chế ma túy của Tiết Bảo Sơn, giấu ở nơi nào, nói ra, tha chết cho mày. Lông mày Tiết Bảo Khố giãn thẳng, hừ lạnh, thằng con này, phí lời ít thôi, mày nghĩ một người sắp chết cần phải biết nhiều như thế à? Diệp Vô Phong cười lạnh, nói, mày đúng là loại cứng đầu ngoan cố, súng của mày giết không nổi tao đâu, không có súng, tao giết mày dễ như dẫm nát một con kiến. Chương 99, 99, phát hiện lối đi bí mật. Võ mồm hay đấy, có bản lĩnh thì mày quyết đấu với tao, xem ai chết trước. Tiết Bảo Khố giống lên một tiếng, thân hình tiến lên phía trước, một nắm đấm hướng đến ngực Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không hề tránh đi, chỉ nghe tiếng gió từ nắm đấm của hắn là đã biết sức lực của hắn như thế nào, năng lực vật lộn của Tiết Bảo Khố chắc hẳn là cùng đẳng cấp với Bạch Tinh Đồng. Diệp Vô Phong vung quyền đỡ lấy tiến công mạnh mẽ của đối phương. Bụp một tiếng, Tiết Bảo Khố lùi ra sau một bước, run run cổ tay phát đau, thầm nghĩ, công phu của thằng lọi này quả thật rất giỏi, mình không phải là đối thủ 1v1 của nó. Diệp Vô Phong tiến lên áp sát, cũng vung một nắm đấm lên mặt Tiết Bảo Khố, hai tay khỏe như sắt thép của Tiết Bảo Khố đặt ngang trước ngực, chiêu thức Diệp Vô Phong bất chợt thay đổi, anh cúi người xuống, dễ dàng tung một quyền mạnh mẽ lên bụng dưới hắn, Tiết Bảo Khố vội vã lùi ra sau, đồng thời nhấc chân đá vào đầu Diệp Vô Phong. Bí mật tấn công khi đang phòng thủ, đây cũng là nước đi bất đắc dĩ. Diệp Vô Phong hét lớn, cũng đá bay chân phòng ngự của Tiết Bảo Khố, đồng thời nghiêng mình về phía trước, dồn sức thúc khuỷu tay thật mạnh vào ngực Tiết Bảo Khố, công phu áp sát người này là món nghề sở trường của Diệp Vô Phong, Tiết Bảo Khố bị thúc đến khục khặc kêu vài tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên ý chí chiến đấu của hắn vẫn rất ngoan cường, bàn tay to lớn bắt lấy đôi vai của Diệp Vô Phong, dùng lực vặn, muốn vật Diệp Vô Phong xuống dưới thân. Diệp Vô Phong cũng bắt chặt cánh tay hắn đối chọi với hắn, Tiết Bảo Khố cắn chặt răng chống chịu, Diệp Vô Phong bỗng nhiên tấn công bằng khuỷu tay phải, lần này mục tiêu lại là cằm của Tiết Bảo Khố, đòn này của Diệp Vô Phong vô cùng hung hiểm, một đòn khuỷu tay mạnh mẽ thúc lên cằm Tiết Bảo Khố, xương cằm hắn lập tức gãy tan. Một tiếng hét thảm thiết, sức lực của Tiết Bảo Khố mất hết, Diệp Vô Phong tung chân đá, đá trúng bụng dưới của hắn, Tiết Bảo Khố kêu một tiếng đau đớn, bay xa tầm 7-8 mét, ngã gục trên đất, không thể động đậy. Diệp Vô Phong đi đến gần, giẫm lên đầu hắn, nói, cho mày một cơ hội, phân xương chế ma túy ở đâu? Nói ra, tao sẽ giơ cao đánh khẽ. Tiết Bảo Khố nhe răng cười, ha ha, tao gánh không nổi 10 cái mạng, rơi vào tay chúng mày, cho dù lập công chịu tội, cũng tuyệt đối không có đường sống. Tao chết đi như này, người nhà tao sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp. Diệp Vô Phong thấy hắn đã quyết tâm chết, dồn lực lên chân, xương sọ vỡ nát. Tiết Bảo Khố chết. Năm sát thủ, toàn bộ bị giết sạch, Diệp Vô Phong thở dài một hơi, nhặt ba khẩu súng lục trên đất lên, chèn vào cạnh eo, sau đó giấu toàn bộ năm xác chết dưới đầm nước. Diệp Vô Phong lặn xuống nước thêm một lần nữa, bơi về sơn động nơi Lâm Thư Âm ở. Tâm tình Lâm Thư Âm thấp thỏm không yên, sau vài chục phút dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong xuất hiện, cô vui vẻ đứng lên, chạy đến kéo Diệp Vô Phong khỏi mặt nước, "Vô Phong, bên ngoài như thế nào rồi?" Diệp Vô Phong nói, "Năm kẻ theo chúng ta vào động đã bị anh giải quyết hết rồi, cho dù chúng ta chưa tìm được phân xưởng chế ma túy, nhưng qua trận chiến này, có thể chứng minh, mỏ đồng chắc chắn chính là hang ổ chế ma túy, hỏa lực của họ mạnh mẽ, chắc cũng có vũ khí hạng nặng." Lập tức, Diệp Vô Phong để Lâm Thư Âm theo mình lặn xuống nước, dựa vào khả năng bơi lội tuyệt đỉnh, Diệp Vô Phong kéo cô từ dưới thác nước trở về, đến khi lên bờ, Lâm Thư Âm lập tức xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, mềm yếu nằm trên đất. Cô thở hồng hộc nói, "Tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài." Nhìn vài cái xác trên đất, Lâm Thư Âm nói, "Họ quá kiêu ngạo, chúng ta phải mau chóng thông báo cho Bạch Tinh Đồng lập tức tập trung binh lực, quét sạch mỏ đồng Hắc Phong lĩnh." Diệp Vô Phong đồng ý, bởi vì thân thể Lâm Thư Âm suy nhược, Diệp Vô Phong không đành lòng để cô tự đi đường, dứt khoát con cô vợ yêu lên lưng đi ra ngoài. Sắp đến cửa hang, Diệp Vô Phong đột nhiên dừng bước. Lâm Thư Âm hỏi, "Vô Phong, sao anh không đi nữa?" Diệp Vô Phong nhìn một lối rẽ khác, nói, "Thư Âm, vừa nay chúng ta đến không chú ý. Em xem, bên đó hình như có ánh đèn. Chúng ta qua đó xem như nào." Căn phòng sáng đèn đó, bên trong có một người đàn ông đang xem TV, ở đây không có tín hiệu, hẳn là đang xem phim con heo trong USB. Lâm Thư Âm nghe thấy tiếng rên cao vút của người phụ nữ, không khỏi đỏ mặt. Diệp Vô Phong nhấc chân đá văng cửa phòng làm việc. Bảo vệ đang xem phim thấy có người xông vào bèn kinh ngạc kéo cửa lên. Diệp Vô Phong tóm lấy đầu tên này, nhấc lên, "Không được hét, thành thật nói cho tao. Ở đây còn có ai nữa?" Tên đó trì hoãn rất lâu, mới bắt đầu nói, "Ừ." "Nóa, là một thằng câm." Diệp Vô Phong cảm thấy có chút đen đủi. Vốn dĩ định lấy chút thông tin từ miệng tên kia, xem ra không thể được rồi. Anh rút súng lục ra, dí vào đầu tên đó, đồ phế vật này, giữ lại cũng vô dụng. "Ừ." Tên câm lắc đầu kịch liệt, khóa tay múa chân. "Thằng khốn, không biết nói thì khóa tay múa chân cái đầu, ông đây không hiểu." Một tiếng súng nổ, khiến ra đầu tên câm tóe máu. "Đừng đánh nữa." Tôi nói. Tên câm bỗng nhiên cắt lời. Diệp Vô Phong hỏi lại, "Tao hỏi lại lần nữa, ở đây còn mấy người canh gác?" "Hết rồi, chỉ còn mỗi tôi." "Tiết Bảo Sơn ở đâu?" "Ừ." "Nói mau, nếu không nói, mày sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa." Diệp Vô Phong lại dí xuống lên. "Tôi nói, tổng giám đốc Tiết nửa đêm hôm trước xuống núi, đi gặp đại ca ưng chọc rồi." "Ồ, xuống núi? Xuống như nào?" Diệp Vô Phong thận trọng hỏi. Lập tức, tên giả câm này đã khai ra, sơn động này quả thật thông đến biển lớn dưới núi, ngồi cầu thang từ giếng khoan xuống, bên dưới có một con thuyền máy đã được cải trang, thời khắc tất yếu, đám người Tiết Bảo Sơn có thể ngồi lên thuyền máy chạy trốn. Hiện tại, Tiết Bảo Sơn không ở trên núi. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhìn nhau, lợi hại vậy cơ. Trong sơn động còn có cầu thang, xem ra đây là con đường chuyên dùng để buôn lậu ma túy. Đã hỏi xong những gì cần hỏi, Diệp Vô Phong đột nhiên ra tay, một nắm đấm mạnh mẽ giáng lên giữa lưng tên giả câm, nắm đấm này trực tiếp đánh nát trái tim tên đó. Tên giả câm lập tức mất mạng. Lâm Thư Âm kinh ngạc hỏi, "Vô Phong, tại sao anh lại giết anh ta?" Diệp Vô Phong nói, "Thằng này gian xảo quá, giữ nó lại chỉ sợ sẽ không có lợi cho chúng ta, càng có thể sẽ bạo lộ hành tung của chúng ta." Lâm Thư Âm nói, "Nhưng mà, anh giết anh ta?" Nhỡ đâu Tiết Bảo Sơn và Ưng Trọc sợ quá lại chạy khỏi đây thì sao? Diệp Vô Phong nói, trước tiên giấu xác đi đã, sau khi ra ngoài, chúng ta lập tức thông báo cho Bạch Tinh Đồng, tiến hành bắt giữ trước. Lâm Thư Âm lấy máy điện thoại ra, trong hang không có tín hiệu, chỉ có thể ra ngoài rồi nói. Giấu xác xong, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm mở điện thoại, đi theo con đường tên Câm nói, quả nhiên, đi được 500-600 mét, đã phát hiện ra giếng khoan thông xuống dưới. Cái giếng khoan này đen ngòm sâu không thấy đáy, một bộ cầu thang nhỏ dừng ở miệng giếng. Chương 100, mưa như chút nước. Diệp Vô Phong trượt xuống theo dây thừng. Bởi vì khởi động cầu thang bắt buộc phải bật công tắc điện, mà tiếng kêu của cầu thang lại quá lớn. Để tránh cho người ngoài nghi ngờ, Diệp Vô Phong không bật công tắc điện, chỉ buộc đèn tin lên cổ rồi xuống luôn. Cái giếng khoan này thật sự rất sâu, đa phần phía trên là tự nhiên, còn phần bên dưới hoàn toàn là do nhân công đào tới. Xem ra, đào cái quặng mỏ này, Tiết Bảo Sơn thật sự đã phí không ít sức lực. Xuống được một đoạn rất dài, cuối cùng cũng đến đáy. Bên dưới này ấy thế mà lại có một động thiên khác, một sơn động diện tích tầm khoảng 1000 mét vuông, Diệp Vô Phong dùng đèn tin chiếu sáng, đáy động toàn là nước, bốn phía toàn bộ là vách núi, không còn con đường nào khác. Có một bục làm việc, nối với cầu thang, tính toán một lúc, lên trên ít nhất cũng phải 200 mét. Thư Âm, em xem, phía trước là một cái thác nước, ra khỏi thác nước này, chắc là xuống được núi rồi. Vô Phong, sắp mưa rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Lâm Thư Âm cảm thấy có vài hạt mưa rơi lên người mình. Hai người bơi đến thác nước trước mặt, tìm được xe của mình, vừa lên xe, mưa lớn đã ào ào đổ xuống. Trên núi tín hiệu không tốt, không thể thông báo cho Bạch Tinh Đồng, Diệp Vô Phong chỉ đành lái xe về nhà. Nhân lúc đêm tối che chở, hai người quay về nhà của Lục Tuyết Lan. Lục Tuyết Lan sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy Diệp Vô Phong bình an quay về bèn thở dài một hơi, nghe Diệp Vô Phong kể lại cảnh ngộ nguy hiểm lần này, Lục Tuyết Lan nói, tôi đã nghi ngờ đám người ở mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh có vấn đề từ lâu rồi. Chỉ là, một thân một mình, lại không có chứng cứ, không thể tố cáo bọn họ. Sau khi Lâm Thư Âm trúng độc, thân thể suy nhược, Diệp Vô Phong cho cô uống chút thuốc thanh độc giảm nhiệt, sau đó để cô đi ngủ trước. Sau đó, Diệp Vô Phong gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng, báo cho cô ta tình hình mỏ đồng Hắc Phong Lĩnh. Bạch Tinh Đồng nói với Diệp Vô Phong, quan trọng là mưa quá to, với cả cũng không biết mưa kéo dài bao lâu. Nếu đội mưa vây bắt, có thể sẽ tăng thêm thương vong. Không thì như này, anh tiếp tục theo dõi động tĩnh trên núi, tôi lập tức thông báo cho cục trưởng Thạch, mở hội nghị khẩn cấp, thảo luận phương án bắt giữ. Đợi hết mưa rồi, chúng ta thống nhất hành động. Đêm hôm nay, mưa lớn ào ào không dứt, buổi sáng ngày hôm sau, Lục Tuyết Lan nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày biến sắc. Diệp Vô Phong hỏi, có chuyện gì xảy ra ạ? Lục Tuyết Lan nói, nền đường đến Hắc Phong Lĩnh bị nước lũ làm sụp rồi. Vừa nãy người mỏ đồng gọi điện thoại cho chính phủ xã, hy vọng chính phủ nhanh chóng sửa lại nền đường. Còn thông báo cho tôi phải nhanh chóng gửi lương thực và rau dưa lên trên núi, nếu không, người trên núi sẽ chết đói. Diệp Vô Phong nghe xong, trong lòng bất ngờ, sao cơ? Đường bị sụp rồi, thế nghĩa là không thể lên Hắc Phong Lĩnh được nữa. Còn bắt giữ cái gì nữa đây? Dựa theo kinh nghiệm vài lần lên núi, Diệp Vô Phong biết, đến Hắc Phong Lĩnh chỉ có con đường duy nhất này thôi. Con đường ngầm đó xuống dưới thì dễ, lên trên thì lại không có khả năng. Nếu như đường núi bị hủy, vậy có nghĩa là kế hoạch bắt gọn của Bạch Tinh Đồng không thể tiến hành. Tình hình này tồi tệ quá rồi. Tiết Bảo Sơn nhất định đã cảnh giác rồi, nếu như nhân lúc mưa lớn di chuyển đi hoặc là tiêu hủy toàn bộ ma túy, thủ phạm chính lại chạy trốn theo đường thủy, vậy thì phiền phức lắm. Nhất định phải lập tức thông báo cho Bạch Tinh Đồng. Thế là, Diệp Vô Phong lập tức gọi điện cho Bạch Tinh Đồng, nói nền đường trên núi đã bị sụt. Bạch Tinh Đồng nghe thấy tin tức này, vô cùng lo lắng. Nếu như mặt đường lên núi bị hủy đi, đồng nghĩa với việc đại bộ đội phe cảnh sát sẽ không thể tiến hành cưỡng chế vây bắt tiêu diệt. Phái tiểu bộ đội lên, lại lo lắng tội phạm trên núi quá lợi hại, nhỡ đâu bị đối phương tiêu diệt, thế thì sẽ thành trò cười cho người trong nghề. Diệp Vô Phong nói, đội trưởng Bạch, cô đừng lo lắng, tôi nghĩ cách mò lên núi trước, theo dõi hành động đám Tiết Bảo Sơn ngay tại chỗ. Tối nhất là trong ngoài phối hợp, một lượt tiêu diệt tên trùm buôn thuốc phiện này. Bạch Tinh Đồng lại sợ như vậy quá nguy hiểm, Diệp Vô Phong nói, không sao hết, tôi có cách. Bạch Tinh Đồng nói, vậy được rồi, Diệp Vô Phong, anh chú ý an toàn. Tốt nhất là âm thầm theo dõi đám Tiết Bảo Sơn. Bên tôi lập tức liên hệ với chính phủ thành phố và cục quản lý giao thông, tranh thủ sửa lại nền đường lên núi. Sau đó phát động tổng tiến công. Trong lòng Diệp Vô Phong tính toán làm sao để lên núi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cách nào được. Dù sao thì, mưa lớn như thế này, không có đường, nếu như tay không leo núi lại quá mạo hiểm. Mãi đến buổi trưa, mưa vẫn không ngớt, Diệp Vô Phong rất sốt ruột. Buổi trưa, cuối cùng mưa cũng ngớt bớt. Lục Tuyết Lan lại nhận được điện thoại Tiết Bảo Sơn, Tiết Bảo Sơn nói với Lục Tuyết Lan, lương thực trên núi không đủ ăn nữa rồi, sáng nay đã hết sạch lương thực. Buổi chiều hôm nay mà không sửa xong đường, lương thực không đưa lên được, trên dưới 100 công nhân trên đó sẽ phải chịu đói. Tiết Bảo Sơn nâng giá cao lên gấp đôi, mong Lục Tuyết Lan nhanh chóng cung cấp lương thực, rau dưa, thịt lên núi. Trong đầu Diệp Vô Phong lóe lên một ý nghĩ, gửi lương thực lên núi, đây lại là một cơ hội. Nếu như bản thân lẫn trong đội gửi lương thực, sau khi lên núi, nhân cơ hội trốn đi, thì có thể lặng lẽ ẩn nút, phối hợp với hành động bắt gọn của Bạch Tinh Đồng. Lục Tuyết Lan nói, cách này được đấy. Tôi vừa liên hệ với khoa quản lý giao thông của cục giao thông huyện, mưa lớn như thế này, đội giải cứu không đến được. Phải đợi mưa dừng mới có thể đi. Tiết Bảo Sơn cũng quen biết tôi, mà lại còn điểm mặt gọi tên bảo tôi gửi lương thực lên, ông ta sẽ không nghi ngờ tôi đâu. Diệp Vô Phong vui vẻ nói, vừa hay thừa cơ đưa lương thực lên núi thì thím đưa tôi lên đó. Lục Tuyết Lan nói, vậy thì đợi mưa nhỏ đi chút. Tôi gửi lương thực lên núi cho họ. Lục Tuyết Lan thu xếp chuẩn bị lương thực, lại tìm bốn thôn dân thân thể cường kháng trong thôn làm khuôn vác. Hai bao bột mì, hai bao rau dưa, một túi thịt lợn. Diệp Vô Phong cũng đảm đương một chân khuôn vác trong đó. Mỗi một khuôn vác được trả 200 tệ. Túi bột mì được bọc bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp túi ni lông. Ngoài ra, bởi vì đường núi xuất hiện mặt cắt, Diệp Vô Phong bảo mọi người mang một số lượng lớn dây thừng, móc câu và các dụng cụ leo núi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, buổi chiều ngày hôm đó Lục Tuyết Lan dẫn 5 người lên đường, Diệp Vô Phong hóa trang thành dân công, bởi vì mặc áo mưa, anh lại chét thêm bùn lên mặt mình, đoán chừng người ngoài căn bản không nhận ra. Lúc xuất phát, Lâm Thư Âm kéo tay Diệp Vô Phong lưu luyến không rời, dặn dò vài lần, "Vô Phong, đám cướp trên núi tên nào cũng có súng, anh nhất định phải cẩn thận." "Thư Âm, em yên tâm là được. Yên tâm dưỡng thương ở nhà thím Lan đi. Đợi tin của anh." Diệp Vô Phong phụ trách khuôn cải trắng, anh thuận tay mang thêm một túi bao tải nhỏ. Mặc dù mưa đã ngớt đi, nhưng vẫn tí tí tách tách rơi xuống, một hàng người đội mưa, tiến lên trên núi. Đi được tầm khoảng nửa tiếng, đã đến trước con đường bị nước lũ làm sụt. Đây là con đường duy nhất lên núi, vì bị lũ bất ngờ ập đến, mặt cắt dường như hình thành một hang động, hai bên cách tầm khoảng 20 mét, đáng sợ hơn nữa là đường sông lúc này toàn là bùn lầy, căn bản nhìn không rõ đáy sâu bao nhiêu, nếu như mạo hiểm đi qua, rất có thể sẽ bị nước lũ cuốn đi. Diệp Vô Phong và Lục Tuyết Lan nhìn tình hình nguy hiểm trước mắt, tất cả đều bất giác cau mày. Lục Tuyết Lan nói, "Vô Phong, nguy hiểm như này, chúng ta làm sao qua được đây?" Chương 101, 101, vượt qua vách đá. Diệp Vô Phong nhìn vách đá kia, trong lòng cảm thấy rất khó khăn, nếu như chỉ toàn là nước thì còn dễ, mọi người đều biết bơi, nhưng nếu đi vào đám bùn nhão này thì e là không thể trở ra được nữa, mấy dân làng kia đều nhao nhao lùi bước không dám mạo hiểm. Đợi Lục Tuyết Lan quyết định, "Chị Lan, cái này nguy hiểm quá, hay là chúng ta trở về đi?" Một thôn dân cảm thấy chỉ vì 700 ngàn thì không đáng. Lục Tuyết Lan cũng hết cách, Diệp Vô Phong thấy những người khác đều rút lui, anh bước lên, cẩn thận quan sát. Nhìn một hồi, một thôn dân phía sau đi tới, "Chị Lan, chị xem con đường này thật sự là không có cách nào để đi rồi, lũ đến gấp quá, nếu cố chấp đi e là nguy hiểm đến tính mạng của mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên quay về đi. Đợi vài ngày nữa đường sửa xong rồi, chúng ta lại lên núi." Nhìn thấy đường núi hung hiểm, thôn dân đều thấy sợ, Lục Tuyết Lan cũng rất khó nghĩ, vốn tưởng rằng là đường chỉ bị hỏng, có thể dùng dây thừng để qua sông, không ngờ tình huống lại hung hiểm như vậy, bà cũng bắt đầu nản lòng. Diệp Vô Phong nhìn qua khe núi đối diện, kiên định nói, "Thím Lan, đã tốn quá nhiều công sức mới đi được tới đây, không thể chỉ vì chút khó khăn mà rút lui. Để tôi nghĩ biện pháp, biện phải đi qua." Mấy người thôn dân đều im lặng, ngồi xuống hút điếu thuốc, chờ Lục Tuyết Lan nghĩ cách. Nhìn dòng lũ mãnh liệt, Diệp Vô Phong đương nhiên phải xung phong đi đầu, nói với Lục Tuyết Lan, "Thím buộc dây thừng lên thắt lưng giúp tôi đi trước dò đường một chút, nhìn xem tình huống phía trước như thế nào. Có nguy hiểm hay không, nếu như không có, mọi người hãy lần lượt đi qua." Lục Tuyết Lan gật đầu, cầm dây thừng lên, buộc một cái nút chết bên hông Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong vẫy tay, còn gọi một thôn dân đi tới, nói với người đó mấy câu, thôn dân đó gật đầu nói được. Sau đó thì tìm một cây rìu, chạy đến rừng cây gần đó chặt rất nhiều nhánh cây, còn có một cây dài 2-3 thước. Nhân lúc này, Diệp Vô Phong dưới sự trợ giúp của Lục Tuyết Lan và mấy thôn dân khác, thuận theo dây thừng đến chính giữa khe núi trước mặt, Diệp Vô Phong sau khi đến bên dưới, đứng trên một tảng đá lớn hướng đầu nhìn lên, người thôn dân kia ném mấy nhánh cây xuống khe núi, cũng ném cả thanh gỗ đã xử lý tốt cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong rất cẩn thận đi đến trước đám bùn nhão, đem thanh gỗ dài 3 cắm thước vào trong bùn, phát hiện 3 thước căn bản không đủ dài tới đáy. Diệp Vô Phong lại ném mấy nhánh cây lên trên mặt bùn, muốn xem có thể mượn sức nổi của đám bùn này làm tạm một cái cầu đơn giản để đi qua. Nhưng mấy nhánh cây đó sau khi ném vào bùn không lâu, Diệp Vô Phong còn chưa kịp bước lên thì nhánh cây đã chìm xuống rồi. Chết tiệt, vũng bùn sâu như vậy, xem ra cách xây cầu không sử dụng được rồi. Diệp Vô Phong mắng. Lục Tuyết Lan nhìn thấy tình huống như thế, nói Vô Phong, thật sự không được đâu. Chúng ta đừng lãng phí sức lực nữa. Chúng ta lên không được, người trên núi cũng ra không được ư? Diệp Vô Phong từ phía dưới bò lên, Lục Tuyết Lan nói hay là, chúng ta hãy đợi sửa đường xong rồi hãy đi đưa lương thực. Diệp Vô Phong nói đợi sửa xong đường, còn đưa lương thực gì được nữa? Đám người này tội ác tày trời, đợi đến lúc đó mỏ đồng nhất định là không còn tồn tại nữa. Lục Tuyết Lan lại nói, không thì đợi những đồng chí từ cục quản lý giao thông đến. Xe cứu hỏa có thang mây, có lẽ có thể dùng nó để đi qua. Diệp Vô Phong nói, cũng không được. Người của cục quản lý giao thông mà đến, trên núi nhất định sẽ tăng cường phòng vệ, thì việc tôi muốn lên sẽ càng khó hơn. Để tôi nghĩ cách đã. Diệp Vô Phong đứng trước khe núi nhìn một hồi, vỗ tay một cái nói, có rồi. Lục Tuyết Lan mừng rỡ hỏi Diệp Vô Phong, có cách rồi ư? Cách gì? Ngón tay Diệp Vô Phong chỉ tới khe núi đối diện, thím nhìn thấy cây đại thụ đối diện không? Nếu như chúng ta có thể cột dây thừng lên cái cây kia, kéo theo một đoạn dây, tất cả chúng ta đều có thể dựa vào dây thừng bỏ qua. Lục Tuyết Lan ngạc nhiên nói, cậu đùa à? Cái cây ở vách núi bên kia, chúng ta làm sao qua đó có dây? Diệp Vô Phong đã tính trước nói, thím nhìn tôi này. Anh lấy cây rìu từ trong tay thôn dân kia, sau đó cởi dây thừng trên người xuống. Sau đó buộc chiếc rìu vào đầu sợi dây, Lục Tuyết Lan nhìn ra Diệp Vô Phong muốn làm gì, cười nói, Vô Phong, cậu muốn làm gì, tôi thấy cậu là muốn Thượng Hải gành phủ đầu bang lão đại. Câu nói của Lục Tuyết Lan, làm mọi người cười hạ hạ một trận, Diệp Vô Phong cũng cười hẻ, nói, hôm nay, tôi sẽ biểu diễn cho thím coi, phủ đầu bang bang chủ của Phi Thiên Thần Phủ. Anh dẫn theo dây thừng đi vào khe núi phía trước khi đang nói chuyện, cách mấy người kia đến hơn 10 mấy mét, dù sao ở độ cao này thì động tác cũng có độ nguy hiểm nhất định, lỡ như vô ý tổn thương đến bọn họ thì phiền phức. Diệp Vô Phong dùng mắt mình đo đạc khoảng cách của cây đại thụ, sau đó xoay tròn cây dịu trong tay với tốc độ nhanh, dịu càng xoay càng nhanh, xét thấy lực xoay vừa đủ, Diệp Vô Phong vung tay lên, Phi Thiên Thần Phủ nhắm ngay 30 mét bên ngoài cây đại thụ kia ném đi. Chỉ thấy cây dịu cột trên dây thừng bay theo một đường cong duyên dáng trong không trung, rơi về hướng đại thụ. Lục Tuyết Lan kinh hô một tiếng, "Wow!" Cây dịu mà Diệp Vô Phong ném đi, chuẩn xác mà bám trên thân cây kia, còn thắt nút nữa. Diệp Vô Phong lấy tay kéo, cũng khá chắc chắn, anh quay đầu nhìn Lục Tuyết Lan. Lục Tuyết Lan bị màn biểu diễn của anh làm cho ngạc nhiên, khoảng cách xa như vậy cũng có thể ném trúng. "Diệp Phong, cậu thật lợi hại." "Trời đất, vậy cũng được hả? Thiệt châu bò." Mấy thôn dân khác, toàn bộ đều hiếu kỳ đi qua coi, tiến lên thử dây thừng, chắc thật. Nhưng mà ai cũng không dám làm người đầu tiên thử. Đồ chơi này chắc không vậy. Đừng có mà đang lúc đi được một nửa lại té xuống nha. Diệp Vô Phong nói, mọi người tránh ra, để tôi đi đầu. Lát nữa tôi qua trước, cột dây thừng chặt thêm chút nữa. Sau đó mọi người hãy buộc cố định đầu bên này, xong rồi lần lượt đi qua. Lục Tuyết Lan dặn dò, Vô Phong, cách này của cậu không tồi. Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm, phải cẩn thận đó. Thím Lan, thím cứ yên tâm. Tôi tự biết cân nhắc. Diệp Vô Phong buộc dây thừng an toàn, sau đó cầm đầu còn lại, cột lên một tảng đá lớn. Cho dù như thế, qua sông vẫn rất nguy hiểm, dây thừng ở giữa không trung không ngừng dao động, thực tế, đầu bên kia cột ở chỗ cao, bên này chỗ thấp, không thể trượt. Diệp Vô Phong chăm chú đu qua, hai chân dùng lực, cả người treo trên dây thừng, dùng sức cả tay chân, từng chút đi qua bờ sông bên kia. Chứng kiến thân thể Diệp Vô Phong đã đến vách núi phía trên, phía dưới chính là bùn lưu cuồn cuộn, nếu không cẩn thận, té xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều hồi hộp sợ hãi. Lục Tuyết Lan thì càng khẩn trương hơn rồi, nín thở một hơi dài cũng không dám thở ra. Diệp Vô Phong cũng không dám đi quá nhanh. Dù sao anh cũng nặng tầm 70-80 kg, dịu tuy đã bám trên cây, nhưng ai biết được với thể trọng như vậy, thân cây có chịu nổi hay không. Anh cẩn thận từng ly từng tí bám vào. Cũng may dây thừng không có dấu hiệu bị nới lỏng, ước chừng 5 phút sau, Diệp Vô Phong cũng đến được đầu bên kia, Diệp Vô Phong thuận theo dây thừng nhảy xuống, đứng ở phía bên kia hướng mọi người bên này phất tay nói, thành công. Diệp Vô Phong, thật sự nguy hiểm quá. Tâm trạng Lục Tuyết Lan căng thẳng cuối cùng bình ổn lại. Chương 102, đột nhập vào xảo huyệt. Diệp Vô Phong đã qua khe núi, anh đi đến dưới cây đại thụ, cởi bỏ nút buộc ban đầu trên cây, buộc lại dưới gốc đại thụ. Như thế vị trí của dây thừng so với trước kia thấp hơn rất nhiều, về cơ bản cũng có phương hướng hơn so với dây thừng bờ bên kia, đặc biệt là càng kiên cố vững chắc hơn, như vậy qua sông sẽ an toàn hơn nhiều. Diệp Vô Phong hô với phía đối diện, các hương thân, lần này an toàn rồi. Các người đu theo dây thừng lần lượt qua đây. Lục Tuyết Lan đi đầu làn gương, nói, tôi đi trước. Bà cột dây thừng bảo đảm an toàn lên eo, buộc đầu kia vào dây thừng chính, bởi vì bà không đem theo đồ vật trên người, sử dụng cả tay và chân, rất nhanh đã qua bên khe núi. Diệp Vô Phong nắm lấy tay bà, nói, Thím Lan, đợi lát nữa sau khi thấy người trên núi, tôi cùng bọn họ chơi trò biến mất, lặng lẽ trốn đi. Thím cứ tùy cơ hành động, sau đó đưa người xuống núi. Lục Tuyết Lan gật đầu nói, Diệp Vô Phong, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Vô Phong nói, không cần lo lắng cho tôi, thím yên tâm đi. Lúc này, mấy người thôn nhân lần lượt vượt qua khe núi, mọi người tiếp tục chuyến đi. Trước lúc lên núi, Lục Tuyết Lan nói chuyện điện thoại với mấy người trên núi, biết được Lục Tuyết Lan đang vội vã đưa lương thực tới, Tiết Bảo Sơn cũng phái người đến giúp đỡ. Hai bên gặp nhau ở giữa đường. Người mà Tiết Bảo Sơn phải đến chính là Phương Khôn. Diệp Vô Phong biết người này, lo lắng bị người đó nhận ra, anh cúi đầu xuống. Phương Khôn biết Lục Tuyết Lan, khuôn mặt tươi cười đi đến, "Chị Lan, không nghĩ rằng chị thật sự đến rồi, mọi người cực khổ rồi." Lục Tuyết Lan chỉ vách núi phía sau, "Đường này thật sự là không đi được, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới tới được." Phương Khôn cũng không chú ý đến Diệp Vô Phong, nói với Lục Tuyết Lan, "Thật tốt quá, buổi trưa hôm nay anh em trong mỏ chúng tôi chịu đói. Buổi tối rốt cục có thể ăn cơm rồi." Sau đó, Phương Khôn ở phía trước dẫn đường, Lục Tuyết Lan dẫn theo đoàn người đi phía sau. Lúc này, mưa từ từ ngừng lại, đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đi tới quặng mỏ. Diệp Vô Phong và Lục Tuyết Lan đi ở phía sau, Diệp Vô Phong thấy không ai chú ý, lặng lẽ nói với Lục Tuyết Lan, "Thím Lan, đến nơi rồi. Đợi lát nữa, tôi ném cái túi này xuống vách núi, thím hãy hô, có người té xuống." "Hiểu không?" Lục Tuyết Lan nói, "Tôi hiểu." Vì vậy, Diệp Vô Phong dừng lại, hô, "Báo cáo, tôi muốn đi tiểu." Phương Khôn quay đầu nói, "Thật phiền phức, anh hãy kiên trì thêm 10 phút nữa, sẽ tới quặng mỏ ngay thôi." Diệp Vô Phong nói, không được, tôi nhịn không nổi. Phương Khôn nhăn mày nói, vậy anh đứng tiểu ở chỗ này không được sao? Lục Tuyết Lan gắt một câu, khốn kiếp, cậu coi tôi không ra gì à? Phương Khôn ngại ngùng nói, xin lỗi chị Lan, em quên mất. Diệp Vô Phong chỉ vách núi bên kia, hay là tôi đi đến đằng sau tảng đá kia. Diệp Vô Phong nói xong, bỏ cải trắng trên lưng xuống, chạy nhanh đến đằng sau tảng đá, sau đó cởi áo mưa ra, sau đó trồng lên một cái túi nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị trước đó. Anh lại bao cái túi nhỏ lên tảng đá. Thằng nhóc đi tiểu kia, cậu mẹ nó nhanh lên coi. Phương Khôn thúc giục. Diệp Vô Phong trả lời một tiếng, đến đây. Sau đó, chợt có một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy sau tảng đá có một bóng người té thẳng xuống dưới, lập tức chìm trong nước lũ cuồn cuộn. Lục Tuyết Lan thừa cơ hét lên, không xong rồi, tên kia rơi xuống nước rồi, mau cứu người. Mấy người nhanh chóng chạy đến bên vách núi, Diệp Vô Phong ẩn mình, nếu như không đi đến mặt sau của tảng đá, căn bản không nhìn thấy anh. Ai lại tự nguyện mạo hiểm việc có thể sẽ rơi xuống, để đi đến phía sau tảng đá xem xét. Phương Khôn cho rằng Diệp Vô Khôn đã té chết, thở dài nói, thằng nhóc này sao đi tiểu lại không cẩn thận như vậy. Chị Lan, đó là chuyện ngoài ý muốn. Lục Tuyết Lan không buông tha nói, đều do cậu hối cậu ta, nếu không phải vậy, sao cậu ta lại rơi xuống được? Cậu ta chắc chắn là chết đuối rồi. Cậu bảo tôi khi về phải giải thích như thế nào đây? Ôi trời, chuyện này khó làm đây. Phương Khôn cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, gãi đầu nói, chúng ta mau đi báo cho tổng giám đốc Tết đi. Chuyện này để ông chủ giải quyết, cùng lắm thì bồi thường thiệt hại nhiều một chút cho gia đình người gặp nạn. Chúng ta đưa lương thực lên trước rồi tính sau. Lục Tuyết Lan nói, hay là, chúng tôi không đi nữa. Hai ngày nữa cậu đem tiền bồi thường qua đây. Phương Khôn nói, vậy thì không được. Chuyện này liên quan đến mạng người. Nếu người nhà của người bị hại trở mặt, đi báo án, vậy chẳng phải phiền phải sao? Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, Lục Tuyết Lan không thể từ chối, chỉ có thể lên núi với Phương Khôn. Diệp Vô Phong trốn ở phía sau tảng đá, thấy Lục Tuyết Lan đi theo Phương Khôn đến quặng mỏ, trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc đó thực sự không nghĩ đến tình huống này. Hiện tại, đám người Lục Tuyết Lan ở lại trên núi, đối với hành động tiếp theo của bản thân có ảnh hưởng. Nhưng mà, sự việc đã đến nước này, Diệp Vô Phong đành phải im lặng theo dõi diễn biến rồi. Anh theo đuôi đoàn người Phương Khôn, cũng đi đến quặng mỏ. Diệp Vô Phong quan sát một thoáng, cửa lớn của sơn động đóng chặt, cửa ra vào có bốn bảo an trẻ tuổi, đi tới đi lui. Bên trong truyền tới tiếng động cơ rõ ràng. Nhớ tới ngày hôm qua lúc đi xem xét, bên trong chỉ có mấy cái máy. Diệp Vô Phong suy đoán, Tiết Bảo Sơn tối qua đi gặp mặt ngốc ưng, khẳng định là lấy được nguồn cung, bắt đầu tinh luyện ma túy rồi. Làm sao đột nhập vào trong đây? Diệp Vô Phong nghĩ hồi lâu, không có nghĩ được cách nào tốt. Diệp Vô Phong phát hiện bụng của mình cũng nói rồi, có ý định đến nhà ăn trộm chút thức ăn, trước tiên anh ở ký túc xá của công nhân bên này đi vài vòng, trộm quần áo lao động của thợ mỏ mặc vào. Sau đó lặng lẽ đi vào phòng bếp. Phòng bếp vừa lánh bột mì và thịt, hai đầu bếp đang bận hấp màn thầu, thấy Diệp Vô Phong đi vào lượn vài vòng, một người trong số đó mắng Vương Nhị, thằng nhóc cậu lại lười biếng không làm việc. Cẩn thận tôi cáo trạng cho đốc công, phạt cậu không có cơm ăn. Diệp Vô Phong là người, trong tâm nghĩ, không lẽ bọn họ nhận nhầm người. Một đầu bếp khác nhiệt huyết nói, Vương Nhị, giúp chúng ta làm chúng việc, sẽ không cáo trạng cậu nữa. Diệp Vô Phong có thể khẳng định, hai đầu bếp này đang nhận nhầm người, chắc là ở trong mỏ có người trông giống với mình. Hoặc là do mình trộn bộ quần áo này có tác dụng, anh vội vàng nói, tôi phải làm gì? Đầu bếp nói, cậu đi rửa tay, rồi rửa cải trắng, cắt thịt, lập tức luộc một nồi đồ ăn lớn. Diệp Vô Phong cười hẻ nói, được thôi, làm liền đây. Diệp Vô Phong vén tay áo lên, mang ra đám cải trắng mà mình mang đến, sau khi rửa sạch, dùng dao cắt. Sau đó bắt đầu cắt thịt, hai đầu bếp mang màn thầu bỏ vào lồng hấp, bắt đầu hầm thịt. Hầm cả một nồi lớn. Bận rộn hơn cả tiếng, bánh hấp cũng chín, các món trong nồi cũng xong, đầu bếp nói, Vương Nhị, cậu đem một nồi thức ăn, đưa đến xưởng gia công đi, rồi quay lại đưa màn thầu qua đó. Diệp Vô Phong trong lòng mừng thầm, anh đang lo không vào được xưởng, không nghĩ đến bận họp kêu anh đi đưa thức ăn, lập tức bưng đi đến xưởng gia công. Diệp Vô Phong bưng thức ăn đến cửa sơn động, bởi vì bảo an trực ban đã chết, nhị đệ Tiết Bảo Khố cũng dẫn mấy người đuổi theo tên bác sĩ hại vợ hắn tiêu chạy, cũng không có tin gì. Tiết Bảo Sơn ý thức được tình huống không ổn. Chương 103, phát hiện mới. Buổi tối ngày hôm qua vừa mới thực hiện giao dịch cùng Ưng Trọng, Tiết Bảo Khố vừa mới lời được cả trăm triệu tiền bán nguyên liệu ma túy, phải được tinh luyện đúng cách, bằng không thì tất cả công sức sau nhiều năm đổ sông đổ biển thì sao? Anh cùng Ưng Trọng thương lượng một chút, chơi đùa với tính mạng của mình thì cũng phải làm thì trước khi cảnh sát đuổi đến, phải đem được ma túy đã tinh luyện đi ra khỏi chỗ này. Cho nên là, phân xưởng tinh luyện ma túy phải tăng ca thêm giờ, đúng lúc ấy, trời đổ mưa to, không chừng phải hơn nửa tiếng nữa thì cảnh sát mới tới kịp. Thế nhưng, ở trên núi này lại không có lương thực. Tiết Bảo Khố lúc này mới gọi điện thoại, xin Lục Tuyết Lan gửi tặng lương thực lên. Mấy vệ sĩ đứng ở cửa hang động, nhìn đồ ăn vừa được đưa đến phòng bếp, cũng không hề ngăn cản, ngược lại còn tiến vào bếp làm ổn, bánh bao đâu? Tại sao lại không đưa tới? Không biết rằng các anh em từ sáng đến giờ đều đói bụng hay sao? Diệp Vô Phong vội vàng nói, trong một chuyến tôi không thể nào lấy hết được, các món này đặt ở đây trước đi, còn lại tôi lập tức đi về lấy. Đem thao đồ ăn thả xuống, Diệp Vô Phong nhìn thoáng qua bên trong xưởng, đây là xưởng gia công số 1, bên trong có chừng 10 công nhân đang bận rộn làm việc, kỳ quái là lại không thể nhìn tới ma túy được tinh luyện tại hiện trường. Ngược lại, lại nhìn giống một xưởng tinh luyện kim loại thì hơn, có lẽ nào chúng ta đã đoán sai. Tiết Bảo Khố thực sự là người đi tinh luyện đồng. Diệp Vô Phong lại không dám chậm trễ, lại trở về phòng bếp, bưng bánh bao tới. Mấy vệ sĩ đến trước lấy tận 10 cái bánh bao, cầm cùng một chén đồ ăn gặm lấy gặm để. Sau đó nhóm công nhân liền lục đục vây lại đây lấy đồ ăn. Mấy vệ sĩ nhìn Diệp Vô Phong đang đứng bất động, một người trong đó lại chỉ vào một cánh cửa bí ẩn ở sâu tận cùng bên trong phân xưởng, nói, anh còn thất thần cái gì nữa? Chạy nhanh sang phân xưởng số 2 đưa cơm đi chứ. Mọi người bên trong đó cũng không muốn bị đói đâu. Diệp Vô Phong lập tức bừng tỉnh, thì ra là còn phân xưởng số 2, không cần phải hỏi, đó chính là phân xưởng mà Tiết Bảo Khố tinh luyện ma túy. Cái bọn khốn nạn này, thế mà lại treo đầu dê bán thịt chó. Diệp Vô Phong mặt không biến sắc, chạy nhanh về phía phòng bếp, nói với đầu bếp, phân xưởng số 2 cũng muốn ăn cơm. Hai ông đầu bếp đang ăn cơm, đều lười đi đưa cơm, liền dặn dò Diệp Vô Phong nói, làm gì mà bẩn thần vậy, nhanh đi qua đưa đi. Diệp Vô Phong liền bưng bánh bao nóng nổi vừa ra lò vào phân xưởng số 2, lúc này đây, Diệp Vô Phong mới rốt cục có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Ưng Trọc lần trước có gặp mặt thế mà lại ở đây. Ưng Trọc đang dẫn dắt gần 10 người thân cận của mình, tăng ca thêm vài tiếng nữa để tinh luyện ma túy, những công cụ, nguyên vật liệu ở tại hiện trường, người trong nghề vừa nhìn đã biết bọn họ đang làm cái gì. Diệp Vô Phong lập tức bừng tỉnh, thì ra là còn phân xưởng số 2, không cần phải hỏi, đó chính là phân xưởng mà Tiết Bảo Khố tinh luyện ma túy. Cái bọn khốn nạn này, thế mà lại treo đầu dê bán thịt chó. Diệp Vô Phong mặt không biến sắc, chạy nhanh về phía phòng bếp, nói với đầu bếp, phân xưởng số 2 cũng muốn ăn cơm. Hai ông đầu bếp đang ăn cơm, đều lười đi đưa cơm, liền dặn dò Diệp Vô Phong nói, làm gì mà bẩn thần vậy, nhanh đi qua đưa đi. Diệp Vô Phong liền bưng bánh bao nóng nổi vừa ra lò vào phân xưởng số 2, lúc này đây, Diệp Vô Phong mới rốt cục có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Ưng Trọc lần trước có gặp mặt thế mà lại ở đây. Ưng Trọc đang dẫn dắt gần 10 người thân cận của mình, tăng ca thêm vài tiếng nữa để tinh luyện ma túy, những công cụ, nguyên vật liệu ở tại hiện trường, người trong nghề vừa nhìn đã biết bọn họ đang làm cái gì. Xem ra bọn chúng làm lô hàng này là để buôn bán, công nhân bên ngoài đa số đều không biết bên trong đang làm gì, những công nhân ở bên trong đang tinh luyện ma túy đều là những người thân cận. Diệp Vô Phong buông đống bánh bao xuống, đi tới bưng bắp cải xào, thừa dịp những người khác không chú ý, liền trộm một chiếc điện thoại, nhanh chóng chụp lại một vài bức ảnh. Ưng Trọc nhìn qua cơm đã được đưa đến, dặn dò mọi người nói, các anh em, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người mau chóng ăn đi, cơm nước xong chúng ta liền lập tức đi vào sản xuất, hãy cố gắng tranh thủ sản xuất xong trước trưa chiều mai, để đem lô hàng này giao đi. Lúc trở về, mỗi người sẽ được thưởng cho 18 triệu đồng tiền mặt. Ưng Trọc đã có tư tưởng rất rõ ràng, một lượng lớn ma túy được tinh luyện chuyện ra ngoài bây giờ, căn cứ này cũng không thể sử dụng lại được nữa, mình sẽ cùng với Tiết Bảo Khố sẽ mang theo lô hàng này vào thành phố, vừa đến thì ít nhất cũng có thể kiếm được cả 100 triệu về tay. Tay Ưng Trọc cầm hai cái bánh bao, quay đầu nhìn Diệp Vô Phong nói, ở đây không còn việc gì cho anh nữa đâu. Diệp Vô Phong túi đầu rời khỏi phân xưởng số 2, cũng không có quay về phòng bếp, anh thừa dịp không có ai liền đem những tấm ảnh này chia sẻ với phó đội trưởng Bạch. Bởi vì là đang trên núi nên tín hiệu không được tốt, liên lạc cả buổi mới có thể liên lạc được với phó đội trưởng Bạch. Bạch Tinh Đồng xem hết những tấm ảnh nói, thật tốt quá. Diệp Vô Phong, anh thực sự làm việc không tệ, đã có chứng cứ rồi, chúng ta có thể triển khai việc bắt bọn chúng. Hiện tại, tôi cùng cục trưởng Thạch đi lấy lệnh bắt tội phạm bất hợp pháp, sẽ chỉ huy đại đội xuất phát ngay lập tức. Mặt khác, con đường đồng chí ở nhóm cục quản lý giao thông đang đi thì có tai nạn tại hiện trường, bây giờ họ đang gấp rút sửa đường. Phải cỡ chừng hơn một tiếng nữa thì giao thông mới có thể khôi phục lại như bình thường được. Vào cỡ 5 giờ chiều chúng tôi sẽ bắt đầu bao vây và các căn cứ chế tạo ma túy. Diệp Vô Phong nghĩ một lát liền nói, không được rồi, trên núi này còn có những người dân bản địa. Lục Tuyết Lan còn đang tặng lương thực cho mấy người dân ở nông thôn để cảm ơn vì đã dẫn đường cho họ, bây giờ vẫn còn chưa có rời đi. Tốt nhất là nên đợi bọn họ xuống núi, rồi cảnh sát các cô lại hành động thêm lần nữa. Bạch Tinh Đồng nói, đường đang không được sửa chữa tốt, bọn họ có đi đường vòng cũng không có cách nào đi được, anh chờ tôi một chút, để tôi đi xin chỉ thị. Trong lòng Diệp Vô Phong vô cùng sốt ruột, nhưng mà chính bản thân mình lại không có cách nào đi tìm Lục Tuyết Lan, cũng không biết được mấy người bọn họ hiện giờ ra làm sao. Quan chừng 5 phút, Bạch Tinh Đồng lại nhắn trả lời cho Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, ý kiến của cục trưởng là, lệnh đã được ban hành rồi, không thể thay đổi được nữa. Hiện giờ thời gian cách thời gian tổng tiến công chỉ còn khoảng 1 tiếng, anh hãy canh kỹ thời gian, hãy liên lạc nếu thấy Lục Tuyết Lan bỏ chạy. Nếu không có cơ hội bỏ chạy, hãy nhanh chóng đem một ít hàng giấu đi, lần này chúng tôi sẽ tấn công bằng vũ khí, ngoài ra còn có vũ khí hóa học, tốc độ tấn công cũng sẽ rất là nhanh." Diệp Vô Phong nói, "Được rồi." Ông chủ buôn ma túy lần này rất gian xảo, nội nhớ nghe thấy có bất cứ thứ gì khác thường, sẽ không dễ dàng có thể bắt chúng lại nếu chúng bỏ chạy. Tôi sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ người này an toàn, có cơ hội sẽ giúp đỡ các anh, sẽ cố gắng hết sức giảm bớt thương vọng của phía bên cảnh sát. Sau đó, Diệp Vô Phong liền nghĩ ra được cách để liên lạc với Lục Tuyết Lan, chính là tín hiệu lại bị chậm mạch, không thể liên lạc được. Diệp Vô Phong trước mắt đành phải gửi một đoạn tin nhắn, nhắc nhở cô phải sớm rời núi Hắc Phong, nếu nhận được tin nhắn thì lập tức phản hồi. Diệp Vô Phong tranh thủ thời gian liền trở lại nhà bếp, bưng cho mình một chén đồ ăn để lấp đầy bụng đói, ăn cơm xong, thế nhưng vẫn như cũ không thấy Lục Tuyết Lan trả lời. Hai gã đầu bếp còn muốn sai khiến Diệp Vô Phong, anh họ Vương này, anh đi đến phân xưởng đi lấy những bát đũa dơ về rửa sạch đi. Diệp Vô Phong ngử một tiếng rồi rời khỏi phòng bếp. Anh còn lòng dạ nào để đi rửa chén hay sao? Nhìn thời gian xem, lúc này đã là 2 giờ rưỡi rồi, nếu đến 3 giờ, Lục Tuyết Lan không thể rời khỏi đây, thì cuộc chiến đấu tranh giữa hai bên sẽ bắt đầu. Diệp Vô Phong đang muốn tìm cách để kiếm Lục Tuyết Lan, đột nhiên nhìn ra cửa lớn ở trước ngoài sân, cậu Thặng ở thôn làng đang gặm hai cái bánh bao ăn ngấu ăn nghiến. Diệp Vô Phong liền nhặt lên một viên đá, nhắm chừng ném ra một phát, cùng với thủ pháp điêu luyện về ám khí, viên đá nhỏ được ném đi một cách vô cùng chuẩn xác, dừng lại ở trước mặt của cậu Thặng. Cậu Thặng ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Vô Phong đang nhìn anh mà ngắt tay. Cậu Thặng nhìn một người lao động đang mặc quần áo của công nhân hầm mỏ, bởi vì trên mặt Diệp Vô Phong có bùn, nên nhìn không rõ là ai, anh nghi ngờ tự chỉ chính mình hỏi, anh tìm tôi. Diệp Vô Phong nhìn anh thở dài một tiếng, ý bảo anh hãy lại đây. Cậu Thặng bước tới, Diệp Vô Phong liền kéo anh ta vào trong một góc sáng sủa, cậu Thặng chăm chú nhìn anh, liền nhận ra Diệp Vô Phong. Bởi vì Diệp Vô Phong đã rớt xuống vách núi dọc đường, cậu Thặng nhìn vào đôi mắt này, còn tưởng rằng Diệp Vô Phong thực sự đã chết, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vô Phong còn sống, anh sợ tới mức muốn kêu lên. Diệp Vô Phong giơ tay chặn miệng của anh lại, "Đừng la." "Là tao." Cậu thẳng lơm lớp lo sợ hỏi, "Mày không chết?" Diệp Vô Phong nói, "Tao không chết. Mày cũng đừng quá sợ hãi, cũng đừng có la lớn. Tao nói cho mày biết một sự việc, hiện giờ mày và Lục Tuyết Lan đều đang gặp phải nguy hiểm, hai người phải lập tức rời khỏi núi Hắc Phong ngay." Cậu thẳng có chút mơ hồ không hiểu, Diệp Vô Phong cũng không kịp giải thích cho anh nghe, lo lắng rằng đứng đây quá lâu sẽ bị vệ sĩ của quận mỏ nhìn thấy. Vội vàng kề miệng sắt vào lỗ tai nói với anh ta, "Nghe đây, mày nên chạy nhanh báo cho Lục Tuyết Lan đi, để cô ấy có thể mang các người rời đi. Nếu không sẽ không kịp nữa đâu." Chương 104, tiến hành bao vây. Cậu thẳng vừa nghe dường như đã hiểu, liên tục gật đầu, Diệp Vô Phong còn nói, "Nếu như bọn họ cứ khăng khăng giữ lại không cho mày đi, mày chỉ cần nói, mẹ ở nhà bị bệnh, cần phải nhanh chóng trở về nhà xem mẹ như thế nào." Cậu thẳng gật gật đầu, bày tỏ là đã nhớ rõ rồi. Diệp Vô Phong khoát tay, ý bảo anh nhanh chóng chạy đi. Chính mình cũng đi tìm một nơi để ẩn náu. Lục Tuyết Lan đang cùng mấy nông dân đã gửi tặng lương thực ở trong bệnh viện, Phương Khôn đang ở trong phòng cùng đàm phán với Lục Tuyết Lan. "Chị Lan à, ông chủ của bên chúng tôi nói, người anh em cung cấp lương thực cho bên chúng tôi đã hy sinh, ông chủ cũng rất buồn. Ông chủ đáp ứng rằng sẽ chi trả 1,5 tỷ, còn về phần tiền hiện tại vẫn chưa lấy được. Chờ sửa được đường xong, sẽ tự mình giao tới cho cô." Lục Tuyết Lan hiện giờ cũng rất lo lắng rằng hai bên sẽ sống chết với nhau, chính bản thân mình và mấy người nông thôn cũng không ngờ đến, liền mơ hồ đồng ý. Phương Khôn nói, "Cục quản lý giao thông đang sửa chữa gấp, ít nhất là chiếc phao kia có thể được dựng lên trước khi trời tối. Đến lúc đó, mọi người đi cũng không muộn." Cậu Thặng và Diệp Vô Phong mỗi người đi một ngả, đang muốn trở về sân, đột nhiên, Tiết Bảo Khố và Ưng Trọc cùng nhau xuất hiện. Diệp Vô Phong đang âm thầm nhìn tình hình bên này, trong lòng tự nhủ, không hay rồi. Tiết Bảo Khố và Ưng Trọc cùng đi vào trong sân, Tiết Bảo Khố nói, "Chị Lan à, tôi cố ý đến tận đây để cảm ơn cô. Nghe bảo là trên đường lên núi thì có một nông dân bị ngã chết, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bồi thường cho họ." Lục Tuyết Lan nói, "Giám đốc Tiết à, anh chỉ cần giữ lời hứa là tốt lắm rồi, còn không, tôi cũng không có cách nào khác để giải thích cả." Đang nói chuyện, cậu thẳng bước vào sân, cực kỳ cầu thả, trực tiếp kêu tên Lục Tuyết Lan, "Chị Lan à, chúng ta mau nhanh trở về đi. Việc đền bù của anh em nhà Ngưu, hôm nào rảnh rồi hắn nói tới sau." Lục Tuyết Lan nhíu mày hỏi, "Cậu thẳng, trong nhà xảy ra chuyện gì hả?" Trong lòng Tiết Bảo Khố đã bắt đầu suy nghi, nói, "Người anh em này, trong nhà anh phát sinh ra chuyện gì thế? Hiện tại, đường đi còn chưa được sửa xong, đi như thế nào được đây?" Bị mọi người chất vấn, cậu thẳng căng thẳng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không biết phải nên trả lời như thế nào, liền sốt ruột nói, "Chị Lan à, Đại Ngưu đã gửi thư cho tôi, nói rằng mẹ tôi đổ bệnh. Tôi phải trở về nhà để xem mẹ như thế nào rồi." Mấy ông chùm buôn bán thuốc phiện lập tức nhận ra sơ hở, Tiết Bảo Khố nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Tình huống gì thế này? Đại Ngưu không phải đã chết rồi sao?" Lục Tuyết Lan nghe cậu thẳng nói thế, trong lòng dùng mình một cái, ra vẻ bình tĩnh nói, "Cậu thẳng, Đại Ngưu đã thông báo với cậu trước khi lên núi đúng không?" Cậu thẳng hơi choáng ngợp, liền không biết nên trả lời như thế nào, ưng chọc hừ một tiếng, như bình thường bắt một con gà con, túm lấy cậu thẳng, kéo một đường đến, "Nhóc con à, vừa rồi mày vừa nói gì thế? Lặp lại một lần nữa xem." Ưng Trọc cũng không phải là thằng ngốc, anh biết, Đại Ngưu chính là người nông dân đã chết dưới núi. Người chết rồi còn có thể gửi thư hay sao? Lục Tuyết Lan biết cậu thẳng lỡ miệng nói, trong lòng liền vô cùng sốt ruột. Tiết Bảo Khố xoay người nhìn Lục Tuyết Lan, hỏi, "Chị Lan à, có phải cô có chuyện gạt tôi hay không? Tôi vẫn thuộc luôn rất tín nhiệm cô. Ngày hôm qua, hai thầy thuốc hôm qua mà cô tìm đến thiếu chút nữa đã hại vợ tôi bị thổ tạt chết, tôi còn chưa đi tìm cô để tính sổ. Sự việc ngày hôm nay, nhất định cô phải nói rõ ràng với tôi." Tiết Bảo Khố liền phát hiện ra rằng Lục Tuyết Lan đã đem đến cho mình rất nhiều bất lợi, bởi vì đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, bảo vệ trong coi thang máy thì đột nhiên lại biến mất. Chính mình và em trai cùng mấy vệ sĩ đuổi theo hai người thầy thuốc, nhưng cũng không biết là bọn họ đã chạy đi đâu mất và cũng không cách nào có thể liên lạc được. Bây giờ tổng hợp lại để mà xem xét, ở căn cứ của mình đã bị lộ. Nhưng là vì anh bí quá hóa liều, nên đã đem những nguyên liệu còn sót lại, bắt người tăng ca thêm để tinh luyện ra ma túy, sau đó mang theo cả lô hàng này cùng tẩu thoát. Ưng Chọc ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Lục Tuyết Lan, cô lại dám dùng những trò bị bợm này sao? Thế thì để cho các người nếm thử mùi vị của khẩu pháo của anh em trên núi vậy. Còn cô nàng này, ha, ánh mắt anh ta tham lam nhìn về phía khuôn mặt đẹp đẽ của Lục Tuyết Lan. Phương Khôn ra hiệu cho mấy anh em trong sân, đem mấy người này bắt lại cho tôi. Vì thế, mấy người ở nông thôn lập tức dựa vào tường mà ngồi xổm xuống, hai vệ sĩ ở quặng mỏ cầm hai con dao, cẩn thận nhìn về phía bọn họ. Lục Tuyết Lan cũng là một người phụ nữ có tính cách khí khái, cô lạnh lùng cười, "Tiết Bảo Khố, anh là đang muốn làm gì tôi đây? Tôi đã không ngại nguy hiểm lên núi giao lượng cho các người thật là lấy ân báo oán. Anh không sợ mình phạm pháp sao?" Trên người Lục Tuyết Lan lại có một khí chất nghiêm nghị mà không thể nào xâm phạm vào được, lời nói cũng rất có trọng lượng. Tiết Bảo Khố liên tục cười lạnh nhìn Lục Tuyết Lan nói, "Cô cho rằng tôi ngu sao? Được, tôi coi như nể mặt mũi của cô, tra hỏi thằng nhóc đầu đất này một chút." Anh nhìn Ưng Chọc ra hiệu một chút, Ưng Chọc liền lập tức đem cậu thẳng đẩy ngã xuống đất, tắt một cái văng rồi, nói mau, "Đại Nưu có thật là đã chết rồi hay không? Rốt cuộc thì tại sao sự việc lại như thế này? Mày không nói ra tao lập tức đánh gãy chân mày đấy." Lục Tuyết Lan cũng lạnh giọng nói, "Việc này không liên quan gì đến anh ta cả. anh ta chính là một người nông thôn bình thường vác lương thực lên cho các anh thôi, các anh làm khó xử anh ta thì có ích gì không? Tiết Bảo Khố nói, Ưng Trọc, vung nó ra. Ưng Trọc hung hăng vung miệng của cậu thẳng ra, sau đó liền bỏ qua anh ta. Tiết Bảo Khố nhìn sang Lục Tuyết Lan hỏi, vậy cô giải thích cho tôi một chút, chuyện của Đại Ngưu là như thế nào vậy? Diệp Vô Phong lo sợ Lục Tuyết Lan gặp nguy hiểm, lặng lẽ đi tới căn phòng ở phía sau, chính vào giờ phút này liền đứng ở ngay cửa sổ chú ý quan sát chặt chẽ tình huống trong phòng. Lúc này, Diệp Vô Phong đã lặng lẽ lẻn vào cửa sổ ở đằng sau nhà chính, cẩn thận chú ý động tĩnh trong phòng, đồng thời cũng lo lắng rằng thời gian tấn công cũng đã sắp đến, nếu như Lục Tuyết Lan gặp nạn trong phòng, thì Diệp Vô Phong cũng phải hành động trước. Cho dù có phải ảnh hưởng đến việc tiêu diệt của Bạch Tinh Đồng, thì cũng là hết cách rồi. Tuyệt đối không thể thím Lan chịu va nước được, đây chính là ý định của Diệp Vô Phong. Lục Tuyết Lan vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói, giám đốc Tiết, Đại Nhu là vì không cẩn thận đã ngã chết. Tất cả mọi người đều thấy điều đó. Con người cầu thẳng thiện cận, Đại Nhu đã nói với anh ta thời điểm trước khi chết rằng mẹ của anh ta đổ bệnh, hay mau chóng giao lương thực xong rồi trở về. Bây giờ người cũng đã chết rồi, chẳng lẽ tôi còn đi lừa các anh việc đó để đổi lấy tiền bạc sao? Tiết Bảo Khố ánh mắt xảo quyệt đảo qua đảo lại giữa Lục Tuyết Lan và cầu thẳng, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên bên ngoài rất náo loạn. Một người bảo vệ của quặng mỏ Hối Hả nhanh chóng chạy vào, báo cáo giám đốc Tiết, ở dưới dốc sườn núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh sát. Tiết Bảo Khố cắn răng một cái, mẹ nó, sao lại đến nhanh như vậy? Giám đốc Tiết, bọn họ đang dùng thang của phòng cháy chữa cháy để làm cầu nối, rất nhanh sẽ xông đến hang động này. Tiết Bảo Khố phẫn nộ liếc mắt nhìn Lục Tuyết Lan một cái, con đàn bà khốn kiếp, cô cũng không cần phải giải thích. Trước tiên bắt cô ta đứng lên. Ưng Trọng, anh chạy nhanh đến phân xưởng đi, có thể mang được bao nhiêu hàng hóa thì mang. Phương Khôn, cô mau đi dẫn mấy người giỏi giang, mang theo cả vũ khí đi. Đến trạm giác đầu tiên trợ giúp cho anh em. Nhớ kỹ, hay giữ chân cảnh sát lại. Vâng, giám đốc Tiết. Phương Khôn dẫn theo mấy vệ sĩ rời đi. Diệp Vô Phong lặng lẽ gửi tin cho Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng, nông dân còn chưa có chỗ để thoát hiểm, Tiết Bảo Khố đã sớm có sự chuẩn bị. Chú ý an toàn. Bạch Tinh Đồng nhận được tin của Diệp Vô Phong, đã chỉ huy rất nhiều cảnh sát để làm thang, vượt qua khe núi, để tiếp cận tới núi Hắc Phong. Nhìn đến đoạn tin nhắn, cô liền lập tức hồi phục nói, tổng tấn công đã muốn bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta tùy cơ ứng biến, đều tự mình chiến đấu đi. Biết được bọn phạm pháp đã sớm có sự chuẩn bị, Bạch Tinh Đồng ra lệnh cho những tay súng bắn tỉa hiểm trợ cho tốt. Chương 105, tiêu diệt hang ổ bọn buôn thuốc phiện. Báo cáo đội trưởng Tần, phía trước có trạm gác ngầm. Tay súng bắn tỉa ở vòng ngoài báo cáo. Bạch Tinh Đồng lập tức dặn dò, lập tức tiêu diệt trạm gác ngầm. Quách Chấn đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy tay ra hiệu với hai tay bắn tỉa bên cạnh để phân công nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành ngắm bắn. Địa thế của núi Hắc Phong quả thật là vô cùng nguy hiểm, quan trọng nhất là chỉ có một con đường nối giữa mỏ quặng và núi Hắc Phong, hơn nữa đường núi vô cùng hẹp, đường ven hai bên vách núi thấp nhất cũng đã cao hơn 20 mét, phòng thủ dễ tấn công khó, nếu bọn buôn thuốc phiện lấy đường núi này làm con đường buôn lậu thì thật sự rất khó để tập kích. Mà Bạch Tinh Đồng đã sớm đi điều tra địa hình nơi này, đương nhiên sẽ không xem nhẹ con đường núi hiểm trở này, cô ta điều Quách Chấn và mấy tay súng bắn tỉa đột phá phòng tuyến của con đường này, mặt khác thì đặc công đã nhanh chóng tiến về phía cuối của con đường này. Báo cáo đội trưởng Tần, đối phương có tiếp viện. Tổng cộng có 6 người, khoảng cách hai bên hợp lại còn hơn 200 mét nữa. Quách Chấn báo cáo lại tình hình quân địch. Bạch Tinh Đồng rất nhanh ra quyết định, Quách Chấn, nhắm vào tiếp viện của bọn chúng, bắn. Rõ. Quách Chấn đáp lại một tiếng, đóng bộ đàm, ba tay súng bắn tỉa tập trung nhắm về phía đám Phương Khôn. Bang bang bang. Ba tiếng vang lên từ khẩu súng trường, mở đầu cuộc chiến. Ba tay súng bên người Phương Khôn lập tức bị xử lý. Thằng nhóc này rất khôn lanh, lộn nhau một cái ẩn người đi, sau đó bỏ về phía cứ điểm ở núi Hắc Phong. Có đồ đệ Chu Lượng của Thốc Cưng dẫn 5-6 tay súng tử thủ ở cứ điểm đó. Bởi vì địa thế hiểm trở, 10 tên buôn lậu này tuy rằng không có vũ khí hạng nặng, nhưng vẫn là nơi phòng thủ dễ tấn công khó. Cảnh sát tấn công gặp trở ngại, ba đặc công bị thương nằm trên cáng đang được nâng xuống. Bạch Tinh Đồng mắng, cái đám khốn nạn này, đúng là có không ít súng. Ném ra lựu đạn chứa hơi cay ra đi, để tôi lên. Cảnh sát ném hai quả lựu đạn chứa hơi cay ra, đám buôn lậu lập tức rối loạn. Phương Khôn thấy tình thế không ổn, liền nhanh chân chạy trốn. Ánh mắt Bạch Tinh Đồng sắc bén, phát hiện ra Phương Khôn chạy về phía sau núi để trốn thoát, lập tức đuổi theo. Phương Khôn chạy không được bao xa thì đã bị Bạch Tinh Đồng đuổi kịp. Mày trốn không thoát đâu. Lúc nói câu này, Bạch Tinh Đồng nhảy lên, dùng tư thế như đại bàng dương cánh, đã thẳng vào sau lưng Phương Khôn. Phương Khôn kêu lên một tiếng liền ngã xuống đất. Phương Khôn vừa rút súng lục ra, đã bị Bạch Tinh Đồng đá vào cổ tay, súng rơi trên mặt đất. Không có biện pháp nào khác, anh ta chỉ đành cắn răng liều mạng với Bạch Tinh Đồng. Phương Khôn cũng là cao thủ võ học, nhưng để so quyền cước với Bạch Tinh Đồng thì còn kém xa, miễn cưỡng đánh được hơn 10 chiêu, đã trúng phải 2 cú đấm, trong đó có một cú là bị đấm thẳng vào quai hàm. Cú đấm đó làm anh ta rụng mất 4-5 chiếc răng, đánh đến mức khiến anh ta cảm thấy đầu óc quay cuồng. Em gái à, cô tha cho tôi một đường sống đi, tôi có thể cho cô tiền. Phương Khôn thở hổn hển nói. Bạch Tinh Đồng mắng, thằng khốn nạn này, chết đến nơi rồi mà còn dám hối lộ bà đây à? Cho dù có nhiều tiền, bà mày cũng không thể để mày sống yên được. Phương Khôn thấy không mua chuộc được cô ta, liền nảy sinh lòng ác độc, đột nhiên rút từ bên hông ra một quả lựu đạn, con súc vật, đồ cảnh sát tầm lợm, cùng lắm thì tao đồng quy vu tận với mày. Bạch Tinh Đồng nhanh tay lẹ mắt, rút ra khẩu súng lục ở thắt lưng, lạnh lùng nói, bỏ lựu đạn xuống, buông vũ khí đầu hàng. Nếu không đừng trách bà đây bắn nát đầu chó của mày. Phương Khôn mắng, con đàn bà thối này, ông đây đồng quy vu tận với chúng mày. Vừa nói dứt lời, anh ta kéo chốt ra, nhen nhanh múa vuốt chạy về phía Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng không chút lưu tình nhấn cò súng. Một viên đạn bay ra, nhắm đúng giữa trán Phương Khôn, cùng lúc đó, cô ta thực hiện đúng như trong tập huấn nằm giặt xuống, hai giây sau lựu đạn trong tay Phương Khôn nổ mạnh, nửa người trên của anh ta bị lựu đạn nổ nát bét, huyết nhục mơ hồ. Bạch Tinh Đồng chửi một tiếng, đúng là muốn chết mà. Cô ta lấy bộ đàm ra, gọi cảnh sát dưới trướng tới dọn dẹp chiến trường. Một tiếng vang lên, Diệp Vô Phong từ sau cửa sổ đi vào, đánh ngất hai tên canh cửa, cứu Lục Tuyết Lan với dân làng ra. Chờ Bạch Tinh Đồng đi vào tới nơi, hai bên hợp lại, cô ta hỏi, Tiết Bảo Sơn đâu? Diệp Vô Phong nói, tám phần là trốn vào trong động rồi. Bạch Tinh Đồng nói, bọn họ đều chạy không thoát. Cục trưởng Thạch dẫn người ở cửa động chờ xa lưới rồi. Chúng ta đi. Mấy chục công nhân làm việc trong xưởng quặng đại đa số đều là dân lành cả. Nhưng vì ở bên trong bọn buôn thuốc phiện canh phòng nghiêm ngặt, nhất định phải khống chế được toàn cục. Bạch Tinh Đồng giải thích cho bọn họ hiểu rõ nguyên nhân, sau đó khống chế những người này, bảo bọn họ đứng lên hết. Chờ đến lúc điều tra rõ tình huống, kẻ nên định tội thì phải định tội, người nên thả thì sẽ thả. Bạch Tinh Đồng phát hiện trong đám bị bắt này không có Tiết Bảo Sơn và Thúc Ưng, Diệp Vô Phong nói, Bạch Tinh Đồng, bọn họ chắc là đã trèo thang xuống rồi. Ba người đi vào bên trong sân động, phát hiện cửa động đã bị khóa chặt lại. Bạch Tinh Đồng chỉ thị đội tập kích dùng bom phá nổ cửa động, sau đó lao thẳng tới mật đạo. Thang cuốn quả nhiên nằm ở trên mặt đất, Bạch Tinh Đồng làm mấy thao tác, thắt lại thang cuốn. Bởi vì thang cuốn rất nhỏ, chỉ hai ba người có thể đi vừa. Bạch Tinh Đồng để tất cả cảnh sát ở lại đợi lệnh, còn bản thân mình và Diệp Vô Phong thì leo thang cuốn xuống dưới. Vừa chạm đến nước dưới sân động, bên ngoài chợt vang lên tiếng súng. Bạch Tinh Đồng nói, có khi là bọn buôn thuốc phiện và cục trưởng Thạch nổ súng. Chúng ta từ phía sau tạo đường lui cho bọn họ. Cứ như thế, hai người xuống nước, lặn xuống nước bơi ra đến thác nước, nhìn thấy dưới thác nước có mấy xác chết nổi trên mặt nước. Nhưng lúc này tiếng súng cũng đã dừng lại. Cục trưởng Thạch trên cano đang kiểm tra chỗ cỏ lau. Bạch Tinh Đồng từ trong nước nô lên, lớn tiếng hỏi, "Cục trưởng Thạch, bắt được Thốc Ứng chưa?" Cục trưởng Thạch nghe thấy Bạch Tinh Đồng nói, quay đầu trả lời, "Bạch đội, chúng tôi phục kích mấy tên giặc cỏ, có hai người chạy vào trong đám cỏ lau này trốn mất rồi. Tôi đã lệnh cảnh đội phong tỏa tất cả đường dưới chân núi rồi. Đến cùng là ai chạy thoát?" Diệp Vô Phong trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiết Bảo Sơn và Thốc Ứng đều chạy thoát ư? Thả hổ về rừng chỉ lưu lại hậu hoạn về sau mà thôi. Đám cảnh sát của cục trưởng Thạch thật sự là lũ ăn hại mà. Nhiều người như thế cũng không chặn được. Diệp Vô Phong cũng không bàn bạc với cục trưởng Thạch và Bạch Tinh Đồng, theo hướng bọn buôn thuốc phiện chạy trốn không lưng đi vào, nhanh kia chốc nhảy ra ngoài. Diệp Vô Phong vô cùng quen thuộc với địa hình vùng này, anh ta biết khu rừng này rất sâu, nếu cả đội cùng nhau tìm, rất khó tìm được đám buôn thuốc phiện chạy trốn. Bạch Tinh Đồng vội gọi theo, "Diệp Vô Phong, đợi tôi với." Nói xong cũng chạy theo. Diệp Vô Phong đuổi theo một đoạn đường, phát hiện ở phía trước có bóng người ôm theo một cái hộp có mật mã đang vội vàng chạy trốn. Nhìn kỹ, người kia quả nhiên là Thốc Ưng. Thốc Ưng phát hiện có người đuổi theo mình, quay đầu giơ súng muốn bắn chết Diệp Vô Phong, nhưng không ngờ súng lục không còn đạn. Anh ta đành phải gắng sức chạy trốn. Diệp Vô Phong bám giết không tha, vẫn đuổi theo suốt 2-3 km liền, hai người chạy ra khỏi rừng, đến bên sườn núi. Thốc Ưng sợ không chạy nữa, dừng lại, đặt cái hộp trên mặt đất. Diệp Vô Phong nhanh chân đuổi theo, quắc, "Thốc Ưng, mày chạy cũng không thoát đâu." Thốc Ưng nhìn Diệp Vô Phong, căm tức nói, "Mẹ kiếp, mày đuổi tao xa như thế không mệt à?" Diệp Vô Phong cười lạnh, "Thốc Ưng, hôm nay mày có mọc cánh cũng không thoát nổi. Đầu hàng đi." Chương 106, thu lưới hoàn hảo. Trong mắt Ưng chọc đảo quanh nói, "Anh em, thứ trong vali của tôi trị giá hơn 600 tỷ. Bên trong có ma túy, có kim cương, còn có vàng. Tôi có thể chia cho cậu một phần." Cậu lập tức rời đi, tìm một nơi sống cuộc sống giàu sang sung sướng. Diệp Vô Phong cười miệng nói, "Ưng Trọng, không phải ai cũng thích tiền tài như ông, ngày hôm nay mục đích của tôi chính là bắt ông về cái án." Thấy Diệp Vô Phong không dễ bị thuyết phục, Ưng Trọng không còn cách nào khác, ánh mắt trở nên hung ác, "Vậy cậu cứ thử xem." Ưng Trọng vừa dứt lời, duỗi hai tay ra như rắn, hai chân lướt nhanh như gió, bật người nhảy lên như diều hâu, cách mặt đất hơn một mét, mang theo khí thế tựa sấm chớp, mà áp sát Diệp Vô Phong. Đây là tuyệt chiêu sát thủ của Ưng Trọng Dã Lang của Vũ. Diệp Vô Phong bình tĩnh đối phó, lòng bàn tay không chút do dự đánh về phía Ưng Trọng. Ầm. Hai cỗ sức mạnh ầm ầm chạm vào nhau. Ưng Trọc xoay người lộn vài vòng trên không lùi về phía sau, sau khi đáp xuống đất, ông ta kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, Ưng Trọc hiểu rất rõ, người có thể đỡ được một chiêu này của ông ta thật không nhiều. Người thanh niên trước mặt hiển nhiên chẳng phải là cảnh sát bình thường, cậu ta tuyệt đối là cao thủ cấp bậc võ sư trở lên. "Tên nhóc, cậu đúng thật là tên quỷ khó chơi." Ưng Trọc mắng. Diệp Vô Phong và Ưng Trọc đánh nhau một chiêu, thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, sau lại thở ra một hơi, bắt đầu vận chuyển công lực lần nữa, dự định bắt giữ tên trùm buôn lậu ma túy này. Ưng Trọc nghe thấy tiếng súng sau lưng lại vang lên, ông ta cũng không còn lòng ham chiến, cẩn thận di chuyển bước chân, làm ra dáng vẻ muốn tấn công. Đây là điển hình của việc lấy lùi làm tiến. Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng, tung người lên không đá mạnh một cú vào đầu của Ưng Trọc. Ưng Trọc giơ hai nắm tay ngăn lại cú đá này của Diệp Vô Phong, lại bởi vì có chút sốt ruột nên bị vấp chân. Diệp Vô Phong canh đúng thời cơ, cơ thể chưa đáp đất đã thuận thế đá thêm một cú, đá ngang vào đầu Ưng Trọc. Ưng Trọc bị đá trúng đầu, gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Diệp Vô Phong thấy Ưng Trọc bị đá trúng, dùng một tay tóm lấy chân ông ta, bàn tay cứng như sắt dùng sức bẻ một cái, tiếng răng rắc vang lên. Ưng Trọc lại rên lên một tiếng, chân của ông ta đã bị Diệp Vô Phong bẻ gãy. Ưng Trọc cuống cuồng rút ra khẩu súng lục dắt ở bên hông, Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt tung thêm một cú, đá văng súng của ông ta. Tiếp đó lại đánh mạnh một đấm vào ngực Ưng Trọc. Đối với loại tội phạm buôn lậu ma túy tội ác tày trời này, thực sự không cần phải nương tay. Chờ pháp luật định tội thực đúng là dư thừa, còn không bằng để anh kết thúc luôn cho ông ta. Một đấm này của Diệp Vô Phong đánh trúng cơ quan quan trọng. Ưng Trọc hét thảm một tiếng, phun máu chết tươi. Diệp Vô Phong đánh chết Ưng Trọc, túi đầu xem xét cái vali da nằm trên mặt đất, bên trong quả nhiên có chứa lượng lớn chất ma túy. Không bao lâu sau, Bạch Tinh Đồng và rất nhiều cảnh sát đuổi tới, nhìn thấy Ưng Trọc đã bị đánh chết, Bạch Tinh Đồng vui mừng khôn xiết. Diệp Vô Phong đưa vali ra qua, thứ này tịch thu được từ trên người của Ưng Trọc. Bên trong có chừng vài chục ký ma túy vừa được tinh luyện. Cô cầm đi lãnh công đi. Bạch Tinh Đồng nhìn vali một lát, sau đó giao lại vali cho cấp dưới, Tiểu Lưu, ghi sổ lại rõ ràng, khi về tôi đi lãnh công cho mọi người. Bạch Tinh Đồng lại nói với Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, hành động lần này, ghi công lớn nhất cho anh, cảm ơn anh. Cập nhật chuyện nhanh tại Seong. Diệp Vô Phong cười nói, muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Bạch Tinh Đồng nói, mời anh với Lâm Thư Âm ăn bữa tiệc lớn. Diệp Vô Phong giơ ngón cái nói, ok. Sau cuộc điều tra, một đám buôn lậu ma túy ở mỏ đồng Hắc Phong lĩnh toàn bộ đều xa lưới, chỉ còn tên tội phạm cầm đầu Tiết Bảo Sơn vẫn chưa bị tóm. Bạch Tinh Đồng rất ảo não, mẹ nó, thế mà lại để cho tên tội phạm quan trọng nhất chạy trốn, tên đó rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ? Diệp Vô Phong nói, tên đó hẳn là trốn thoát từ chỗ thác nước cùng với Ưng Trọc. Tiết Bảo Sơn vô cùng quen thuộc hoàn cảnh địa lý nơi này. Tên này mưu ma trước quỷ, nhất định đã tìm chỗ trốn, thế nên trong quá trình chúng ta truy kích mới không tìm được hắn. Cục trưởng Thạch cũng biết nếu như Tiết Bảo Sơn không bị kết án, vụ án này vẫn chưa thể kết thúc, tức thì ra lệnh truy nã Tiết Bảo Sơn toàn thành phố. Giữ lại một phần cảnh sát tiếp tục lùng bắt Tiết Bảo Sơn tại Hắc Phong lĩnh, để đồn công an xã Đại Hà tiến hành điều tra từng hộ, tìm kiếm tung tích của Tiết Bảo Sơn. Mỏ đồng bị dán giấy niêm phong tạm thời, công nhân trong mỏ đều bị đưa về đồn cảnh sát thẩm tra từng người, sau khi xác nhận vô tội mới được thả ra. Sau khi bị chuyện trên núi lăn qua lăn lại, trời cũng đã tối rồi, Bạch Tinh Đồng thu đội, dẫn đầu trở về cục cảnh sát. Diệp Vô Phong giúp đỡ lực lượng cảnh sát phá được đường dây mua bán ma túy lớn, ngày hôm sau Bạch Tinh Đồng liền đưa tới cho Diệp Vô Phong một lá cờ hiệu, bên trên viết dũng cảm làm việc nghĩa, tấm gương anh hùng. Đồng thời mang đến số tiền thưởng 300 triệu. Tiền thưởng tuy là không nhiều, nhưng vinh quang vô hạn. Tả Tiểu Thanh treo cờ hiệu ngay chính giữa phòng khách, nhìn cờ hiệu cười vui đến không khép miệng được. Lâm Thư Âm nói với Diệp Vô Phong, "Vô Phong, tối nay bà nội muốn chúng ta qua, bà nghe nói anh giúp đỡ cục cảnh sát lập được công lớn, muốn mời anh sang đó ăn cơm." Diệp Vô Phong vui vẻ nói, "Vậy chúng ta nên đến." Tối hôm đó, Diệp Vô Phong lái xe đi đến nhà chính nhà họ Lâm, đi cùng còn có Lâm Thư Âm, Tạ Tiểu Thanh, Lâm Vĩnh Quân. Tối hôm nay bà cụ cũng không mời quá nhiều người tham gia, chỉ báo cho Lâm Thư Âm và cả nhà Lâm Kiến Ba. Hai nhà 8 người, thêm cả bà cụ tổng cộng cũng chỉ có 9 người, trong phòng ngăn ở nhà chính nhà họ Lâm bày một cái bàn ăn dài có thể ngồi đến 20 người. Người hai nhà chia hai bên trái phải ngồi vào. Diệp Vô Phong cùng với Lâm Kiến Ba ngồi đối diện nhau ở hàng ghế đầu, vị trí đầu bàn của bà cụ đang để trống, bà cụ vẫn chưa đến, phòng chừng là đang bận việc ở nhà sau. Lâm Kiến Ba nhìn Diệp Vô Phong, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong bụng tràn đầy tức giận. Diệp Vô Phong cũng nhìn Lâm Kiến Ba, khẽ mỉm cười nói, "Lâm Kiến Ba, ngày hôm nay bà nội mời tôi ăn cơm, anh đây là đến ăn chùa hả?" Lâm Kiến Ba phỉ nhổ một tiếng, nói, "Xí." "Diệp Vô Phong, cậu không nên đắc ý. Ỷ có Bạch Nhạn Phi làm chỗ dựa, gần đây cậu gây không ít chuyện ầm ĩ. Không chừng bây giờ cậu vui vui vẻ vẻ, đến sau mùa thu lại kéo ra chém. Cậu làm mít lòng nhà họ Mạc, công khai gây hấn với nhà họ Mạc. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ thua đến tan xương nát thịt, đến lúc trắng tay, tới chừng đó tôi thấy cậu có muốn khóc cũng không còn cơ hội." "Lâm Kiến Ba, anh hình như rất hy vọng tôi sẽ thua cho thiệt thảm. Nhưng mà nói cho anh biết, tôi sẽ không thua. Ít nhất là đời này sẽ không thua. Nếu anh muốn thấy tôi thua, vậy cần phải chờ tới kiếp sau rồi." Tô Cẩm Tú ngồi một bên ra mặt dùm con trai, cười rêu nói, "Diệp Vô Phong, bản lĩnh ba hoa của cậu nâng cao rồi. Cậu cho rằng cậu đánh bại Mạc Đông Lôi, nhà họ Mạc sẽ chịu để yên sao? Đánh cược làng Đông Ngư, cậu thực thua không nổi. Bà nội thiệt là giả hồ đồ rồi, vậy mà lại tin tưởng tên bại gia như cậu. Lúc trước, nhà tôi nuôi cái thứ rác rưởi là cậu, chẳng qua mỗi tháng chỉ tiêu tốn vài đồng. Về sau sợ là không được rồi, bởi vì cậu, mà nhà họ Lâm sắp đi tới bờ diệt vong." Tả Tiểu Thanh vô bàn một cái, "Tô Cẩm Tú, cô nói vậy là như thế nào? Thế mà lại đi nguyền rủa nhà họ Lâm chúng ta. Hưởng cho cô còn làm con dâu nhà họ Lâm." Tô Cẩm Tú không cam lòng yếu thế, "Tả Tiểu Thanh, suy nghĩ của cô thay đổi cũng nhanh thật. Tôi nhớ, hồi tháng trước, cô còn tung lời đồn khắp nơi, ghét bỏ con rể rắc rưởi. Hận không thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Bây giờ, vậy mà lại nói đỡ cho cậu ta sao? Hừ, đúng là cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Cô chờ xem, chờ con rể nhà cô mang tai họa tới cho cô đi." Chương 107, 107, trò chơi cỏ quay. Người hai nhà càng tranh cãi càng kịch liệt, đúng vào lúc này, đột nhiên có người quát lên, "Đều câm miệng hết đi." Giọng nói vô cùng xa lạ, mọi người quay đầu lại xem, tất cả đều giật nảy mình, chỉ thấy một gã đàn ông trung niên dáng vẻ hung ác, trong tay cầm một khẩu súng lục màu đen đang bắt ép bà cụ từ ngoài cửa bước vào. Diệp Vô Phong cũng bị kinh ngạc, nhìn kỹ thì người đang bắt giữ bà cụ chính là tên tội phạm lọt lưới Tiết Bảo Sơn. Làm sao cũng không nghĩ tới, tên trùm buôn lậu ma túy này sau khi chạy thoát lại không hề rời khỏi thành phố Tam Giang, mà lại lén lút tìm tới nhà mình, còn bắt giữ bà cụ. Diệp Vô Phong không hiểu ông ta muốn làm gì. Thấy Tiết Bảo Sơn cầm súng, những người ở đây đều bị dọa sợ mất mật. Tiết Bảo Sơn nhìn Diệp Vô Phong, lại nhìn Lâm Thư Em mở rồi cười mỉa một cái. Cô hai nhà họ Lâm, con rể nhà họ Lâm, các người thiệt là giỏi, đóng giả bác sĩ trà trộn vào trong mỏ đồng của tôi, giúp đỡ cảnh sát hốt trọn hang ổ của tôi, làm hại vợ tôi bị bắt đi ngồi tù. Anh em của tôi chết oan chết uổng. Ngày hôm nay tôi đến đây chính là để tìm các người báo thù. Nghe Tiết Bảo Sơn nói thế, Lâm Kiến Ba lập tức kêu lên, bà nội, bà có nghe thấy không? Đều là chuyện tốt do Diệp Vô Phong làm mà ra, liên lụy tới mọi người. Sắc mặt bà cụ u ám không nói gì. Tiết Bảo Sơn cầm súng chỉ vào đầu bà, bảo bà cụ ngồi vào chỗ ngồi của bà. Diệp Vô Phong không chút hoang mang hỏi, Tiết Bảo Sơn, rốt cuộc ông muốn thế nào? Tiết Bảo Sơn cười ha ha, bây giờ tôi nhà tan cửa nát, cái gì cũng không còn. Bị truy nã toàn quốc, tôi căn bản không còn đường trốn. Nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là muốn cả nhà các người cùng chơi với tôi một trò chơi. Tiết Bảo Sơn nói xong, tay trái rút từ bên hông ra một khẩu súng lục mới, dùng một tay mở ổ quay của súng, răng rắc, tháo ra 5 viên đạn. Tôi tin là tất cả mọi người đều từng nghe qua trò cò quay tiểu Nga. Ngày hôm nay chúng ta cứ chơi trò cò quay đi. Tiết Bảo Sơn cười âm hiểm, dùng sức xoay ổ quay trên súng một chốc, sau đó đột ngột dừng lại, đặt nhẹ khẩu súng lên bàn. Trong khẩu súng này chỉ có 1 viên đạn, 6 người chúng ta chơi. Tiết Bảo Sơn chỉ bà cụ, lại chỉ vào Diệp Vô Phong, Lâm Kiến Ba, Lâm Thư Em Mở và Lâm Thi Mộng. 6 người chúng ta mỗi người có 1 mạng. Tôi cho các người sắp xếp thứ tự 4. Lâm Kiến Ba số 1, bà cụ số 2, Lâm Thư Em Mở số 3, Lâm Thi Mộng số 4, Diệp Vô Phong số 5, Tiết Bảo Sơn số 6. Nếu như trong 5 lượt đầu không có ai chết, vậy thì không còn cách nào, tôi đành nhận mệnh. Ngày hôm nay tôi cứ chết tại nhà họ Lâm các người, cảnh sát cũng bất tí việc. Án này cũng có thể hoàn toàn kết thúc. Tiết Bảo Sơn ném khẩu súng lục chỉ còn 1 viên đạn tới trước mặt Lâm Kiến Ba, Lâm Tổng, chúng ta từng gặp mặt một lần, hôm nay may mắn được chơi trò chơi với nhau. Bởi vậy nên tôi vô cùng săn sóc anh. Để anh bắn phát súng đầu tiên, xác suất sống lớn nhất là ở phát súng đầu tiên nha. Nhìn khẩu súng lục trước mặt, Lâm Kiến Ba liên tục lắc đầu, tôi không chơi. Đại ca Tiết, chuyện vốn gì không liên quan tới tôi, đều là ân oán của ông và Diệp Vô Phong. Vì sao lại liên lụy tới tôi? Ông dứt khoát cầm súng bắn chết cậu ta, chẳng phải càng tốt hơn sao? Tiết Bảo Sơn trợn mắt lên mắng, mẹ kiếp. Ông đây thích chơi như vậy. Ai sống ai chết để cho ông trời quyết định. Anh không chơi, vậy tôi làm thịt anh trước. Tiết Bảo Sơn quay nòng súng nhắm ngay Lâm Kiến Ba, Lâm Kiến Ba sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lơm lớm lo sợ nói, đại ca Tiết, đừng bắn súng. Tôi nghe theo là được. Tay run run rẩy rẩy cầm lấy khẩu súng trước mặt, nhắm ngay đầu mình, Lâm Kiến Ba khóc lóc, Diệp Vô Phong, tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Anh ta cắn răng, nhưng vẫn không có gan nổ súng. Tiết Bảo Sơn nói một cách tàn nhẫn, tôi đến 1 2 3, anh không nổ súng, tôi liền bắn. 1 2. Lâm Kiến Ba bị ép đến không còn cách nào, nhắm mắt lại, ngón tay bóp cò, súng không văng lên, nhưng Lâm Kiến Ba lại sợ đến tiểu ra quần, tức khắc trong phòng ăn sộc lên mùi nước tiểu khai gây mũi. Tôi không chết, tôi không chết. Ha ha, tôi không chết. Lâm Kiến Ba vừa khóc vừa cười, như một tên hề. Tiết Bảo Sơn hài lòng gật gù, nói với bà cụ, bà Lâm tới lượt bà. Bà cụ nhắm mắt lại nói, tôi không biết dùng thứ đồ chơi kia, anh bắn một phát giết chết tôi là được rồi, đỡ cho con cháu tôi phải chịu tội. Tiết Bảo Sơn nói, vậy thì không được, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Bà không biết nổ súng cũng không sao, Lâm Kiến Ba bắn giúp bà nội anh một phát đi. Thấy Lâm Kiến Ba có chút do dự, Tiết Bảo Sơn trừng mắt lên nói, làm sao, anh muốn phá hư quy tắc trò chơi, không nổ súng, vậy tôi cũng chỉ đành phải bắn chết anh. Có điều, còn có một cách, đó chính là anh tự nhắm vào đầu mình, bắn thêm một phát súng. Coi như là chịu thay cho bà nội của anh. Cũng không uổng công bà nội anh yêu thương anh. Tôi bắn, tôi bắn. Lâm Kiến Ba run run rẩy rẩy giơ tay lên, nhắm vào bà cụ. Lâm Vĩnh Quân, Lâm Vĩnh Kiệt ở phía sau không nhịn được kêu lên, Kiến Ba, sao con có thể giết bà nội mình chứ? Lâm Kiến Ba hoan nước nói, con không còn cách nào nữa, con không nổ súng, ông ta liền muốn giết con. Diệp Vô Phong cười miệng nói, tên sợ chết, lẽ nào anh không thể chịu thay bà nội một phát súng? Lâm Kiến Ba khịt mũi nói, Diệp Vô Phong, cậu không cần phải gây chuyện chia rẽ. Nếu như là cậu, cậu sẽ nhắm bắn bản thân mình sao? Diệp Vô Phong đáp lời, tôi sẽ làm vậy. Tiết Bảo Sơn, tôi đề nghị lựa súng này để tôi chịu thay cho bà nội. Diệp Vô Phong nói xong tất cả mọi người đều kinh sợ, không thể tin được anh lại có thể nói ra lời nói hiên ngang lẫm liệt như thế, phải biết, việc chết thay cho bà nội của vợ mình cần phải có bao nhiêu dũng khí và hiếu thuận. Trong lòng bà cụ run lên, hơi mở mắt ra, cảm động nhìn Diệp Vô Phong, đôi mắt giàn mua vẫn đục lặng lẽ chạy xuống 2 hàng nước mắt. Lâm Thư Em Mở lại càng chạy nước mắt nhiều hơn nói, Vô Phong, đừng mà. Dường như trong lòng Diệp Vô Phong đã quyết, Tiết Bảo Sơn, ông có đồng ý không? Tiết Bảo Sơn cười ha ha, cháu rể còn có hiếu hơn cả cháu trai rồi sao? Tôi cũng thật là mới thấy lần đầu. Bà cụ à, bà thiệt có phúc đó. Được thôi, Diệp Vô Phong tôi đồng ý lời đề nghị của cậu. Tiết Bảo Sơn lấy khẩu súng từ trong tay Lâm Kiến Ba ném cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, khuyên cậu không nên dở trò, xác suất cậu bắn ra phát súng có đạn chỉ có 20%, mà tôi lại là 100%. Diệp Vô Phong cười khẩy một tiếng, nhận lấy súng lục nhắm vào đầu mình, quay đầu liếc mắt nhìn bà cụ, bà nội, từ khi con ở rể nhà họ Lâm tới nay, chưa từng làm được chuyện gì để cho bà hài lòng, càng không có thể hiện lòng hiếu thảo của con trước mặt bà, ngày hôm nay con chịu thay bà một phát súng này, coi như là đã báo hiếu cho bà. Vừa dứt lời, ngón tay liền bóp cò. Súng lục nhúc nhích một cái, nhưng mà súng vẫn không văng lên, Lâm Thư Em mở ngồi một bên sợ đến muốn ngất đi. Lâm Kiến Ba hận đến nghiến răng, Diệp Vô Phong, mạng của cậu thật lớn, sao lại không bắn chết cậu luôn đi? Có điều cũng không sao, trò hay vẫn còn ở phía sau, để tôi xem cậu còn may mắn được thêm bao nhiêu lần. Tiết Bảo Sơn lạnh giọng nói, trò chơi tiếp tục, mãi đến khi tiếng súng vang lên mới thôi. Người kế tiếp là Lâm Thư Em. Diệp Vô Phong lại nói, một phát súng này của vợ tôi cũng chịu thay, có được hay không? Tiết Bảo Sơn híp mắt nhìn Diệp Vô Phong, gật gù nói, Diệp Vô Phong, cậu cũng căng thật, nếu cậu đã cố chấp như thế, ông đây thỏa mãn cậu. Chương 108, viên đạn chính nghĩa. Trong lòng Tiết Bảo Sơn cũng chờ mong Diệp Vô Phong một phát tự bắn chết chính mình, như vậy ông ta sẽ càng dễ dàng thu thập tàn cuộc. Mắt Lâm Kiến Ba sáng lên, trong lòng mừng thầm, viên đạn tốt nhất là ở ngay lần này, Diệp Vô Phong, cậu chết chắc rồi. Lâm Thư Âm khóc như mưa, Vô Phong, anh không thể như vậy, em không cần. Vẻ mặt Diệp Vô Phong kiên quyết, lần thứ hai nâng súng nhắm vào đầu của mình muốn. Ngón tay Diệp Vô Phong kéo cò súng, ổ quay di chuyển, tiếng súng vẫn chưa vang lên. Mọi người có mặt ở đây đều sợ tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng may là súng không vang lên, nhưng mà Lâm Thi Mộng ngồi đối diện Diệp Vô Phong lại sợ hãi, người kế tiếp phải chơi trò chơi này là cô ta. Bây giờ đã có 3 người bình an không có chuyện gì, cũng có nghĩa là xác suất tử vong của cô ta cao đến 33%. Tiết Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng nói, coi như là cậu mạng lớn. Người tiếp theo, Lâm Thi Mộng. Lâm Thi Mộng sợ đến khóc thành tiếng, tôi không chơi. Tiết Bảo Sơn cả giận nói, người khác đều chơi, cô không chơi. Vậy thì phải chết. Lâm Thi Mộng khóc lóc nhìn Diệp Vô Phong, anh rể, em cầu xin anh, cũng chịu thay em, có được không? Một nhà Lâm Thư Âm đều cho rằng yêu cầu này của Lâm Thi Mộng thực sự quá vô sỉ, phải biết, lúc trước Lâm Thi Mộng và Lâm Kiến Ba cấu kết với nhau làm chuyện xấu, nơi nơi gây chuyện với Diệp Vô Phong, cô ta không hề đối xử tốt với Diệp Vô Phong một tí nào. Tại thời khắc sống còn, lại còn có xác suất tử vong cao như thế, Diệp Vô Phong làm sao có thể chịu thay cô ta một phát súng? Tả Tiểu Thanh lập tức chỉ trích, Lâm Thi Mộng, cô thật sự là không biết xấu hổ, Vô Phong dựa vào đâu mà thay cô chịu một phát súng? Lâm Thi Mộng tủi thân khóc ròng nói, em không muốn chết, anh rể, cầu xin anh cứu em. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Vô Phong nhất định sẽ không đồng ý, ai ngờ, Diệp Vô Phong cười nhạt, được thôi, liền dựa vào cô gọi tôi một tiếng anh rể, phát súng này tôi chịu thay cô. Tiết Bảo Sơn, một súng này tôi chịu thay em vợ tôi, ông có đồng ý không? Tôi muốn. Tiết Bảo Sơn vừa mới nói một chữ, chuyện mà mọi người không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Diệp Vô Phong không chút do dự giơ tay lên bắn một phát, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người chỉ nghe thấy tiếng súng không thấy được động tác nổ súng của Diệp Vô Phong. Bằng. Một tiếng súng vang lên, làm vỡ nát trái tim của những người có mặt ở đây. Lâm Thi Mộng càng thêm hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, phát súng này thế mà lại thật sự có đạn, Diệp Vô Phong đã chết thay tôi thật rồi sao? Phập một tiếng, thân thể của Tiết Bảo Sơn ngã xuống đất, một viên đạn nằm ngay giữa mày. Ban nãy, ông ta còn chưa nói ra hết 3 chữ tôi đồng ý đã bị Diệp Vô Phong bắn chết. Tiết Bảo Sơn làm sao cũng không ngờ được, Diệp Vô Phong dưới tình huống không cách nào xác định được viên đạn nằm ở vị trí thứ mấy lại có thể ra tay quyết đoán như vậy. Những người có mặt càng thêm sợ hãi, phải biết nếu lỡ như một phát này của Diệp Vô Phong không vang, Tiết Bảo Sơn sau khi phản ứng lại sẽ nổ súng bắn chết Diệp Vô Phong trước, sau đó lại tàn sát tất cả những người có mặt ở đây. Khung cảnh ngột ngạt kéo dài đủ 30 giây đồng hồ, mọi người mới từ từ tỉnh lại sau cơn ác mộng, bà nội, con cũng không chết. Tiết Bảo Sơn chết rồi. Lâm Thi Mộng vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên. Lâm Thư Âm kích động ôm lấy Diệp Vô Phong, Vô Phong, nguy hiểm quá. Lâm Kiến Ba vẫn không chịu bỏ qua, bà nội, Diệp Vô Phong quá ngông cuồng, cậu ta làm như vậy, lỡ như chọc giận Tiết Bảo Sơn, cả nhà chúng ta còn mạng để sống sao? Lâm Thư Âm khinh bị nói, xí. Lâm Kiến Ba, nếu không nhờ có Diệp Vô Phong mạo hiểm bắn chết Tiết Bảo Sơn, cả nhà chúng ta cũng chết hết. Anh cho rằng ông ta chỉ đơn giản là chơi trò chơi với chúng ta thôi sao? Mục đích của ông ta là giết hết cả nhà chúng ta. Cơ thể bà cụ mềm nhũn, ngã người lên tựa lưng của ghế dựa, Vô Phong, con đã cứu được cả nhà chúng ta rồi. Diệp Vô Phong khẽ cười, bà nội, làm cho bà sợ rồi. Con đoán chắc là viên đạn sẽ bắn ra vào phát thứ tư, thế nên quyết đoán nổ súng bắn chết tên tội phạm này. Lâm Kiến Ba ậm ừ nói, mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Diệp Vô Phong lại nói, coi tôi là một con mèo mù cũng được. Ít ra tôi cũng sẽ không chĩa súng vào người thân của mình. Lâm Kiến Ba bị Diệp Vô Phong nói cho đỏ mặt, lén lút liếc nhìn bà cụ ban nãy vừa bị dọa sợ, nên có chút ngây dại. Sau khi đã bình tĩnh lại, nhìn thấy thi thể của Tiết Bảo Sơn rồi nói, thử, tên bại hoại chết tiệt. Thế mà lại dám tìm tới đây chịu chết. Thư Âm, mau báo cảnh sát đi. Vĩnh Quân, các con mau đi cứu 3 người Mạnh Thẩm ra. Bà cụ dặn, người bên cạnh bà cụ ở nhà chính nhà họ Lâm có một đầu bếp và 2 người giúp việc, đều là thân tín luôn đi theo phục vụ cho bà cụ nhà họ Lâm. Vừa nãy lúc Tiết Bảo Sơn đến, đã khống chế 3 người bọn họ, trói ở nhà bếp. Sau đó mới ép buộc dẫn bà cụ tới phòng ăn. 3 người được cứu ra, cả gương mặt bà cụ mang theo vẻ âm trầm, nhìn những người đang ngồi ở đây, đột nhiên mở miệng bảo, "Ngày hôm nay tôi muốn điều chỉnh cơ cấu nhân viên trong công ty. Lâm Kiến Ba không còn giữ chức vụ tổng giám đốc trong công ty nữa, chức vụ tổng giám đốc từ nay sẽ do Diệp Vô Phong đảm nhận." Lời này của bà cụ giống như sấm sét giữa trời quang, Lâm Kiến Ba hóa đá ngay tại chỗ, "Bà nội, bà không có lầm chứ? Bà dựa vào đâu mà bãi bỏ chức vụ của cháu?" Bà cụ lạnh lùng nói, "Kiến ba, cháu là cháu trai ruột thịt của bà, từ trước tới giờ, bà yêu thương cháu nhất, cũng quan tâm cháu nhiều nhất. Cháu chỉ mới có 20 mấy tuổi, bà liền để cho cháu nắm giữ quyền to trong dòng họ. Nhưng mà ngày hôm nay cháu làm cho bà cảm thấy quá là thất vọng rồi." Lâm Kiến Ba lập tức hiểu ra, bà nội vẫn là vì chuyện anh ta dám chĩa súng vào bà mà ghi hận trong lòng. "Bà nội, lúc đó tình huống khẩn cấp, cháu bị ép buộc phải làm như vậy. Bà cũng biết, nếu cháu không chĩa súng vào bà, Tiết Bảo Sơn sẽ bắn chết cháu." Bà cụ lại bảo, "Vậy thì cháu càng nên nhìn xem, ngay tại thời điểm then chốt Vô Phong đã làm như thế nào. Đừng nói ở bà, ngay cả với em gái cháu, nó cũng không đành lòng. Không có tấm lòng nhân tử, sau này làm sao làm được chuyện lớn." Bà lão này đây mặc dù là người hà khắc, không biết thông cảm. Nhưng mà bà tự hỏi lòng mình, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện có hại tới dòng họ. "Bà nội, cháu biết sai rồi, xin bà tha thứ cho cháu với, cho cháu thêm một cơ hội nữa nha." Lâm Kiến Ba quỳ xuống nghe phịch một tiếng. Gương mặt bà cụ không cảm xúc nói, lòng của bà đã quyết, không cần tới cầu xin. "Nếu không nghe theo, bắt đầu từ ngày hôm nay, tiền hoa hồng cháu nhận được đều sẽ bị gạt bỏ trở về con số 0. Lâm Kiến Ba lại nói thêm, "Bà nội, cho dù bà bãi bỏ chức vụ của cháu, thì cũng không thể giao chức vụ quan trọng như vậy cho một người ngoài được. Giao cho Diệp Vô Phong, cháu không phục." Bà cụ lại bảo, "Biểu hiện ngày hôm nay của Diệp Vô Phong, chỉ cần các con có mắt không ngủ, thì đều thấy được. Các con còn có ai dám nói nó là người ngoài?" Bà cụ nói mấy câu, nói cho đám người ngồi đây câm miệng không còn nói thêm được lời nào. Diệp Vô Phong lại nói, "Bà nội, cháu chỉ là một kẻ học võ, cũng không được học trung học phổ thông. Cháu thực sự không đủ tư cách đảm nhận chức vụ tổng giám đốc này. Hay là như vậy đi, thư âm học quản lý kinh tế. Lại là cháu gái của bà, nếu bà yên tâm về cô ấy thì giao chức vụ tổng giám đốc này cho thư âm đi. Con nhất định sẽ ra sức giúp đỡ cho cô ấy." Bà cụ hài lòng gật đầu, "Được rồi, vậy thì từ ngày hôm nay thư âm bắt đầu đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Tương lai bà nội đây bà thật lòng hy vọng cháu có thể sớm ngày làm chủ được gia đình, bà nội cũng về hưu sớm một chút, ở nhà hưởng phúc." Tình huống hiện giờ, Lâm Thư Âm không thể từ chối được nữa, ở dưới bàn ăn Tả Tiểu Thanh lén lút véo vào đùi cô, muốn con gái nhanh chóng đồng ý. Lâm Thư Âm chỉ đành phải đứng dậy, "Bà nội, vậy con cung kính không bằng nghe theo." Chương 109, 109, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tiết Bảo Sơn bị bắn chết, vụ án ma túy lớn ở thành phố Tam Giang đã hoàn toàn kết thúc, hai tảng đá lớn đè nặng trong lòng Bạch Tinh Đồng cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ. Bạch Tinh Đồng đã tự bỏ tiền túi ra để chiêu đãi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Anh tại nhà hàng thành phố hải sản hải tiên nổi tiếng nhất ở thành phố Tam Giang. Vợ chồng hai người họ đã hứa tối nay sẽ đến đúng giờ. Sau khi Bạch Nhạn Phi bình phục vết thương do trúng độc, có chuyện cần phải giải quyết nên đã tạm thời quay về tỉnh lẻ một thời gian. Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ ba người họ bây giờ là vệ sĩ của Lâm Thư Âm, khi Diệp Vô Phong đi vắng, họ gần như theo sát cô một bước cũng không rời. Hôm nay, Bạch Tinh Đồng mời khách, Lâm Thư Âm tiện thể dẫn mấy người bọn họ cùng đi theo, mục đích là để thiết lập mối quan hệ tốt với phó đội trưởng Bạch để có lợi cho công tác an ninh sau này. Tầng 4 của nhà hàng này là phòng VIP được chia thành hai phần. Phòng riêng là phòng sang trọng và lớn nhất có thể chứa 40 hoặc 50 người dùng bữa cùng nhau. Căn phòng này nằm ở phía tây được thiết kế theo lối sang trọng điểm tô thêm chút ánh sáng dịu nhẹ, bên cạnh còn có nhóm nghệ sĩ chơi đàn violon càng khiến cho không gian càng trở thư thái và dễ chịu. Bạch Tinh Đồng đi ra ngoài rửa tay, tình cờ liếc sang căn phòng riêng bên cạnh thấy trong phòng có mấy người đang mặc sắc phục cảnh sát, trong lòng cô liền âm thầm tự hỏi, không biết lại có phần tử tham nhũng nào lại tổ chức yến tiệc ở đây nhỉ. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Bạch Tinh Đồng đi tới bồn rửa tay, đột nhiên cô ngây người ra. Hai mắt mở to vì sửng sốt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng bên cạnh, người đàn ông cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh ta đang túi đầu và chuẩn bị rời đi thì Bạch Tinh Đồng lập tức hét lớn. "Anh đứng lại đó cho tôi. Tên kia mau đứng lại cho tôi." Đôi mắt của Bạch Tinh Đồng quả thật rất tinh tường, mặc dù hôm nay người đàn ông đó đeo kính râm và nhuộm tóc đen nhưng cô rốt cuộc vẫn nhận ra anh ta. Người đàn ông đeo kính râm không bao giờ nghĩ rằng anh ta lại tình cờ gặp Bạch Tinh Đồng ở đây, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ độc ác. Thực là oan gia ngõ hẹp. Tốt hơn hết nên triệt để tận dụng cơ hội này đi vào nhà vệ sinh giải quyết cô ta luôn cho sạch sẽ. Trong đầu đang nung nấu một mưu đồ độc ác, vì thế khi anh ta quay đầu lại, ánh mắt của anh ta đã trở nên đáng sợ. Bạch Tinh Đồng cũng rất cảnh giác, lập tức rút súng lục ra, chỉ thẳng vào người đàn ông nói. "Đừng núp nhích, nếu anh còn dám tiến lại gần một bước nữa tôi nhất định sẽ bắn." Người đàn ông đeo kính râm thầm nói trong lòng. Xem ra cô gái này quả không dễ đối phó, một chiêu này của mình xuất ra còn chưa chắc giết chết được cô ta. Nếu cô ta nổ súng, dù không làm mình bị thương, nhưng đột nhiên có tiếng súng nổ ngay lúc này cũng đủ khiến cho mọi người kinh hoàng một phen. Mà hôm nay tham gia sinh nhật chị gái còn có không ít các quan chức cấp cao thuộc sở tư pháp của thành phố Tam Giang, nếu kinh động gây ra một phen náo loạn như thế thì e rằng càng xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến đây, người đàn ông đeo kính râm lập tức thay đổi thành giọng điệu nhẹ nhàng. "Cô ơi, cô có sao không? Sao cô lại cầm súng chỉ vào người tôi như thế?" Bạch Tinh Đồng trợn mắt, há hốc mồm đầy tức giận. "Đồ khốn kiếp, tôi đã biết rõ anh là một con quỷ đeo mặt nạ còn ở đó giở trò với tôi, cho dù anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh. Cô biết tôi sao? Con quỷ đeo mặt nạ. Cái tên này nghe cũng khá hay. Người Hải Quốc của chúng tôi rất thích những hành động hào hiệp. Tôi đến Hoa Hạ của cô lần này cũng chủ yếu là muốn kết bạn với một số bậc võ lâm đáng kính trong giới võ thuật Hoa Hạ. Cô e rằng đã nhìn nhầm rồi chăng?" Bạch Tinh Đồng tức giận nói. "Anh còn ở đó mà ăn nói hàng hồ, mau đưa hai tay lên đầu theo tôi đi ra ngoài." Người đàn ông đeo kính râm miễn cưỡng thực hiện theo yêu cầu của cô, đưa hai tay lên đầu, sau đó chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Dù gì cô cũng chỉ là một đội phó cảnh sát nhỏ bé, hôm nay lại có rất nhiều quan chức cấp cao tụ họp ở đây, cô không thể tùy tiện làm cho sự việc càng thêm rắc rối. Hai người vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh ngay lập tức liền chạm mặt với một nữ nhân viên phục vụ phòng VIP. Cô ta còn định tiến lên hỏi thăm điều gì đó nhưng nhìn thấy trong tay cô đang cầm một khẩu súng lục, cô ta liền hoảng sợ mà hét toáng lên, kinh động cả những vị khách đang ngồi trong phòng, ngay cả dàn nhạc đang biểu diễn cũng phải dừng lại, kéo nhau ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng riêng, Diệp Vô Phong, Lâm Thư Anh và những người khác cũng ra ngoài để kiểm tra tình hình. Diệp Vô Phong nhìn thoáng qua người đàn ông đeo kính râm, dáng vẻ của anh ta so với người đàn ông ở Hồ Diên Kỳ giống y như lúc. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi Bạch Tinh Đồng không quan tâm đến tình hình hiện tại cầm súng ở nơi công cộng. Thư Âm, anh ta đúng là con quỷ đeo mặt nạ. Diệp Vô Phong trầm giọng nói. Cái gì? Con quỷ đeo mặt nạ? Lâm Thư Âm đầy kinh ngạc hỏi lại. Lúc này, Mã Kiến Văn, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố vội vàng chạy tới và hét lên. Bạch Tinh Đồng, cô cũng thật là không biết phân biệt phải trái. Cô có biết là cô đang bắt giữ người nào hay không? Đây là Mã Si Dị Dỗ, cậu ta là em trai của vợ Phó Thị trưởng Mã. Bạch Tinh Đồng cũng sững sờ, ngạc nhiên nói. Cái gì? Tên quỷ đeo mặt nạ cư nhiên là em vợ của Phó Thị trưởng Mã. Thật biết đùa. Phó thị trưởng điều hành thành phố Tam Giang có em vợ thực ra lại là một kẻ hái trộm hoa. Điều này nói ra thật quá nực cười. Phó thị trưởng Mã ông ta thực sự là không biết gì, hay là giả vờ cố tình không biết. Mã Kiến Văn sắc mặt tâm trầm. Bạch Tinh Đồng, có khi là cô quá nhạy cảm rồi chăng? Em vợ của Phó thị trưởng Mã sao có thể là một con quỷ đeo mặt nạ được chứ? Cô lạnh giọng nói. Anh ta là một con quỷ ham mê tình dục, tôi cùng hắn đã có từng chạm mặt một lần, vừa nghe giọng nói của anh ta tôi liền biết suy đoán của mình là hoàn toàn đúng đắn. Mã Kiến Văn nói. Bạch Tinh Đồng, hôm nay Phó thị trưởng Mã tổ chức sinh nhật cho vợ ông ta ở đây, và ông ta cũng đang ở trong đó. Cô đừng có tiếp tục càn quấy như vậy nữa, mau chóng thả người cho tôi. Cô kiên quyết nói. Em vợ Phó thị trưởng Mã là tự ý muốn làm gì thì làm hay sao, bất chấp luật pháp của Hoa Hạ chúng ta, tùy ý đùa giỡn phụ nữ. Maxi Di rồi đột nhiên lên tiếng. Phó cục trưởng Mã, cô ta là cấp dưới của ông sao? Quả là một người phụ nữ không biết lý lẽ. Tôi thân là một công dân của Hải Quốc, đến Hoa Hạ của các người tôi thậm chí còn bị một đám đông chĩa súng vào mặt, cảm thấy tính mạng của tôi bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi nhất định phải xin phép khiếu nại lên lãnh sự quán nước tôi để kháng nghị hành động khinh thường này. Bạch Tinh Đồng lạnh giọng nói. Hừ, còn ở đó mà bày đặt kháng nghị này nọ. Mặt xì gì dịu, cậu nói cậu không phải là quỷ đeo mặt nạ vậy cậu có bằng chứng nào chứng minh không? À, chẳng phải vừa bay từ Hải Quốc bay qua hôm nay hay sao, chỉ cần cậu cho tôi thấy được minh chứng là tấm vé máy bay của cậu, tôi nhất định sẽ thả cậu ngay lập tức. Mặt xì gì dịu cũng không hề tỏ ra run sợ. Vậy thì cô lấy bằng chứng gì để chứng minh rằng tôi là một kẻ phạm tội? Mã Kiến Văn nghiêm nghị nói. Bạch Tinh Đồng, tôi ra lệnh cho cô cất vũ khí ngay lập tức và nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu mà Xì Dị Dịu là kẻ tình nghi phạm tội, tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này kỹ càng. Nhưng Bạch Tinh Đồng nào phải là người dễ dàng nghe lời như vậy. Cô khó chịu xấu hổ thành tức giận phản pháo lại ông ta. Mã Kiến Văn, tên khốn kiếp nhà ông, hôm nay kẻ nào dám che giấu cho quỷ mặt nạ, tôi nhất định sẽ giết người đó. Nói xong, Bạch Tinh Đồng liền nổ một phát súng lên trời cảnh cáo. Phản rồi. Phản rồi. Thực sự phản rồi. Cô còn dám nổ súng trước mặt tôi, đúng là vô kỷ luật không coi tôi ra gì mà. Mã Kiến Văn tức giận đến mức mặt mũi trở nên vô cùng khó coi, lập tức rút súng ra và ra lệnh. Tiểu Trần Tiểu Lưu, đồng chí Bạch Tinh Đồng làm trái mệnh lệnh vi phạm kỷ luật, lập tức tiến đến thu hồi súng trên tay cô ta, còn tay cô ta giải về trụ sở giải quyết. Vâng. Đám người của Mã Kiến Văn vừa tiến lên định động tay động chân với Bạch Tinh Đồng, đột nhiên có một người hét lớn. Tất cả dừng lại cho tôi. Vừa dứt tiếng, một người đàn ông trung niên khí chất uy nghiêm, đeo một cặp kính rộng vành, mặc vest và đi giày da bước ra khỏi phòng riêng sang trọng. Ông ta không ai khác chính là Mã Kiến Đạo, phó thị trưởng nổi tiếng của thành phố Tam Quảng. Chương 110, che giấu. Theo sau ông ta còn có hai người khác, một người thì hoa mai xuân sắc, khí chất tao nhã, không ai khác đó là vợ của ông ta. Người còn lại khoảng 40 tuổi cũng mặc một bộ đồ vest, tướng mạo bình thường, nhưng lại toát ra một vẻ nội liễm. Ông ta là Nhẫn Hoàng Đoan Mục Nhất, là cao thủ đô vật số 1 ở Hải Quốc. Noga Hòa Sáp Rồ, người đã bị Diệp Vô Phong đánh bại một thời gian trước, chính là cháu trai của ông ta. Hồ đồ. Các người mau bỏ súng xuống hết cho tôi. Mã Kiến Đào hét lớn, phó thị trưởng Mã đã lên tiếng thì tất cả những người có mặt ở đó đều răm rắp nghe theo. Lập tức bỏ hết súng trong tay xuống. Maxi Zizo đứng dậy và nói. Chị ơi, anh rể, em sợ quá. Em vào nhà vệ sinh thì thấy chị gái cảnh sát này trông rất xinh đẹp nên muốn nhìn kỹ thêm một lát, nào ngờ lại bị chị ấy hiểu lầm. Trước mặt nhiều người nói em là quỷ đeo mặt nạ gì đó làm cho em vô cùng xấu hổ, nhưng mà dù gì em cũng nên xin lỗi chị ấy một tiếng vì hành động khiếm nhã của mình mới gây ra cơ sự như bây giờ. Tên Maxi Zizo này thực sự quá xảo quyệt, hành động của anh ta lúc này không chỉ là để đánh lạc hướng mọi người mà còn thu hút được nhiều thiện cảm. Lúc này, Maxi Soja tự giới thiệu và nói. Tôi là vợ của phó thị trưởng Mã, Maxi Soja, còn cậu thanh niên đang gây gổ với cô là em trai tôi. Các quan chức cấp cao của Hoa Hạ không dám công khai lấy một phụ nữ nước ngoài làm vợ, ngoại trừ người phụ nữ tên Maxi Soja lại không bị ai phản đối bởi vì bà ta có hai quốc tịch, bà ấy sinh ra ở là ở Hoa Hạ nhưng lớn lên lại ở Hải Quốc. Mã Kiến Đào hiện đã trở thành phó thị trưởng, và dĩ nhiên từ lâu ông ta đã sắp xếp cho vợ mình nhập tịch hẳn vào Hoa Hạ. Mã Kiến Đào lúc này cũng lên tiếng.
Đúng vậy, Masihiro là em trai ngoại quốc của vợ tôi.
Phó đội trưởng Bạch, tôi biết cô làm việc đều rất nghiêm túc, nhưng trước khi có đầy đủ bằng chứng, sao cô có thể nói em vợ tôi là tội phạm tình nghi được chứ? Có vẻ như vợ chồng Mã Kiến Đào đều quyết tâm bảo vệ cho người em vợ này.
Bạch Tinh Đồng lên tiếng.
Mặc dù trước mắt chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi đã có phán đoán sơ bộ rằng anh ta có quan hệ với ba vụ cưỡng hiếp xảy ra gần đây do tôi điều tra. Vì thế, tôi cần mời anh ta về hợp tác điều tra một số chuyện, nếu như anh ta vô tội, tôi dĩ nhiên không bắt buộc anh ta ở lại để làm gì. Ông là phó thị trưởng thì ông cũng biết rõ mọi việc tôi làm tất cả hiện giờ đều tuân thủ theo quy tắc rõ ràng.
Mã Kiến Đào nghe xong liền không có tức giận, thay vào đó, ông ta cười nhạt và nói.
Phó đội trưởng Bạch, tôi đánh giá cao thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô.
Được rồi. Tôi đồng ý với hành động này của cô, Masihiro, gần đây nghe nói đã có một số vụ cưỡng hiếp vô cùng tàn bạo ở khu vực Hồ Diên Kỳ, cậu cũng nên đi theo phó đội trưởng Bạch đây để hợp tác điều tra đi. Biết đâu lại tìm được manh mối gì đó, cậu yên tâm cảnh sát sẽ không vu oan cho người tốt, nếu cậu không có liên quan thì cũng nhanh chóng được thả ra mà thôi.
Masihiro dạ không ngờ Mã Kiến Đào sẽ làm điều này với em trai mình. Sự thật tội ác của Masihiro bà ta đều biết rõ. Dưới sự thẩm vấn nghiêm ngặt từ phía cảnh sát thì hành vi phạm tội của em trai sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, cho dù cậu ta có là thương nhân của Hải Quốc thì chí ít cũng phải ở tù 10 năm chứ không phải đùa.
Bà ta liếc nhìn Nhẫn Hoàng Đoan Mục Nhất bên cạnh và thì thầm.
Đoan Mục, tình hình này ông nghĩ sao?
Đoan Mục Nhất hồi lâu vẫn không có đáp lại. Sự chú ý của ông dường như không được đặt trên Masihiro và Bạch Tinh Đồng. Dù gì ông ta cũng là một bậc thầy đô vật ở Hải Quốc, Bạch Tinh Đồng này cũng chỉ là một con cá linh tinh không đáng để ông chú ý tới. Theo tính khí lúc trước, đứng trước loại cảnh tượng mất kiểm soát này, ông ta nhất định sẽ ra tay dạy dỗ cho Bạch Tinh Đồng một bài học, dù gì cũng có Mã Kiến Đào chống lưng nên chẳng sợ gì ánh mắt của người ngoài soi mói. Sở dĩ hiện giờ ông ta không ra tay là bởi vì từ khi vừa bước vào sảnh tiệc này, ông ta liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm hơn đang vương vấn đâu đó. Loại linh khí này so với chính mình còn mạnh hơn và nguy hiểm hơn nhiều lần, một khi còn chưa tìm được ra kẻ đó, ông ta vẫn còn dè chừng chưa dám hành động bởi nếu hấp tấp ra tay ngay lúc này chẳng những không giải quyết được tình hình mà còn có thể làm cho tình hình trở nên phức tạp.
Đoan Mục Nhất đại sư, ngài nhìn cậu ta bị bắt đi như vậy sao?
Mặt Sỉ không khỏi thở hổn hển nhìn ông ta lúc này mặt vẫn điềm tĩnh, bèn lặng lẽ chạm vào cánh tay của Mã Kiến Văn thì thầm nói.
Kiến Văn, ông như vậy là đang dung túng cho cấp dưới của mình sao?
Mã Kiến Văn lúc này cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ông có thể từ phía sau gián tiếp ngăn cản hành động của Bạch Tinh Đồng, nhưng không thể công khai trước mặt chống lại việc thực thi pháp luật của cô ta.
Bạch Tinh Đồng đang tận dụng triệt để nguyên tắc và hệ thống lực lượng chung của cảnh sát để thực thi theo đúng pháp luật, mặc dù là phó cục trưởng cục cảnh sát nhưng lại ngang nhiên ngăn cản cô ta làm theo quy định thì có khác nào làm trái với pháp luật của đất nước, điều đó cũng không hay ho cho lắm.
Chị dâu, em nhất định sẽ tìm cách.
Mã Kiến Văn tàn nhẫn, tiến lên một bước, chỉ thẳng ngón tay vào Bạch Tinh Đồng nói.
Phản rồi, làm phản hết rồi.
Bạch Tinh Đồng, cô ở trước mặt phó thị trưởng Mã nghĩ mình là cái dạng gì mà có thái độ như thế?
Người đâu? Còn tay cô ta lại cho tôi.
Tôi thông báo kể từ hôm nay sẽ đình chỉ tất cả các nhiệm vụ trong đảng và mọi công việc điều tra phá án của cô ta, cho cô ta thời gian tự kiểm điểm lại hành động của bản thân. Về việc Masihiro có phải là nghi phạm hình sự hay không việc này sẽ do tôi tự mình điều tra.
Bạch Tinh Đồng hừ lạnh, cười nói.
Phó cục trưởng Mã, ông giải quyết như vậy có khi sẽ càng khiến tôi thêm nghi ngờ ông thông đồng với bọn họ cản trở công việc điều tra.
Nếu ông đình chỉ công việc của tôi chẳng khác nào như muốn làm trái lệnh của phó thị trưởng Mã luôn hay sao?
Nếu anh ta ngay thẳng đường hoàng thì việc gì mấy người phải cuống cuồng lên như thế, hay là cậu ta đúng là tội phạm nên mấy người quyết tâm muốn che đậy tội ác của cậu ta.
Mã Kiến Văn nghe Bạch Tinh Đồng nói thế liền có chút chột dạ, ông ta hiểu rằng nếu nhiệm vụ của cô ta bị đình chỉ ngay bây giờ, thì ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể thấy sự mờ ám trong việc này, thậm chí đã có nhiều người ở hiện trường sử dụng điện thoại di động để quay lại đoạn video này, nếu chuyện này còn tiếp tục được lan truyền rộng rãi, cho dù Masihiro không phải là nghi phạm hình sự thì anh ta cũng sẽ bị chú ý hơn trước nhiều lần, thậm chí nếu đến thay ủy ban kiểm tra kỷ luật thì việc này còn khó lường hơn nữa.
Masihiro dạ càng lúc càng lo lắng thúc giục Đoan Mục Nhất bên cạnh.
Đoan Mục Nhất sư phụ, sao ông vẫn cứ im lặng như thế?
Vẻ mặt ông ta không chút thay đổi, chỉ là lắc đầu.
Lúc này ánh mắt của ông ta quét một vòng quanh mọi người rồi cuối cùng dừng lại trên người Diệp Vô Phong, nhìn thấy anh ta lúc này đang ung dung đứng sau Bạch Tinh Đồng bình tĩnh quan sát tình hình. Con người bí ẩn này thỉnh thoảng lại phát ra hơi thở nguy hiểm, vẫn bình tĩnh ung dung giống như một khán giả bình thường lạnh lùng quan sát trò hề ở hiện trường. Mặc dù tình hình hiện trường rất rối loạn và có nguy cơ bị mất kiểm soát bất cứ lúc nào, nhưng thái độ của anh ta vẫn dửng dưng bình tĩnh. Đây là cái nhìn của một người ẩn sĩ đã quá quen thuộc với sự sống và cái chết trước mắt. Nhưng ai có thể dám chắc rằng anh ta sẽ không ra tay, một khi đã tay thì ai có thể ngăn cản.
Đoan Mục Nhất không chỉ là một bậc thầy mà còn là một nhà thông thái, khi không thể kiểm soát được tình hình, ông ta quyết định không ra tay.
Ngay cả khi mà Masihiro bị cảnh sát dẫn đi thẩm vấn, với thực lực của Mã Kiến Văn, ông ta nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ và chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu tự ý hành động vào lúc này sẽ càng làm cho tình hình thêm rối loạn và càng làm cho vấn đề càng trở nên khó giải quyết trong tương lai.
Chương 111, giám định nạ.
Lúc này, Mã Kiến Đào đã hiểu được ý đồ của Tạ Bổ Cụ Ichigo, khẽ gật đầu, bèn nháy mắt với Mã Kiến Văn ở bên cạnh. Mã Kiến Văn nhìn thấy Mã Kiến Đào nháy mắt với ông ta, trong lòng cũng hiểu được ý tứ của Phó thị trưởng Mã, bắt đầu giảng hòa nói, Bạch Tinh Đồng, Phó thị trưởng Mã là người ngay thẳng chính trực, đồng ý cho cô điều tra Mã Xì Dị Dỗ, vậy thì tôi làm người giám sát, dẫu sao tôi cũng là phó cục trưởng. Như vậy đi, bây giờ chúng tôi đưa Mã Xì Dị Dỗ về đồn, sau đó thông báo cho nạn nhận dạng. Ngoài ra, một trong những người nghi bị hại, sau trình báo, bác sĩ pháp y của chúng tôi đã lấy được mẫu DNA của người nghi phạm tội. Chúng tôi có thể để cho khoa kỹ thuật kiểm tra. Ai đúng ai sai, sự thật sẽ được tiết lộ ngay lập tức. Cô xem, thu xếp như thế có được không? Bạch Tinh Đồng gật đầu nói, buộc phải dựa vào thủ tục phá án. Đi thôi, chúng ta cùng quay về đồn cảnh sát. Diệp Vô Phong khẽ nói với Tiết Phi, mấy người bảo vệ thư em mở quay trở về khách sạn trước đi. Đội trưởng Bạch có thể gặp rắc rối, tôi đi giúp cô ấy. Tiết Phi gật đầu hiểu ý, cùng Mã Vũ Hàn Kỳ lặng lẽ bảo vệ Lâm Thư em mở trở về khách sạn Hoàng Triều trước. Bạch Tinh Đồng cười khẩy nói, xin lỗi Phó thị trưởng Mã, trước khi em vợ của ông bị loại khỏi người nghi phạm tội, hãy làm đoàn hắn thử xem. Nói dứt lời, cô lấy quòng tay ra quòng Mã Xì Dị Dỗ lại. Mã Xì Dị Dỗ không dãy rủa. Bạch Tinh Đồng tự mình áp giải Mã Xì Dị Dỗ về đồn cảnh sát. Sự việc này ảnh hưởng rất lớn, cục trưởng Thạch đã vội vàng chạy đến phụ trách công việc. Mã Kiến Đào và vợ cũng theo đến đồn cảnh sát, Mã Xì Dị Dỗ có phải là kẻ bịt mặt không? Hôm nay nhất định phải tìm ra câu trả lời. Mặc dù ba người phụ nữ bị kẻ bịt mặt cưỡng hiếp lúc trước đã báo án, nhưng có hai người vì thiếu kinh nghiệm báo án nên trước khi báo án họ đã rửa sạch THGH, kết quả là họ đã giúp kẻ bịt mặt tiêu hủy chứng cứ. Cũng may ở khách sạn Hoàng Triều vợ của đầu bếp đã giữ lại dịch thể của kẻ bịt mặt. Bác sĩ pháp y đã lấy mẫu và lưu lại trong hồ sơ. Cục trưởng Thạch gọi trưởng khoa kỹ thuật Hàn Hiểu Anh qua, nói: "Trưởng khoa Hàn, vụ án này vô cùng quan trọng, việc chứng nghiệm DNA giao cho anh tự làm đó. Anh là đồng chí cũ của tôi rất yên tâm." Hàn Hiểu Anh nghiêm túc nói: "Cục trưởng Thạch yên tâm, tôi đi xét nghiệm đây." Cục trưởng Thạch hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian?" Hàn Hiểu Anh nói: "Một tiếng đồng hồ." Cục trưởng Thạch gật đầu nói: "Chúng tôi chờ ở phòng họp, để tránh bị nghi ngờ, bất cứ người nào cũng không thể vào trong phòng thí nghiệm nữa, làm phiền đến việc giám định của trưởng khoa Hàn." "Trưởng khoa Hàn, anh đi đi." Hàn Hiểu Anh dẫn theo Mạc Sĩ Dị Dỗ đến khoa kỹ thuật, Bạch Tinh Đồng nháy mắt, tay sai thân cận của cô là Bành Lô đã áp giải Mạc Sĩ Dị Dỗ đến khoa kỹ thuật. Không mất nhiều công sức, Bành Lô giải Mạc Sĩ Dị Dỗ quay về, anh gật đầu với Bạch Tinh Đồng, ý nói là quá trình lấy mẫu và việc thẩm định do mình giám sát đã bắt đầu. Bạch Tinh Đồng biết chắc rằng chỉ cần có kết quả so sánh DNA thì Mã Xì Dị Dỗ khó thoát khỏi vòng pháp luật. Có cục trưởng Thạch ngồi ở đây, cho dù Mã Kiến Đào là phó thị trưởng, chỉ cần có bằng chứng phạm tội, ông ta cũng không dám vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật. Mấy người như Mã Kiến Đào, Mã Kiến Văn, Mã Xì Sô Dạ, Tạ Bồ Củ Ỷ Chỉ Gô, cục trưởng Thạch, Bạch Tinh Đồng, Diệp Vô Phong đều kiên nhẫn chờ đợi tại phòng họp. Được nửa chừng, Mã Kiến Phong đi vào nhà vệ sinh, Bạch Tinh Đồng căn dặn tay sai thân cận của mình trông coi, Bành Lỗ của đội hình cảnh sát cũng theo Mã Kiến Văn đến phòng vệ sinh. Cũng không phát hiện ông ta làm chuyện gì mờ ám. Mã Kiến Văn chơ cháo không cười mà nói với Vương Triều, "Bành Lỗ à, tôi đi vệ sinh cậu cũng đi theo tôi, cậu khá trung thành với đội trưởng Bạch của các cậu đấy chứ?" Vương Triều dõng dạc đáp, "Báo cáo cục trưởng Mã, tôi chỉ trung thành với đảng." Mã Kiến Văn bị dọa hết hồn, Bành Lỗ trả lời quá lớn, đến mức mọi người trong phòng họp đều nghe thấy, vào thời điểm quan trọng như vậy, tốt hơn hết là đừng ở không gây chuyện. Ông ta cười khẩy gật đầu, nói, "Tốt, ý thức rất cao, sau này cố gắng làm việc, cậu sẽ được thăng chức thôi." Nói rồi ông ta phất ống tay áo một cái, trở lại phòng họp. Quay về phòng họp, mọi người lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ trôi qua, Hàn Hiểu Anh cầm báo cáo kiểm tra ra, Bạch Tinh Đồng vội vàng đứng dậy, hỏi, "Trưởng khoa Hàn, tình hình thế nào?" Hàn Hiểu Anh lắc đầu nói, "Sau khi so sánh kỹ lưỡng, DNA của tên tội phạm từng cưỡng hiếp ba người phụ nữ kia rõ ràng là khác với số liệu DNA của Mạc Sĩ Dị Dỗ, nói rõ ra là bọn chúng không phải một người." Vừa nói dứt lời, Bạch Tinh Đồng hóa đá ngay tại chỗ, "Điều này sao có thể chứ?" Mã Kiến Văn lập tức đập bàn, "Đội trưởng Bạch, năng lực phá án của cô thực sự quá kém, tôi quá thất vọng về cô. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, kể từ bây giờ, tạm dừng tất cả công việc của cô lại." Mã Kiến Đào cười khinh, đứng dậy nói, "Đã có kết quả như vậy rồi, cục trưởng Mã, tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của đồn các anh nữa. Bởi vì cậu Mã Sĩ còn có việc khác phải làm nên hãy để cậu ấy trở về đi." Mã Kiến Văn quát lớn, "Mau thả Mã Sĩ Dị Dỗ ra." Bạch Tinh Đồng trừng mắt nhìn Mã Kiến Đào, Mã Sĩ Sô Dạ dẫn Mã Sĩ Dị Dỗ rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại cục trưởng Thạch và cục trưởng Mã. Lúc này cục trưởng Thạch lên tiếng, "Đội trưởng Bạch, tôi nghĩ cô có lẽ đã mắc sai lầm trong chuyện này. Gần đây cô đã chiến đấu suốt đêm, vừa mới phá được vụ án ma túy, chắc chắn đã mệt lạ rồi, tinh thần hoảng loạn. Tất nhiên vụ án của chúng ta nghiêm trọng, nhưng quan hệ với các quốc gia hải ngoại cũng không thể làm quá căng. Tôi nghĩ các người cũng nóng lòng muốn phá án, nhưng vụ lần này không đáng để truy đến cùng. Sau khi trở về, cô hãy viết một bản kiểm điểm. Cục trưởng Mã, anh thấy xử lý như vậy thế nào?" Mã Kiến Văn trơ mắt nhìn, không nói gì. Vốn dĩ ông ta muốn đình chỉ chức vụ của Bạch Tinh Đồng, không nghĩ rằng cục trưởng Thạch lại bênh vực cô ta một cách công khai, không khỏi tức giận trong lòng. "Cục trưởng Thạch, tôi nghĩ anh hồ đồ rồi. Lần này Bạch Tinh Đồng ngã một cú đau như thế mà anh còn dám bảo vệ cô ta." Thấy Mã Kiến Văn không nói gì thêm, cục trưởng Thạch vây tay nói với Bạch Tinh Đồng, "Đội trưởng Bạch, cô quay về trước đi, cần dốc sức hơn nữa để tiếp tục điều tra kẻ bị mặt. Tranh thủ sớm bắt hắn về quy án." Bạch Tinh Đồng hiểu ý của cục trưởng Thạch, ngay tức thì nháy mắt với Diệp Vô Phong, hai người ra khỏi phòng họp. Mã Kiến Văn ở bên cạnh khu phục, tức giận nói, cục trưởng Thạch, có phải xử lý như vậy là không nghiêm minh rồi sao? Nếu các đồng chí bên dưới đều giống cô ta như vậy, không có pháp luật kỷ cương, tùy tiện bắt người, còn có ý đồ nổ súng gây thương tích cho lãnh đạo, chẳng phải đồn của các anh toàn bộ đều loạn hết sao? Cục trưởng Thạch nói, cục trưởng Mã, đừng truy xét việc này nữa. Anh cũng biết đó, lý lịch của Bạch Tinh Đồng rất phức tạp. Nếu tôi ngang nhiên khai ra đảng viên của cô ta, bãi bỏ chức vụ của cô ta, nhỡ đâu cô ta nói ra sự việc tại phòng tiệc sinh nhật tối nay. Một khi mà người của ủy ban kỷ luật can thiệp vào, anh và anh trai của anh cũng không thoát khỏi liên lụy. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho phó thị trưởng Mã thôi. Trong lòng Mã Kiến Văn hơi lo sợ, thực sự nếu như việc này làm lớn chuyện, thì anh trai của ông ta, phó thị trưởng Mã nhất định sẽ bị điều tra, hễ mà phó thị trưởng Mã xảy ra chuyện gì, ông ta cũng đi đời nhà ma. Tên Thạch đầu này nói cũng có lý, biết do ông ta đang bên vực Bạch Tinh Đồng, nhưng không có cách nào phản bác lại. Mặc sĩ gì rồi đã được thả đi, tạm thời cứ để chuyện này qua đi, vẫn có cơ hội chỉnh đốn Bạch Tinh Đồng. Chương 112, lỗi mắc xích. Thấy Mã Kiến Văn không nói chuyện, cục trưởng Thạch nói, cũng không còn sớm nữa, mọi người rút lui. Tôi cũng về đây. Mã Kiến Văn cười nói, được rồi, cục trưởng Thạch vất vả rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Trên đường về, Bạch Tinh Đồng ôm cả bụng bức bối, Diệp Vô Phong, tới thời điểm này còn văn vẻ như thế. Tôi dám khẳng định Mạt Xỉ Dị Dỗ chính là tên dê sồn đeo mặt nạ, chẳng qua hắn ta mới đổi màu tóc mới thôi, cứ thế mà bỏ qua cho hắn ta à? Diệp Vô Phong, trực giác của cô không sai đâu, thằng nhóc đó chính là tên dê sồn. Tôi cũng thấy khá kỳ lạ, sau khi chúng ta tới phân cục, Mã Kiến Đào cùng Mã Kiến Vân luôn trong tầm mắt của chúng ta, bọn họ không có khả năng cấu kết với cục trưởng Thạch vì mưu đồ riêng làm rối loạn kỷ cương. Bạch Tinh Đông nói, đúng rồi, cục trưởng Thạch tạm thời chỉ định trưởng ban Hàn chịu trách nhiệm thẩm định kỹ thuật. Hơn nữa, dựa vào cục trưởng Thạch giới thiệu, trưởng ban Hàn cũng có nghiệp vụ không tệ lắm. Liệu có phải lúc Mã Kiến Văn từ bên ngoài về phân cục đã gọi điện cho Hàn Hiểu Anh để cô ta giả vờ? Diệp Vô Phong lại đưa ra nghi vấn. Bạch Tinh Đông nói, có lẽ không phải đâu, Mã Kiến Đào cũng đâu dám chắc người thẩm định kỹ thuật là Hàn Hiểu Anh. Diệp Vô Phong đột nhiên hỏi, đội trưởng Bạch, đội khoa học kỹ thuật lấy bộ phận nào của Mạt Xỉ Dị Dỗ để xét nghiệm DNA? Bạch Tinh Đông gọi điện hỏi nhanh Bành Lỗ, rồi trả lời, tôi vừa mới hỏi qua Bành Lỗ, Bành Lỗ nói trưởng ban Hàn muốn xét nghiệm máu, nhưng Mạt Xỉ Dị Dỗ nói mình bị tụt đường huyết nên sau đó chuyển sang tóc. Tóc cũng có thể xác định chính xác DNA của một người. Diệp Vô Phong cau mày, đội trưởng Bạch, nếu tôi nhớ không nhầm, đêm hôm đó thằng nhóc đó có quả đầu bạch kim, còn đeo thêm quyên hai. Hôm nay tóc lại biến thành màu đen, rõ ràng hắn ta đang cố sức che giấu bản thân, sợ có người nhận ra. Anh có từng nghĩ tới vấn đề này không? Gã có khả năng cạo chọc đầu để đội tóc giả. Những lời này nhắc nhở Bạch Tinh Đông, ôi trời. Tôi không nghĩ nhiều tới vậy. Cũng không loại trừ khả năng đó, thằng nhóc đó có thể đội tóc giả, tôi hồ đồ quá. Không được, tôi phải bắt hắn ta lại lần nữa để làm lại nhận dạng. Diệp Vô Phong kéo cô lại, thôi đi, muốn bắt hắn cũng khó. Hơn nữa phó thị trưởng Mã cũng không cho phép đâu. Bạch Tinh Đông giận nói, chẳng lẽ cứ thả hắn đi như vậy? Diệp Vô Phong nói, thằng nhóc đó không rời khỏi nước nhanh như thế đâu. Đầu tiên nên để hắn ổn định chỗ ở, rồi chúng ta tìm cơ hội bắt hắn sau. Cùng nhau quay về khách sạn Hoàng Triều, Bạch Tinh Đông vẫn rầu rĩ không vui như cũ, Lâm Thư Âm cũng cảm thấy rất tiếc sau khi nghe những chuyện đã xảy ra. Diệp Vô Phong nói, Thư Âm, ngày mai đi công chức tài sản khách sạn Hoàng Triều, 3 ngày sau anh cùng Mạc Đông Lôi tới đảo Đông Ngư đánh cược gia sản. Bạch Tinh Đông nói, Thư Âm cần nghĩ kỹ đó, dù sao 3 trận quyết thắng thua, Diệp Vô Phong cũng chỉ có thể đánh được một lúc, không thể đảm bảo thắng lợi 100%. Nếu thua mất khách sạn Hoàng Triều thì sao? Lâm Thư Âm cười nhạt, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, nếu anh ấy thua, tôi cùng anh ấy về quê làm ruộng. Lúc trước tôi đi tảo mộ cho bố mẹ chồng, tôi cảm thấy khung cảnh nông thôn cũng rất xinh đẹp. Nơi nơi là vườn trái cây, vườn rau, dựa núi cạnh sông, không tranh quyền thế, đó là cuộc sống thần tiên cũng muốn sống đó. Diệp Vô Phong nói, mục đích Bạch Nhạn Phỉ quay về tinh thành chính để mời một vị có thực lực mạnh mẽ từ bên ngoài tới tham gia 3 trận đánh bạc phân thắng thua tại đảo Đông Ngư. Bố con Mạc Đông Lôi thực sự rất kiêu ngạo, lại cược cả đội tàu Viễn Dương, cổng vòm phi chứ tôi sao có thể từ chối trước mặt mọi người được, khoản tiền này bẩn này tôi nhất định phải lấy. Đột nhiên Tử Mạnh vội vàng đi vào, chị Âm, anh Phong, bảo vệ cổng nhận được một tấm thiệp mời, gửi cho anh Phong. Diệp Vô Phong cầm tấm thiệp mời một chút rồi nói, ông ba nhà họ Mạc mời tôi tối hôm nay tới dự tiệc nhà ông ta. Bạch Tinh Đông nói, rượu chưa chắc là rượu ngon, tiệc chưa chắc là tiệc vui. Không cần hỏi cũng biết đây là Hồng Môn Yến. Lâm Thư Âm cũng cười, Vô Phong đừng để ý tới ông ta. Chỉ cần biết 3 ngày sau đợi Bạch Nhạn Phỉ về bắt đầu khai chiến với ông ta là được. Diệp Vô Phong lại nói, ông ta đã gửi thiệp mời tới, nếu tôi lại không đi, thì không phóng khoáng rồi. Mặc dù đó là tiệc Hồng Môn Yến, nhưng điều đó làm khó được tôi chắc. Bạch Tinh Đông nói, anh không đi không được, vậy tôi cùng anh đi. Có tôi ở đó, không ai dám làm loạn đâu. Diệp Vô Phong cười nói, cảm ơn ý tốt của đội trưởng Bạch, chuyện này hoàn toàn không cần thiết, cô là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tham dự việc đại biểu cho việc đàm phán giữa hai gia tộc lớn trong xã hội đen thực sự bất tiện. Hai người cũng không cần lo lắng cho tôi. Một mình tôi đi là được rồi. 7 giờ tối, một chiếc BMW X5 dừng trước dừng lại trước biệt thự số 3 tại núi Nhà Tê. Cửa xe mở ra, Diệp Vô Phong với nước da ngăm đen cùng cơ thể to lớn bước ra. Ba anh em nhà họ Mạc đều có mặt, chẳng qua không thấy Mạc Đông Lôi đâu. Sau khi dâng trà nước, ông ba nhà họ Mạc miệng nam mô bụng một bồ dao găm cười ha ha nói, "Cậu Diệp, tôi và cậu chưa gặp đã thân. Diệp Vô Phong nói, không dám, ông ba là người từng trải, tôi chỉ là hậu bối. Có thể được ông coi trọng là chuyện may mắn của Diệp Vô Phong. Ông ba nhà họ Mạc cười ha hả, đi thẳng vào vấn đề, ngón tay chỉ sông Trường Giang quần quận đằng xa, Diệp Vô Phong, tôi rất vui khi cậu tới lần này. Nói thật với cậu, tôi thực sự đánh giá cao năng lực của cậu. Nhìn thấy những chiếc thuyền bên bến tàu kia không? Một nửa số đó thuộc về tôi. Tôi hiện giờ đang thiếu một tay quản lý lành nghề, nếu cậu thiện chí thì 100 con tàu chở hàng sẽ thuộc quyền của cậu. Tôi tin tưởng nếu nhà họ Mạc cùng nhà họ Lâm hợp tác, thành phố Tam Giang nho nhỏ này sẽ không thể chứa được tôi và cậu, quyền lực cùng kinh doanh của chúng ta sẽ sớm lan rộng ra toàn tỉnh. Ăn nhờ ở đậu đâu bằng chính mình cầm lái. Tôi và cậu hợp tác, không tới vài năm, nhà họ Bạch, nhà họ Mã ở đâu chắc chắn phải quỳ dưới gối chúng ta. Điều kiện hấp dẫn thật. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong khẽ cười, ha ha, cảm ơn ông ba đã ủng hộ, nhưng con người tôi từ trước tới nay có thói quen không lo không nghĩ việc gì. Tôi muốn một lần xông pha bằng chính thực lực của bản thân. Ông ba nhà họ Mạc lắc đầu, có một số người tuổi trẻ hiếu chiến, nhưng cuối cùng xông pha lại chẳng được gì, phí hoài thời gian. Diệp Vô Phong lại nói, không sao, tôi mệnh tiện, nhưng tâm trí kiên định, tôi thấy cuộc sống này trôi qua quá nhanh, nếu không thử dùng chính đôi tay của mình vật lộn, dãy ruột thì cuộc đời làm gì còn ý nghĩa. Ánh mắt kiên quyết của Diệp Vô Phong khiến ông ba nhà họ Mạc nhận ra ngay lập tức kế hoạch chiêu mộ Diệp Vô Phong hôm nay của mình đã thất bại. Nhưng ông già này sớm rèn luyện tâm tình mình trở nên bóng loáng như một viên sỏi không góc cạnh, đương nhiên không thể hiện ra vui buồn giận dữ, ông chỉ lạnh nhạt nói, cậu Diệp quả là người khí khái, giống hệt tôi khi còn trẻ. Vậy tôi sẽ chờ xem cậu trổ tài. Hôm nay mời cậu tới đây để dùng bữa tối và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của đầu bếp nhà tôi, đừng khách sáo nhé. Diệp Vô Phong cười, cảm ơn ông ba đã mời tiệc. Bữa tiệc tổ chức trong sân nhà ông ba họ Mạc có một chuỗi đèn lồng đỏ thắm, tạo lên khung cảnh ôn hòa, hai anh em nhà họ Mạc tiếp khách. Chương 113, mỹ nhân kế Mạc thị. Ánh mắt Diệp Vô Phong vô cùng kiên quyết, khiến Mạc Tam gia có cái nhìn sắc bén lập tức phát hiện ra, hôm nay ông ta vốn tưởng rằng kế hoạch mời chào Diệp Vô Phong có khả năng sẽ thất bại. Nhưng mà, lão già này sớm đã mài giũa tinh thần trở nên nhắn nhủi như hòn đá cuội, tất nhiên ông ta không hề để lộ vui vẻ hay tức giận ra ngoài mặt, chỉ thản nhiên cười, cậu Diệp quả nhiên có khí phách, tốt lắm. Ý tưởng của cậu giống như tôi hồi còn trẻ. Vậy người làm anh là tôi đây phải mỏi mắt mong chờ rồi, hôm nay tôi mời cậu đến để dự bữa tiệc gia đình, nếm thử tay nghề đầu bếp nhà tôi, cậu không cần khách sáo đâu. Diệp Vô Phong thẳng thắn cười, cảm ơn ông ba đã mời. Tiệc rượu bày trong sân, sân của Mạc Tam gia, trong sân đốt hai hàng đèn lồng đỏ, chiếu lên sân nhà sắc lửa đỏ ấm áp. Tiếp khách còn có hai anh em của Mạc Tam gia. Ngoài ra, còn có con gái của Mạc Tam gia là Mạc Vân Sương, bạn gái của Mạc Đông Lôi Lưu Thư Kỳ. Hôm nay hai cô gái đều đặc biệt trang điểm ăn vận xinh đẹp. Hai người tiếp đãi, rót rượu cho Diệp Vô Phong, gắp thức ăn cho anh. Hiển nhiên coi anh là khách quý. Diệp Vô Phong cũng không khách khí, đổi cốc thay ly, thỏa thích uống rượu với Mạc Tam gia. Lưu Thư Kỳ đứng lên rót rượu cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, họp lớp ngày hôm đó, tôi với Thư Âm có chút hiểu lầm, mong cậu tha thứ. Để tỏ lòng hối hận, tôi mời cậu một ly. Tiểu lượng cậu tốt thật đấy, mời. Nói hay lắm. Tôi nhất định sẽ truyền đạt lại ý tốt của cậu. Diệp Vô Phong nâng ly rượu uống cạn. Mạc Vân Sương cũng rót đầy ly rượu cho anh. Diệp Vô Phong, chúng ta đều là người luyện võ, tôi ngưỡng mộ công phu của anh cũng uống với tôi một ly đi. Diệp Vô Phong gật đầu rồi lại uống cạn. Mạc Vân Sương đặt ly rượu xuống, nói, Diệp Vô Phong, tôi với ba tôi đều rất thích anh. Tôi biết hiện tại có lẽ anh không bằng lòng hợp tác với nhà họ Mạc chúng tôi, nhưng mà sau khi anh về rồi, có thể suy nghĩ cho thật kỹ. Cổng lớn nhà chúng tôi, lúc nào cũng mở rộng chào đón anh. Diệp Vô Phong mỉm cười, nói, cảm ơn lòng ưu ái của con gái lớn nhà họ Mạc, tôi nhớ rõ rồi. Lúc này, điện thoại Diệp Vô Phong đống nhiên đổ trống, là Lâm Thư Âm gọi. Lâm Thư Âm lo lắng cho an toàn của Diệp Vô Phong, đồng thời dục Diệp Vô Phong ăn xong phải nhanh chóng về khách sạn lớn Hoàng Triều đón cô. Diệp Vô Phong ngắt điện thoại, nói, ông ba, nhà còn có việc, hôm nay cảm ơn ông ba mở tiệc thiết đãi. Kẻ hèn này phải xin từ biệt rồi. Mạc Tam gia cười ha hả, cậu Diệp quả là một người bận rộn. Cậu đã phải đi rồi thì tôi cũng không giữ, hôm khác gặp lại ta tiếp tục. Lưu Thư Kỳ cũng đứng dậy, tươi cười cầm bình rượu rót cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, tôi mời cậu ly cuối, ly này tôi thay hôn phu Mạc Đông Lôi mời cậu, mong hai người sau này có thể hóa giải thù hận. Mạc Vân Sương nói, oan gia nên giải không nên kết. Tấm lòng của Lưu Thư Kỳ, Diệp Vô Phong, tiểu lượng anh tốt, cũng sẽ không để ý ly rượu này đâu nhỉ. Diệp Vô Phong không nói gì, cười ha ha nhìn Lưu Thư Kỳ rót rượu. Tay Lưu Thư Kỳ cầm bình rượu, cố ý ghé sát người vào Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong híp mắt nhìn, bình rượu trong tay Lưu Thư Kỳ đột nhiên phát ra tiếng lách cách nho nhỏ. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ không nghe thấy, cũng sẽ không để tâm đến âm thanh nhỏ nhoi này. Huống chi, trước mắt còn là một cô gái sắc đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong lại không phải người bình thường, hai anh khẽ động, khóe miệng lấp loe ý cười lạnh lùng, thử, lại còn xoay tâm mình. Muốn hạ thuốc trong rượu. Diệp Vô Phong lại nghĩ lại, có lẽ không phải là thuốc độc, có thể là thuốc kích thích. Đến lúc mình mơ màng rồi, để cho Lưu Thư Kỳ hoặc Mạc Vân Sương kéo vào khuê phòng, sau đó quay video không trong sáng, rồi dùng nó để ép buộc mình. Nếu như là như vậy, không bằng tương kế tự kế. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Phong nâng ly rượu uống cạn. Những người Mạc Tam gia thấy Diệp Vô Phong uống rượu, trong lòng vui như hoa nở. Họ nào biết được, Diệp Vô Phong không hề nuốt rượu xuống bụng, mà là ngậm rượu bên dưới lưỡi. Sau đó nhân lúc lau miệng, đổ rượu ra tay áo. Mạc Vân Dương biết võ công Diệp Vô Phong lợi hại, sợ rằng một ly rượu không thể khiến anh gục ngã, vậy nên cô ta cầm bình rượu rót thêm ly thứ hai. Diệp Vô Phong, ly này tôi thay anh trai Mạc Đông Lôi nhận tội, anh nể mặt tôi, uống đi nhé. Diệp Vô Phong hào sảng nói, được, tôi uống. Nói xong, giống ý như lần trước, lại uống cạn ly rượu thứ hai. Uống xong, Diệp Vô Phong cố ý lảo đảo thân người, lập tức dựa vào người Lưu Thư Kỳ, đưa tay vào đầu, ý, sao tôi thấy có hơi choáng váng. Lưu Thư Kỳ nhanh chóng đỡ anh, cười với Mạc Vân Dương. Mạc Vân Dương nói, Diệp Vô Phong, nhất định là anh đang đùa rồi, anh cũng biết tiểu lượng của anh tốt, sao có thể uống say được chứ. Diệp Vô Phong nói, đúng rồi, tiểu lượng của tôi không tồi. Có lẽ là hôm nay uống hơi nhanh, không hay, tôi không chống chịu được nữa rồi. Mạc Tam Gia bèn nói, hai đứa còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Không thấy Diệp Vô Phong sắp ngã luôn rồi sao? Chị em hai đứa đỡ cậu ấy lên tầng nghỉ ngơi, đợi cậu Diệp tỉnh rượu rồi đi cũng không muộn. Mạc Vân Dương và Lưu Thư Kỳ dìu Diệp Vô Phong lên tầng 3. Mạc Tam Gia nhìn bóng hình ba người đi lên tầng, nhỏ giọng nói, trước đây, loại thuốc này phải tầm 10 phút mới có tác dụng, sao hôm nay lại nhanh vậy? Mạc Đại Gia thùng rống kêu to, nói, lẽ nào cậu không biết, võ công Diệp Vô Phong cao cường, anh nghĩ, võ công càng cao, tác dụng thuốc càng mạnh. Nhất định là như thế. Mạc Nhị Gia nói, em nhớ trong tiểu thuyết võ hiệp, võ công càng cao, tác dụng càng yếu chứ. Mạc Đại Gia chế nhạo, cậu quá sở trách lệ giờ đã là thời đại nào rồi. Hiệu lực của thuốc đã được bao nhiêu chuyên gia khoa học nghiên cứu, đã tiến bộ từ lâu lắm rồi. Mạc Tam Gia tự rót một ly rượu cho mình, nói, hai anh đừng chai cái nữa. Ba chúng ta uống tiếp, chuyện tiếp theo, để Vân Dương sắp xếp. Đợt lát nữa tên nhóc đó tỉnh rượu, xem nó nói thế nào. Mạc Vân Dương và Lưu Thư Kỳ dịu Diệp Vô Phong lên tầng, tiến vào căn phòng rộng rãi thoáng đãng, hai người đặt Diệp Vô Phong lên giường lớn. Mạc Vân Dương căn dặn, Lưu Thư Kỳ, mau đi chuẩn bị camera. Lưu Thư Kỳ lên tiếng đồng ý, lập tức mở ngăn kéo, lấy ra giá đỡ điện thoại, điều chỉnh cự ly điện thoại đến chuẩn giường lớn. Bày xong những thứ cần dùng, vừa quay ra đã thấy Mạc Vân Dương đã bắt đầu cởi bỏ quần áo, Lưu Thư Kỳ hỏi, Vân Dương, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mạc Vân Dương quần áo, tiến đến bên cạnh Diệp Vô Phong, nhìn Diệp Vô Phong đang mê man, lạnh lùng cười rồi nói, làm theo kế hoạch. Quay video Diệp Vô Phong xâm phạm chúng ta, dù cho 3 ngày sau, trận đấu võ ở đảo Đông Ngư thua anh ta, có thứ này trong tay, chúng ta muốn ra điều kiện gì trả được. Lưu Thư Kỳ gật đầu, cô ta cũng quần áo, Vân Dương, Lâm Thư Âm đáng ghét quá. Lại dám tát em trước mặt mọi người. Em thật sự muốn cắm cho cô ta một cặp sừng. Chỉ sợ anh chị Mạc Đông Lôi biết được sẽ không vui. Mạc Vân Dương nói, Lưu Thư Kỳ, trước hết, theo kế hoạch của bà chị. Chỉ bày trận chứ không đánh thật. Đấy là kế hoạch thứ nhất. Bây giờ, chúng ta thực hiện kế hoạch thứ hai. Hôm nay chúng muốn chơi anh ta thế nào thì chơi thế đó. Quan trọng nhất là, để lại bằng chứng anh ta xâm phạm chúng ta. Lưu Thư Kỳ vui vẻ nói, tốt quá. Anh ta trúng thuốc của chúng ta, hai tiếng tuyệt đối sẽ không tỉnh. Đúng rồi, Vân Dương, em không có kinh nghiệm chuyện đấy. Vân Dương, chị có kinh nghiệm chuyện đấy không? Chị lên trước, em quan sát học tập một chút. Mạc Vân Dương lắc đầu nói, chị cũng không có kinh nghiệm. Chương 114, 114, theo người không đủ đẳng cấp. Lưu Thư Kỳ khó xử nói, hai chúng ta đều không có kinh nghiệm, làm thế nào giờ? Bất chợt, Diệp Vô Phong mở mắt, nói, có cần tôi dạy các cô không? Không ngờ được Diệp Vô Phong sẽ tỉnh lại, Mạc Vân Dương kinh hãi, muốn dùng biện pháp cưỡng chế nào đó, nhưng lại cảm thấy eo mình mềm nhũn, cô ta bị Diệp Vô Phong điểm huyệt, không thể động đậy. Tay Diệp Vô Phong mặc sức di chuyển trên người Mạc Vân Dương và Lưu Thư Kỳ, đây gọi là tự làm tự chịu. Mạc Vân Dương nghiến răng, nói, Diệp Vô Phong, anh dám? Diệp Vô Phong nhìn cơ thể hai người Mạc Vân Dương và Lưu Thư Kỳ, mỉm cười xấu xa, tôi cứ cưỡng đoạt hai cô đấy, có video này làm chứng cứ, hai người đã hạ thuốc tôi trước, cơ quan tư pháp cũng sẽ không làm gì tôi được. Nhưng mà, Mạc Vân Dương hỏi, nhưng mà sao? Đàn bà ông đây từng chơi lúc đi lính đều là siêu mẫu thế giới, hai cô còn chưa đủ trình. Tôi không hứng thú gì hết. Diệp Vô Phong nói xong, thong dong rời đi. Lưu Thư Kỳ oán hận nói, Vân Dương, anh ta dám nói chúng ta không đủ trình, chúng ta đi báo cảnh sát. Huyệt đạo của Mạc Vân Dương hồi phục lại như ban đầu, cô ta cầm quần áo của mình, nghiến răng nói, có tác dụng sao? Tên khốn đó đã lấy video quay trong điện thoại của em đi rồi. Ban đầu, những gì chúng ta nói, đều là chứng cứ chúng ta tự chuốc vạ vào mình. Tố cáo không thắng được, nếu bị anh ta phản cáo, hai chúng ta đều sẽ ngồi tù. Lưu Thư Kỳ vừa xấu hổ vừa giận dữ, nói, chúng ta bị tên khốn đó lăng nhục cả buổi. Với lại, chúng ta chẳng được cái gì, thật sự tức chết em rồi. Mạc Vân Dương bình tĩnh lại một chút, nói, ba ngày sau, đảo Đông Ngư, chúng ta nghĩ cách đánh bại Diệp Vô Phong, nỗi nhục hôm nay ta phải trả lại gấp ngàn lần. Ngày 23 tháng 9, 7 giờ sáng, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Em có mặt đúng giờ tại khách sạn lớn Hoàng Triều, hội họp với Mạc Vân Dương và Bạch Tinh Đồng tại đây. 10 giờ sáng ngày hôm nay, trận quyết đấu sinh tử giữa hai nhà Mạc, Lâm sẽ khai mạc tại đảo Đông Ngư. Một ngày trước, đôi bên đã thông qua công ty cá độ lớn nhất Đông Nam Á, lần lượt đặt cược khách sạn lớn Hoàng Triều và đoàn thuyền vận chuyển đến đảo Đông Ngư. Công ty cá độ cử 6 ủy viên đến phụ trách giám sát trận đấu võ thuật này, người thắng sẽ lấy toàn bộ tiền đặt cược. Công ty cá độ sẽ nhận 7% phí thủ tục. Ngay ngày hôm qua, đôi bên đã quyết định danh sách 3 người tham chiến, nhà họ Mạc lần lượt là Mạc Vân Dương, Tạ Bồ Cụ Ý Chỉ Gô, Mạc Sĩ Dị Dô. Bên phía nhà họ Lâm, tham chiến là Bạch Nhạc Phi, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng. Thứ tự tham chiến, như trên. Hướng chính nam đảo Đông Ngư có một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi là một gò đất rộng, phong cảnh ở đây khác biệt, sân đấu võ trải một tấm thảm đỏ, phe cánh hai bên lần lượt vào chỗ từ hai phía đông tây. Hôm nay ba anh em nhà họ Mạc đều đến cả Mạc Đông Lôi và Lưu Thư Kỳ cũng xuất hiện bên phe nhà Mạc. Mạc Vân Sương nhìn phe cánh đối phương, trong lòng lạnh lùng cười, "Hừ, đại sư Tạ Bổ Củ đánh với Diệp Vô Phong, ai thắng ai thua không thể đoán trước." Nhưng mà, Bạch Nhạn Phi và Bạch Tinh Đồng lần lượt đánh với mình và Mạc Sĩ Dị Dỗ, đây lại không phải là trứng chọi với đá. Mạc Vân Sương và Mạc Sĩ Dị Dỗ đều đến trình độ võ sĩ, mặc dù Bạch Nhạn Phi cũng là trình độ võ sĩ, nhưng Mạc Vân Sương biết rõ chi tiết về Bạch Tinh Đồng, cô ấy chỉ là trình độ võ sư. Chỉ cần cô ta có thể đánh bại Bạch Nhạn Phi là sẽ nắm chắc phần thắng của trận tỷ võ này trong tay. Đại biểu tập đoàn Lâm Thị, đại biểu tập đoàn Mạc Thị, người hai bên đã đến đủ hay chưa? Người làm chứng bên công ty cá độ hỏi. Lâm Thư Em mở đứng lên, nói, bên tôi đến đủ rồi. Mạc Vân Sương cũng đứng lên nói, bên tôi cũng đến đủ rồi. Người làm chứng của công ty cá độ tuyên bố, lần đấu võ này áp dụng thể chế 3 trận thắng 2, bây giờ bắt đầu. Mạc Tam Gia nhàn nhã nâng chén trà, gật đầu với con gái, hôm nay Mạc Vân Sương đánh trận đầu, trận đấu này của cô ta vô cùng quan trọng, nếu như có thể chiến thắng, về cơ bản là nhà họ Mạc đã chiến thắng. Mạc Đông Lôi nhỏ giọng dặn dò, em à, nhất định phải cẩn thận, con đàn bà Bạch Nhạn Phi kia cũng không phải dễ ăn đâu. Sau khi Mạc Vân Sương và Bạch Nhạn Phi lên sân đấu, hai người cùng chắp tay, đồng thời hô lớn, mời. Bạch Nhạn Phi và Mạc Vân Sương đều vô cùng hiểu nhau, hai người đều là cao thủ bậc võ sĩ. Vậy nên, cũng không cần phải nhường nhịn. Bạch Nhạn Phi đánh khó trước, cánh tay đột nhiên vung lên như một cái roi thép, gió lốc thổi cuồn cuộn, đánh thẳng vào mặt Mạc Vân Sương. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ từ Bạch Nhạn Phi, Mạc Vân Sương không hề nao núng, cô ta tung ra xà hạc song hình quyền, một bước nhảy như con hạc trắng khổng lồ, đáp thẳng vào phía mặt đối thủ, ngón giữa ngón trỏ sử dụng thế nhị long hí châu, tấn công về hai mắt Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi nhóm lửa đốt trời, đẩy nhị long hí châu của Mạc Vân Sương ra, đánh thẳng vào hai bên sườn Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương đối diện với đòn đánh mạnh mẽ của Bạch Nhạn Phi, lạnh lùng mỉm cười, hai tay cô ta bảo vệ trước ngực, cong người về phía trước, dậm chân lùi lại, tư thế giống như con hổ đang gầm lớn. Đồng thời vận đủ lực để nâng cánh tay lên, đại phủ khai sơn, nắm đấm trái xuất kích bằng thế mãnh hổ xuất động, vừa vặn đánh một nhát lên nắm đấm của Bạch Nhạn Phi. Bùm! Cứng chọi cứng, hổ hình quyền và hạc hình thủ. Chiêu đầu tiên của hai người đã là ngang tài ngang sức. Thế tấn công của Bạch Nhạn Phi vẫn sắc bén như trước, cô đột nhiên quay vút người, độc xà xuất động, khớp tay lắc rắc đấm một đấm nổ vang ngực Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương hét lớn, cương khí toàn thân vận chuyển, đỡ lấy đòn đánh của Bạch Nhạn Phi, cô ta xoay cổ tay, hoài trung báo nguyệt, vùi một tiếng, Bạch Nhạn Phi chấn động đến mức lùi ra sau 6-7 bước, nhưng cô ấy hét lớn một tiếng rồi lại xung lên, quyết chiến ác liệt với Mạc Vân Sương. Hai nữ cao thủ cấp bậc võ sĩ, trận chiến này kéo dài đến khi trời đất u ám, đến khi mặt trời mặt trăng đều ngừng chiếu sáng, bóng hình trên sân đấu chuyển động nhanh như chớp, những người võ công thấp căn bản không nhìn được hai người đang đánh như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng nhìn chuyển động quanh sàn đấu. Trong phe cánh hai bên, đại đa số mọi người đều chăm chú quan sát trận chiến. Đến cả Lâm Thư Em cũng đang chăm chú quan sát. Trong mắt cô, thực lực của Bạch Nhạn Phi và Mạc Vân Sương quả thật là ngang nhau. Vì Bạch Nhạn Phi, cô không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Bạch Nhạn Phi và Mạc Vân Sương ác chiến hơn 80 hồi, đôi bên sức mạnh ngang nhau, Mạc Vân Sương không muốn tiếp tục chiến đấu với Bạch Nhạn Phi, sức lực toàn thân Mạc Vân Sương đột nhiên bộc phát, cô ta thay đổi tư thế, giấu hai tay giữa eo, sau đó vặn eo một cái, hai cánh tay vung ra theo lực eo, một đòn tiên hạc buôn lôi, mạnh mẽ đánh đến lưng Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi quay người vùng chân, quét ngang đường đi của Mạc Vân Sương. Hy vọng một cú đá này có thể đá bay Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương không chút hoang mang, cơ thể xoay vòng một cái, đối mặt với Bạch Nhạn Phi. Khí huyết toàn thân cô ta thăng hoa, hai cánh tay giao nhau trước ngực, vừa vặn chặn lại cú đá của Bạch Nhạn Phi. Sau đó cô ta dồn sức, đảo ngược tình thế, muốn đánh gãy xương chân của đối thủ. Bạch Nhạn Phi hét lớn một tiếng, lập tức ra chiêu độc xà thủ đã chuẩn bị rất lâu, ấn về phía yết hầu Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương thét một tiếng thật dài, lùi ra phía sau, huyền chuyển tránh đi đòn đán hiểm ác từ Bạch Nhạn Phi, tuy nhiên Bạch Nhạn Phi dự định đánh nhanh thắng nhanh. Cô ấy cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để tấn công. Xài một bước chân, xa hình quyền của cô vẫn chưa thu về, mà lại tiếp tục chọc về phía trước, cánh tay mềm dẻo như cành liêu xuyên qua cánh tay đỡ đòn của Mạc Vân Sương, bốn ngón khép lại như mũi kiếm, chọc thẳng vào huyệt thiên trung trước ngực Mạc Vân Sương. Huyệt này là tử huyệt của con người, nếu như bị đâm vào, không chết cũng trọng thương. Giải đấu võ có quy định, có thể đánh người ta đến tàn phế, nhưng không thể đánh chết người ta. Nếu như bạn lỡ tay giết chết đối thủ, trận đấu đó coi như hòa. Chiêu này của Bạch Nhạn Phi đã dùng thiết chỉ thốn kình của Vịnh Xuân Quyền. Đây là trình độ đỉnh cao trong công phu Vịnh Xuân. Lợi dụng sự cong rối đốt ngón tay, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Ban nãy Bạch Nhạn Phi đánh lên yết hầu Mạc Vân Sương không thành, nắm đấm ngay khi vừa thu lại đã chuyển thành đánh út yếu huyệt trước ngực Mạc Vân Sương. Chương 115, Long Tượng hợp kích. Hiển nhiên, Bạch Nhạn Phi muốn dùng chiêu này lập tức phế đi Mạc Vân Sương, từ đó giành thắng lợi trận đấu. Ai ngờ được, Mạc Vân Sương sớm đã có phòng bị, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, xương lồng ngực Mạc Vân Sương đột nhiên hóa vào, một chiêu tất sát của Bạch Nhạn Phi đâm lên quần áo Mạc Vân Sương. Tuy nhiên không hề đánh trúng da thịt cô ta. Mạc Vân Sương không thể chậm một giây, tuyệt đối phản kích, đá một cú vào bụng của Bạch Nhạn Phi. Cú đá này cũng ác liệt vô cùng, chiêu thức tiên yến tử toàn vần của Đàm Thoái, hết sức nhẹ nhàng, nhưng nước đi sao quyệt. Bạch Nhạn Phi không tránh kịp, chỉ may mắn bảo vệ được đan điền, một chân quỳ xuống, cô bị đá bay lên không. Bạch Nhạn Phi ngã ra sân đấu. Cũng may, công lực Bạch Nhạn Phi vững chắc, cô đứng dậy. Trên mặt cô lộ ra vẻ xấu hổ, cắn răng chịu thua quay về phe mình. Mặc dù bị vài vết thương nhẹ, nhưng cơ thể cũng không tổn hại nghiêm trọng gì. Lâm Thư Âm ân cần nói, "Bạch Nhạn Phi, cậu không sao chứ?" Bạch Nhạn Phi thở dài, "Thư Âm, Diệp Vô Phong, tớ đã cố gắng hết sức. Nhưng mà, con đàn bà Mạc Vân Xương này quả thật lợi hại." Diệp Vô Phong mỉm cười, "Nhạn Phi, thắng bại là chuyện thường nhà binh, chúng ta vẫn còn hai trận nữa mà. Câu nghỉ ngơi đi, xem tôi gỡ lại một trận." Diệp Vô Phong cởi áo khoác, nhanh chóng lên sàn đấu. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ cũng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Vô Phong. Ba ngày trước, ông ta từng chạm trán với Diệp Vô Phong, sau này lại nghe Mạc Nhị gia tường thuật kỹ càng lại việc Diệp Vô Phong đánh bại Nổ Gà Họa Sẩm Rồ. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ lập tức kết luận, Diệp Vô Phong bét nhất cũng phải là một đại cao thủ cấp bậc võ sư đang trong thời kỳ đỉnh cao, thậm chí là một cao thủ cấp thần. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ cũng rất muốn giao chiến với cao thủ cấp thần của Trung Quốc, trận quyết đấu ngày hôm nay, ông ta đã chờ đợi rất lâu. Đủ hương vị. Nhìn thấy Diệp Vô Phong bất động như sơn, Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ không chịu nổi yên lặng nữa rồi, tiếp chiêu. Thân hình Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ di chuyển mạnh mẽ về phía trước, một nắm đấm hạ xuống phía đỉnh đầu Diệp Vô Phong. Sức mạnh uy phong của đòn này, giống như tàu hỏa lăn bắn, thế mạnh không thể cản. Trọng lượng của một nắm đấm đó, nhất định nặng gấp 10 lần nhà vô địch quyền Anh Mạc Thi Sông. Đừng nói đánh lên cơ thể người, cho dù là một bức tường bê tông cốt thép dày 50cm cũng nhất định đổ sập. Đối mặt với một chiêu hung hiểm của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ, ánh mắt Diệp Vô Phong sáng lên, trong tích tắc, Diệp Vô Phong bày ra một động tác, không né cũng không tránh. Hai chân xoay một vòng, cổ tay dương ra ngoài, vẽ một hình vòng cung, đẩy vào bắp tay cánh tay đang đánh đến của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ. Một đòn này của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ mặc dù hung hiểm, nhưng mà, Diệp Vô Phong phòng ngự vô cùng tài tình, tứ lạng bạc thiên cân. Cánh tay hai người giao nhau, giật đùng đùng. Diệp Vô Phong đứng trung bình tấn. Trong khi hơi xoay trường, một âm thanh mạnh mẽ giống như dòng điện nghìn vôn phát ra. Khi đã nghe thấy âm thanh này, lập tức sẽ cảm thấy bản thân như đang ở bên dưới trường đó. Mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát, biến thành bụi phấn. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ lại một lần nữa kinh ngạc, đây là cái loại người gì vậy? Ông ta cho rằng, cho dù Diệp Vô Phong là cao thủ cấp thần, chẳng qua cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp, ông ta đường đường là nhân hoàng, chỉ cần dốc toàn lực, đánh hạ đối thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng chỉ khi giao tranh mới biết, tên này quá đáng sợ, tâm cảnh của anh dường như đã đạt đến đỉnh cao của chiến thần, công phu thâm sâu không thể lường. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ cảm thấy khuỷu tay run rẩy một trận, lập tức hét lớn để nâng cao tinh thần của mình. Cùng lúc đó, Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ nhấc bàn tay trái lên, mạnh mẽ tấn công Diệp Vô Phong, hai trái của Diệp Vô Phong cũng nhấc lên, gió sét gặp nhau đòn đánh hai người va chạm. Tức thì một âm thanh to lớn phát ra, bùm. Khi tiếng vang chưa dứt, tay áo của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ nát thành từng mảnh, những miếng vải mỏng manh bay trên không trung. Nhưng mà da thịt trên cánh tay ông ta lại hoàn toàn không hề hấn gì. Sức mạnh của hai đại cao thủ va chạm dẫn đến một trận rung động lớn, có một người già lân cận, bởi vì không ngồi vững, cả người ông lập tức ngã quỵ ra sau. Nhưng mà, không ai quan tâm ông ấy, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên sàn đấu, đây có lẽ là trận đấu ác liệt nhất trong lịch sử gần đây, nếu như bỏ qua một khắc, chỉ sợ sẽ hối hận suốt đời. Quả nhiên lợi hại. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ đánh lâu dài, quyền pháp của ông ta là tuyệt đỉnh. Công pháp đã đạt đến đỉnh cao, căn bản không cho phép Diệp Vô Phong lơn là dù chỉ một chút, thậm chí chỉ cần chần chừ đôi chút, chắc chắn phải chết dưới quyền thuật rắn giỏi khí khái của đối phương. Hai người lần lượt trước mắt, rất nhanh đã so xong 50 chiêu. Sau 50 chiêu, hai người đánh càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, người quan sát trận chiến chỉ có thể nhìn thấy hai bóng hình cuốn vào nhau, chỉ có thể dựa vào độ lớn của bóng để phân biệt ai là Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ, ai là Diệp Vô Phong. Rất nhiều người không nén được phải đứng dậy, há to miệng quan sát trận chiến. Đây chắc chắn là một trận đấu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Lại đánh thêm 50 lượt, đột nhiên, sau khi Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ nhận một đòn nặng từ Diệp Vô Phong, ông ta dính lên anh như một hồn ma. Hai tay công kích hai huyệt thái dương của Diệp Vô Phong, dường như muốn phân thắng bại bằng một đòn này. Ban nãy, Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ vẫn luôn vừa đánh vừa thủ, đột nhiên lại toàn lực tấn công, cố ý để lộ sơ hở. Trong lòng Diệp Vô Phong lóe lên một ý nghĩ, thử, muốn khiến mình phạm lỗi sao? Diệp Vô Phong cũng không tấn công một cách sơ hở như Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ, mà anh tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đánh đâu chắc đó, từ từ chiến thắng, tiếp tục tung chiêu. Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ nhìn thấy Diệp Vô Phong không hề mắc lừa bèn cuống quýt, lập tức thay đổi cách đánh, sử dụng thông bối trường quyền, mạnh mẽ tấn công lồng ngực Diệp Vô Phong. Đồng bằng một ngựa vượt sông lớn, vó ngựa hung hãn bắt cánh chim. Thông bối quyền của Trung Quốc mà ông ta lại luyện thành thục như vậy, quả thật là một nhân tài. Lòng Diệp Vô Phong có hơi rung động, hít một hơi chân khí rồi xoay một trường, là cảnh giới cao nhất của Long Tượng Bắt Quái Trường, Long Tượng Hợp Kích. Công phu cơ bản của đôi bên quá vững chắc, không đem bản lĩnh nhà người ra, hoàn toàn không thể đánh hạ Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ. Diệp Vô Phong tung tuyệt chiêu rồi, anh tính toán trong vòng một chiêu, kết thúc trận đấu. Một tiếng gào, đánh như rồng, thủ như voi. Diệp Vô Phong từ trước đến giờ công thủ cân bằng, dựa vào phòng ngự vững như bản thạch của mình, chặn được đòn đánh tất sát của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ. Một đòn thông bối quyền đánh trời bị Diệp Vô Phong đỡ được. Lực tay của Tạ Bồ Củ ỷ Chỉ Gỗ gần như đánh vào một vũng bùn, song ông ta không hề hoảng loạn, mà lại hét lên thật lớn. Sóng âm chấn động, hai khuỷu tay ông ta thu về. Ngay sau đó lại là một nắm đấm rung trời giáng xuống mặt Diệp Vô Phong, sức mạnh của nắm đấm này cực lớn, mà đường đánh cũng rất xảo quyệt. Không có công thực thượng thừa 30 năm, tuyệt đối không thể đánh ra một quyền với sức mạnh to lớn như vậy. Đối diện với Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ, Diệp Vô Phong tâm lặng như nước. Thậm chí trong khi anh cử động, mái tóc anh không còn không bị rối bởi sóng âm tựa gió lớn từ tiếng hét của Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ. Cơ thể anh trượt một cái, lùi thẳng 10 mét, ngay lúc này, cơ thể Diệp Vô Phong đã đến sát mép đấu trường. Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ thầm nghĩ, cho dù tao không làm mày bị thương được, có thể đánh bay mày khỏi sàn đấu cũng coi là thắng rồi. Nghĩ đoạn, Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ tiếp tục tấn công. Ngay khoảnh khắc Diệp Vô Phong lùi bước, ông ta sải một bước dài, sử dụng sức mạnh của toàn thân, di chuyển cơ thể theo Diệp Vô Phong. Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ bộc phát sức mạnh toàn thân, ông ta vận hết sức mạnh, cho dù nắm đấm này không đánh chết được Diệp Vô Phong, cũng nhất định sẽ đánh bay anh khỏi sàn đấu. Vinh hình. Tiếng nổ xé rách không khí nháy mắt vang lên, áp lực đùa đến Diệp Vô Phong như núi Thái Sơn đè xuống. Diệp Vô Phong lấy lùi để tiến, cố ý đẩy bản thân vào nguy hiểm, đối diện với một đòn toàn lực từ Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ. Gió lớn dữ dội, trong tiếng không khí bị xé rách. Chương 116, 116, trận chiến quyết định thắng bại. Diệp Vô Phong đứng vững bằng vô cực trang, dường như không tiêu phí một phút giây nào. Hai chân anh tách ra, cơ thể khuỵu xuống, vô cực trở thành hữu cực. Hai tay chắp lại hướng lên quay một vòng. Hữu cực lại biến thành thái cực sinh bắt quái, thế long tượng bắt quái trưởng hợp kích, tung hoành ngàn dặm không đối thủ. Long khởi. Long tượng bắt quái trưởng của Diệp Vô Phong, không có ai có thể đỡ được. Diệp Vô Phong con người, lại quay người. Một trưởng phóng ra như pháo lửa, đánh như pháo lửa, thân như hang trống. Là ly trung hư của bắt quát trưởng quái tượng. Ly là hỏa, hóa thành quyền thuật chính là pháo quyền kình. Quái tượng của ly hỏa chính là hư không trong đường nét, là ý nghĩa của ly trung hư. Nhìn thấy Diệp Vô Phong đứng bên mép sàn đấu, phản kích đến bước đường cùng. Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ ngẩn ra, khí phách thật lớn, mày định đỡ một đòn toàn lực của tao sao? Lúc này thắng bại đã rõ. Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ cũng liều mạng, ông ta sử dụng 90% sức mạnh, nhận một trưởng đầu tiên của Diệp Vô Phong, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lực đòn đánh của ông ta tương đương với đối thủ, ông ta lập tức hít một hơi chân khí, trong tích tắc, thân hình Diệp Vô Phong đã xoay một vòng quanh Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ, một vòng quay chỉ dùng 3 giây. Nhưng trong 3 giây ngắn ngủi này, Diệp Vô Phong liên tiếp tung ra 7 trưởng. Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ gấp gáp, mệt mỏi đánh lại, vận đủ sức lực, chặn 7 trưởng của Diệp Vô Phong. Sau khi Diệp Vô Phong xoay tròn quanh Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ xong, thảm đỏ xuất hiện một vòng dấu chân của anh. Những nơi có dấu chân, thảm rách là chuyện tất yếu, và đá thanh điều bên dưới thảm đều xuất hiện một vòng lớn chi chít đường mắt quái, mỗi một dấu chân trên sàn đá sâu tầm 5-6 phân, giống như đao khắc dịu đục, không thể xóa nhòa. Toàn bộ những người có mặt đều kinh hãi. Chiêu long tượng hợp kích này của Diệp Vô Phong quá tuyệt diệu, một bộ quyền pháp vô cực sinh hữu, hóa thành thái cực. Bắt quái bắt tướng, khiến người ta cảm thấy ý cảnh luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Khi Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ tiếp chiêu đầu tiên, ông ta vẫn còn đứng vững. Nhưng 7 quyền sau đó, muốn đỡ cũng tốn rất nhiều sức lực. Khi đỡ đến quyền thứ 6, ông ta đã hoàn toàn kiệt sức, tuy nhiên, quyền cuối cùng, Diệp Vô Phong kiêng dè quy tắc thi đấu, chỉ sử dụng 40% sức lực. Một trường đánh lên lưng Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ, cơ thể Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ bị một trường này đánh bay mười mấy mét, lập tức ngã xuống bên ngoài võ đài. Ngay tức khắc ông ta há miệng hộc máu, bất tỉnh nhân sự. Trận thứ 2, Diệp Vô Phong toàn thắng Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ, chịu một đòn lòng tượng hợp kích của Diệp Vô Phong, cho dù Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ toàn mạng cũng phải mất 1 năm tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục nguyên khí. Mạc Vân Dương hít một hơi khí lạnh, Diệp Vô Phong thật sự quá lợi hại, quả nhiên là cao thủ cấp thần. Nếu không thì không thể đánh bại Tạ Bổ Củ Ý Chỉ Gỗ. Nhưng mà, còn một trận quyết chiến cuối cùng, tôi không tin mà Xỉ Dị Dụ không đánh bại được Bạch Tinh Đồng. Chỉ cần chúng tôi thắng trận thứ 3 thì có thể thuận lợi độc chiếm khách sạn lớn Hoàng Triều. Còn Diệp Vô Phong, võ công của anh cao cường đi nữa, cũng không thể một tay che trời, tôi sẽ tìm mọi cách, sớm muộn gì cũng sẽ chinh phục anh. Trận đấu thứ 3, Bạch Tinh Đồng vs Mạc Xỉ Dị Dụ. Hai người đồng thời lên sàn đấu, Bạch Tinh Đồng nhìn Mạc Xỉ Dị Dụ, tên này mặt mày kiêu ngạo, bởi vì quy định có thể sử dụng vũ khí, vậy nên trên người Mạc Xỉ Dị Dụ có một thanh kiếm lì ra. Vì trước đây đã từng chạm trán Mạc Xỉ Dị Dụ, Bạch Tinh Đồng biết thực lực Mạc Xỉ Dị Dụ ra sao, tên dê sồm này là một thiên nhẫn. Lì ra Nhật Bản chia thành hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn, nhẫn hoàng. Có thể luyện đến trình độ thiên nhẫn cũng là một chuyện không hề đơn giản, cấp bậc này tương đương với võ sư Trung Quốc. Bạch Tinh Đồng chỉ là võ sĩ, so với Mạc Xỉ Dị Dụ, cô thấp hơn hẳn một cấp bậc. Tuy vậy, Bạch Tinh Đồng có diệu kế của Diệp Vô Phong, đã sớm định liệu trước về trận đấu này. Cô lạnh nhạt hừ một tiếng, "Mạc Xỉ Dị Dụ, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt anh về quy án." Mạc Xỉ Dị Dụ bĩu môi, ngu ngốc, mơ mộng hao huyễn. Hai người không nói quá nhiều, chạm trán với quỷ Nhật Bản, Bạch Tinh Đồng cũng không cần phải khách sáo. Hét lớn một tiếng, Bạch Tinh Đồng ra tay, không hề báo trước, nhanh như hồn ma trên núi bỗng chốc xuất hiện tại nhân gian, lơ lửng nhanh chóng vượt qua tầm thị lực của con người. Khán giả chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, Bạch Tinh Đồng đã vượt qua khoảng cách 6-7 mét, xông đến trước mặt Mạc Xỉ Dị Dụ. Tay trái Bạch Tinh Đồng vung nắm đấm, tựa như sét đánh xé đất, lại như biển giận sóng trào, một đòn thông thiên quyền đánh thẳng vào mặt Mạc Xỉ Dị Dụ. Mạc Xỉ Dị Dụ đảo mắt, hai chân hơi giang, lập tức đổi thế trung bình tấn thành nhất hư nhất thực, thân hình thoát hiện, tránh đi đòn đầu tiên của Bạch Tinh Đồng. Đồng thời trở tay chuẩn bị bắt lấy cổ tay Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng lập tức xông đến bên cạnh Mạc Xỉ Dị Dụ, giơ tay giữ xương sườn hắn ta. Mạc Xỉ Dị Dụ quay người, tung một cước nhanh như chớp, đạp thẳng vào ngực Bạch Tinh Đồng. Một cú đá này, tốc độ tựa sấm đánh điện giật, nhanh như một làn gió nhẹ, cho dù là Bạch Tinh Đồng, khi nhìn thấy cũng sinh ra một cảm giác hoang mang hư ảo. Bạch Tinh Đồng từ bỏ tấn công, xoay người tránh khỏi cú đá đó. Chính vào lúc này, Masihiro xuất kiếm khỏi vỏ. Bởi vì hai ngày trước chịu một đòn của Diệp Vô Phong, vết thương trên vai vẫn chưa khỏi, trình độ công phu của hắn ta chỉ cao hơn Bạch Tinh Đồng một bậc, vì bị thương mà trở nên ngang hàng. Chỉ luận mỗi quyền cước, Masihiro muốn thắng Bạch Tinh Đồng cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Vì để nắm chắc thắng lợi, Masihiro bắt buộc phải xuất kiếm. Thanh kiếm nhị dạ của hắn ta có màu sáng như tuyết, sau khi rút nó ra khỏi vỏ, không dừng lại một phút một giây, hắn ta lập tức đâm đến trước ngực Bạch Tinh Đồng. Trong tích tắc, thân hình Bạch Tinh Đồng nhảy vọt lên, trông như rồng bay về trời, thân hình cô nhanh chóng xoay chuyển trên không, hoàn hảo tránh khỏi một kiếm trước ngực của Masihiro. Chuyển động 360 độ trên không, đột nhiên một đòn càn quét đá xuống đầu Masihiro, tựa soi sắt vút qua không khí, mang theo tiếng gió phần phật, đòn đánh tuy chưa hạ, nhưng không khí dao động sắc như dao cắt đã tạt vào mặt. Ngu ngốc. Masihiro trợn mắt, dùng mình, không ngờ được thân pháp Bạch Tinh Đồng nhanh như vậy. Dường như đã tiến bộ rất nhiều so với hai ngày trước. Masihiro không biết, lần này Bạch Nhạn Phi từ tỉnh về, mang theo một viên càn khôn nhất khí hoàn vô cùng chân quý, viên đan dược này có thể nâng cao năng lực chiến đấu của một người trong thời gian ngắn, hiệu lực trong một tiếng đồng hồ. Nhìn thấy phản kích đến cùng của Bạch Tinh Đồng, Masihiro cúi người, một tay chống dưới đất, quay người một vòng, lại xuất kiếm ra, mũi kiếm hướng thẳng vào đỉnh đầu Bạch Tinh Đồng. Chiêu thức này vô cùng linh hoạt, kỳ dị. Bạch Tinh Đồng thầm mắng tên quỷ con này không những tinh thông kiếm thuật nhị dạ, lại còn nghiên cứu kỹ càng võ thuật Trung Quốc như vậy, Bạch Tinh Đồng cũng là người tài cao mật lớn, cô xoay chân, đá đến mũi kiếm Sato. Cú đá này nhìn trông cực kỳ nguy hiểm, nếu như khống chế không tốt, rất có khả năng sẽ bị Masihiro chặt đứt chân. Trận đấu cũng sẽ kết thúc. Nhưng Bạch Tinh Đồng đã tính toán chuẩn thay đổi đường kiếm của đối phương, vậy nên, cú đá của cô đá trúng mũi kiếm đang đưa ra, hướng về phía đầu của Masihiro, cô ấn thật mạnh. Chương 117, không vi phạm quy tắc. Masihiro không còn cách nào khác đành phải giơ tay trái lên, đỡ về trước ngăn lại một đá này của Bạch Tinh Đồng. Một tiếng ầm vang lên, lực mạnh đến mức chấn động xuống phía dưới, cả đấu trường giống như cũng rung theo. Hai người vừa chạm vào đã tách ra ngay, giây tiếp theo hai bóng dáng lại dính chặt vào nhau và chiến đấu với nhau một lần nữa. Lâm Thư Âm căng thẳng quan sát, cô biết Masihiro là cao thủ, hơn nữa hắn có vũ khí trong tay, Bạch Tinh Đồng thì chỉ có tay không. Cô lo lắng Bạch Tinh Đồng sẽ có sơ suất. Diệp Vô Phong ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, "Thư Âm, em đừng lo quá, lòng anh hiểu rõ." "À." Lúc này Lâm Thư Âm mới yên tâm trở lại. Tất nhiên là cô tin tưởng tuyệt đối vào lời nhắc nhở của Diệp Vô Phong. Dù Bạch Tinh Đồng không có vũ khí trong tay, nhưng Masihiro không hề dám xem thường hai nắm đấm như sắt thép của cô ta. Cả hai đều giàu kinh nghiệm chiến đấu, ai cũng không chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Thanh đao của Masihiro xoay chuyển linh hoạt, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Bạch Tinh Đồng thì mạnh mẽ như dương cung, nhanh nhẹn như một mũi tên. Mỗi một chiêu thức, SR, cụm này mình không hiểu. Chương 118, tiệc đính hôn. Masihiro bị bắt lần thứ hai, Bạch Tinh Đồng đích thân áp giải, trên đường đi cô ta thông báo cho cục trưởng Thạch, yêu cầu phòng kỹ thuật tiến hành giám định DNA cho Masihiro. Để đề phòng gian lận của phòng kỹ thuật, có tổng cộng 3 nhân viên kỹ thuật đã tham gia vào cuộc giám định này. Kết quả giám định rất nhanh đã có, DNA của Masihiro hoàn toàn trùng khớp với DNA của kẻ phạm tội, bằng chứng chồng chất như núi, lần này Masihiro nhất định phải chịu tội bị tử hình. Một cuộc cá cược đơn giản và xa xỉ, đội tàu vận tải đáng giá 5 triệu nhân dân tệ của gia tộc Mạc Đông Lôi đã rơi vào tay Diệp Vô Phong. Tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp thành phố Tam Giang. Nếu như lần trước Mạc Đông Lôi phá rỡ khách sạn Hoàng Triều, bị ép buộc bồi thường 3000 vạn nhân dân tệ, còn có người nghi ngờ rằng nhà họ Lâm dám đấu nhà họ Mạc giống như lấy trứng chọi với đá. Vậy mà, sự việc ở đảo Đông Ngư đã khiến mọi người tin chắc rằng thành phố Tam Giang nhất định sẽ đổi chủ. Nhà họ Lâm gần đây đã tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị gia tộc, Lâm Thư Âm thậm chí còn tiêu nhiều tiền hơn. Cô tuyên bố rằng mỗi thành viên trong ban giám đốc của nhà họ Lâm mỗi tháng sẽ được chia lợi nhuận gấp đôi. Thành viên ban giám đốc vốn dĩ mỗi tháng có thể nhận 2 vạn nhân dân tệ tiền lợi nhuận, nay đã tăng lên 4 vạn nhân dân tệ.